Hà Tương Tự có chút túi mí mắt lật qua lật lại, ngắt lời nói, như vậy theo ý kiến của ngươi, Hân Hiền là thâu đến lạc. Ế! Hà Dục nghe vậy sững sờ. Dù sao ra vào lệnh quan hệ rất lớn, há lại là muốn thâu liền có thể trộm được. Ngươi tránh ra, ngồi ở một bên không nên ngôn ngữ, lao phu tới hỏi Hân Hiền. Hà Tương Tự phất phất tay. Hà Dục không dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là đi tới một bên. Lúc này, Hà Tương Tự trên dưới đánh giá vài lần Tôn Nhi Hà Hân Hiền, đống nhiên ngẩng đầu lên hỏi, Ung Vương ra vào lệnh, là bắt hoàng tử đưa cho ngươi chứ? Hà Hân Hiền theo bản năng mà ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bắt hoàng tử? Hà Dục ở bên hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, cha, làm sao sẽ là bắt hoàng tử đây? Hà Tương Tự liếc mắt nhìn con trai của chính mình, thở dài nói, trong cung sự, ngươi không biết được. Bát hoàng tử Hoàng Nhuận tuyệt đối không phải là như ngươi các loại điện thần biết như vậy, chỉ là một giới bất hảo hoàng tử. Ngược lại, bát hoàng tử tâm trí cực cao, cũng học rộng tài cao, chỉ là thâm tàng bất lộ thôi. Bây giờ bệ hạ đối với bát hoàng tử thương yêu, tuyệt không thấp hơn 6 hoàng tử, dù cho là Ung Vương, cũng ở khẩn lôi kéo này vị điện hạ, bởi vậy bát hoàng tử muốn từ Ung Vương trong tay đòi hỏi mấy tấm lệnh bài, dễ như trở bàn tay. Vấn đề ở chỗ. Nói tới chỗ này, Hà Tương Tự đưa mắt tìm đến phía Tôn Tử Hà Hân Hiền. Khẽ thở dài, vấn đề ở chỗ bát hoàng tử cho ngươi này tấm lệnh bài đến tuột cùng làm cái gì đấy, Hân Hiền. Hà Hân Hiền lại cúi đầu, không nói một lời. Thế này, Hà Dục trên mặt lại lộ ra sắc mặt giận dữ, quát lớn nói, nghịch tử, còn không từ thực nói đến. Không phải nói lao phu tới hỏi mà. Hà Tương Tự trách cứ liếc mắt một cái nhi tử, chợt thật ngôn hỏi Hà Hân Hiền nói, Hân Hiền, ngươi cầm Ung Vương ra vào lệnh, còn chuẩn bị được rồi bọc hành lý, là dự định rời thành sao? Ngươi không nói không có quan hệ, lão phu bao nhiêu trong lòng nắm chắc. Trước đó vài ngày, ngươi khác thường khẩn cầu lão phu, thay ngươi hướng về bệ hạ cầu hôn, muốn cưới vợ Ngọc Lung công chúa, kỳ thực là mượn lão phu miệng, thăm dò bệ hạ có hay không chuẩn bị đem Ngọc Lung công chúa gả hướng về Sở Quốc, thật không? Ngươi lén lút thu thập bao vây, mang theo Ung Vương ra vào lệnh, là dự định bỏ đi ta Hà gia, mang theo cái kia Ngọc Lung công chúa cao bay xa chạy. Hà Hân Hiền như trước lặng lẽ không nói, nhưng trong lòng lại như sóng to gió lớn giống như vậy. Dù sao hắn tổ phụ Hà Tương Tự là xác xác thực thực đoán được. Khá lắm nhiệt. Hà Dục ở bên nghe được cả người run. Dù sao hắn là bộ lễ hữu thị lang, chủ quản tông lễ, cung lễ các loại lễ pháp, không nghĩ tới con trai của chính mình càng muốn làm ra loại này khinh thường việc. Hà Tương Tự giơ tay ngăn cản tỏ rõ vẻ phẫn nộ nhi tử. Thở dài nói với Hà Hân Hiền, Hân Hiền à, ngươi nhưng là ta Hà gia con trưởng đích tôn à, nhưng mà ngươi làm những chuyện như vậy, nhưng là đem ta Hà gia hướng về tuyệt lộ bức à. Nghe tổ phụ cái kia đau xót ngữ khí, Hà Hân Hiền rốt cục không nhịn được, cái chán dập đầu trên đất, thấp giọng nói rằng, bát hoàng tử đã hứa hẹn ta, kiên quyết sẽ không khiến cho ta Hà gia có việc. Cầu tổ phụ tắt thành. Quả nhiên. Hà Tương Tự ngầm thở dài, lắc đầu một cái nói rằng, không sai, ngươi là rất muốn tốt. Có bát hoàng tử che chở ta Hà gia, dựa vào bệ hạ đối với hắn thương yêu, ta Hà gia ngược lại cũng không đến nỗi sẽ gặp thế nào tội. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Không bị tội cũng không mang ý nghĩa bệ hạ sẽ tiêu tan. Nếu ngươi thật làm ra chuyện như vậy, bệ hạ còn có thể trọng dụng phụ thân ngươi sao? Cùng ngươi cùng thế hệ ta họ gì bộ tộc, ngươi anh họ, biểu huynh môn, bọn họ hoàn lộ, còn có bọn họ trưởng bối, phàm là cùng ta họ gì bộ tộc có quan hệ, e sợ đều sẽ bị bệ hạ ghi hận, đây chính là họa ở đế tâm A. Ngươi lại có chưa nghĩ tới, một khi sẽ có một ngày bắt hoàng tử không ở Đại Lương, ta Hà Tính bộ tộc lại nên làm gì đặt chân? Hà Hân Hiền không có gì để nói. Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn ta họ gì bộ tộc, nhìn tổ tông cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày sao? Tôn Nhi. Tôn Nhi vạn vạn không có cái kia ý nghĩ. Hà Hân Hiền có chút dao động, bởi vì Hà Tương Tự minh sắc vạch ra, chỉ cần bắt hoàng tử triệu hoàng luận, dù cho có thể bảo toàn hắn Hà gia nhất thời, cũng không thể bảo đảm một đời, dù sao đó chỉ là một vị hoàng tử, mà cũng không phải là thiên tử. Đã như vậy, ngươi nghịch tử này còn không mau mau từ nói thật đến. Hà Dục ở bên giọng căm hận mắng. Hà Hân Hiền dãy rủa một lúc lâu, chung quy đem hắn cùng Ngọc Lung công chúa quen biết trải qua, bao quát khẩn cầu bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận Đại đưa thư tin một chuyện, cùng với tối nay giờ tí ở ngoài thành 10 dặm đỉnh gặp gỡ một chuyện, rõ ràng mười mươi nói ra. Quả thực khó có thể tin. Hà Dục giọng căm hận mắng. Hà Tương Tự trầm tư chốc lát, khuyên nhủ, Hân Hiền à, chung quy chỉ là hơn 3 tháng giao tình, lại vẹn vẹn chỉ là phi tin đưa thư, còn nói gì tới tình so với Kim Kiên. Ý để lão phu xem. Bất quá là các ngươi những người trẻ tuổi này nhất thời kích động thôi. Cư lão phu biết, trong kinh tài mạo ngang hàng Ngọc Lung công chúa, cũng không phải không có, Hà tất câu nệ cho nàng, hỏng rồi bệ hạ đối với ta Hà ra cái nhìn đây. Hoặc là nói, ngươi là vừa ý công chúa chi hàm. Tổ phụ đại nhân làm sao có thể nói như vậy? Nghe xong câu cuối cùng, Hà Hân Hiền tức giận trả lời. Này có cái gì, được yêu quý tôn bị chính mình một câu nói tới suýt nữa muốn giơ chân lên, Hà Tương tự cười nói, có thể leo lên thượng hoàng thân, tức là bản lĩnh cũng là kỳ ngộ, bất quá liền Ngọc Lung công chúa mà nói. Lao Phu khuyên ngươi vẫn là đứt đoạn mất cái ý niệm này đi, ý gì ở Lao Phu suy đoán, bệ hạ đối với Ngọc Lung công chúa rất, gì có thành kiến ngươi cưới bất kỳ một vị công chúa cũng có thể, chỉ có Ngọc Lung công chúa, không thể. Từ bên Hà Dục lạnh rên một tiếng, chen miệng nói, cha, ngươi cùng nịch tử này nói nhiều như vậy làm cái gì? Ngày mai ta đến Hàn Lâm Thự thông báo một tiếng, đem nịch tử này giam lỏng ở trong nhà, ta nhìn hắn có thể chạy đi nơi đâu. Dầu gì, ta liền đánh gãy chân hắn. Thấy chồng mình tỏ rõ vẻ dáng rất phẫn nộ, Trương Thị sợ đến vội vã ôm lấy nhi tử, liên thanh khóc cầu nói, Hân Hiền, mau trở lại cha ngươi, ngươi sẽ không để ý người nhà, có đúng hay không? Nhìn tổ phụ Hà Tương tự một mặt ta thán vẻ mặt, nhìn phụ thân Hà Dục cái kia tức giận răng rấp, lại nhìn một cái mâu thân Trương Thị trên mặt sốt ruột nước mắt, Hà Hân Hiền cắn răng, tầng tầng gật gật đầu. Hừ, coi như ngươi thức thời, thấy này Hà Dục thoáng thỏa mãn chút, hừ lạnh nói, mấy ngày gần đây ngươi liền cho ta ngốc ở trong nhà, cái nào cũng không cho đi. Nói, hắn rồi hướng Trương Thị nói rằng, ngươi để con trai của ngươi cho ta ở những kia tập tranh bên trong chọn, lấy ra một vị đến, ta đến nhà đi cầu hôn. Kỳ cạn thành hôn, triệt để đứt đoạn mất nghịch tử này tưởng niệm. Chuyện này, như thế vội vàng. Trương Thị trên mặt lộ ra trần trơ vẻ, có thể nhìn thấy trượng phu đã trừng mắt lên, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Thế này, Hà Dục lúc này mới đỡ phụ thân Hà Tương tự rời đi nhi tử phòng ngủ. Hai cha con đi đến sân vườn, Hà Tương tự không nhịn được trường thở dài, xem ra, lão phu lúc này thật sự đến cất lão, từ trung thư lệnh vị trí hạ xuống. Cha, đây là vì sao? Hà Dục ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Hà Tương tự lắc đầu một cái, không có giải thích. Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, tuy rằng bọn họ Hà gia hay là sẽ không ở thiên tử trong lòng thay đổi cái gì, thế nhưng, cũng đã nhiên đắc tội rồi bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận. Mà thôi này đồng thời, Triệu Hoàng Nhuận cưới hắn nhị ca Ung Vương Hoàng dự xe ngựa, một đường chậm rãi đi tới Đại Lương Nam Giao Mười Dặm Đỉnh. Mười Dặm Đỉnh tên như ý nghĩa, đưa thân bằng mười dặm, chung cần từ biệt, mà này đỉnh, chính là dùng để vì là thân bằng thực tiễn. Bởi rời đi Hoàng Cung thì đi được vội vàng, bởi vậy bất kể là Triệu Hoàng Nhuận cùng hắn tông vệ môn, vẫn là Ngọc Lung công chúa, đều vẫn không có dùng cơm tối. Cũng may Triệu Hoàng Nhuận sớm ở trong xe ngựa bị được rồi rượu và thức ăn, vốn là dự định vì là Hà Hân Hiền cùng Ngọc Lung công chúa thực tiễn, bây giờ đói bụng khó nhịn, hắn đơn giản liền đem chuẩn bị ăn thịt cùng rượu lấy ra, vừa ăn một bên các loại. Cho tới tông vệ môn, Triệu Hoàng Nhuận dặn dò bọn họ đến phụ cận tìm kiếm một phen, dù sao nơi này là quan đạo, bên đường là có mở có chậm dịch, vì là qua lại lữ nhân cung cấp có thủ lao sự vật, rượu cùng dừng chân. Mục Thanh cùng Chu Quế điều khiển xe ngựa tìm kiếm thức ăn đi tới, cũng không lâu lắm sẽ trở lại, mang về vài đại bản thịt cùng mấy cái bình tiểu, đọc sách, vê đút hổ cản su con, còn có một chút mức, giang đậu tương đương hàng, đảm nhiệm nhắm rượu món ăn. Sắc trời càng ngày càng muộn, Ngọc Lung công chúa khoát Triệu Hoàng Nhuận thế nàng chuẩn bị áo lông nấu đồng, ở từ từ trong màn đêm chờ đợi Hà Hân Hiền, nhưng mà, Hà Hân Hiền thật lâu tương lai đến hẹn. Triệu Hoàng Nhuận sắc cũng từ từ trở nên khó coi. Tuy rằng hắn cùng Hà Hân Hiền ước định chính là giờ tí, cái kia theo lý mà nói, Hà Hân Hiền ở Đại Lương đóng cửa thành trước liền hẳn là cưỡi ngựa ra khỏi thành, tới rồi mười dặm đỉnh. Nhưng nhìn Ngọc Lung công chúa cái kia từ từ trở nên hoang mang lo sợ vẻ mặt, hắn chỉ có thể thật ngôn khuyên bảo. Đáng tiếc chính là, chờ thật lâu, Triệu Hoàng Nhuận đều không có nhìn thấy cái kia Hà Hân Hiền bóng người. Này tính là gì? Triệu Hoàng Nhuận hận đất phảng phất muốn đem chén rượu trong tay bóp nát. Dưới cái nhìn của hắn, ngươi Hà Hân Hiền nếu ước định việc này, cái kia nhất định phải làm được, nếu là không làm nổi, đơn giản liền không nên ưng thuận hứa hẹn. Như vậy, hắn Triệu Hoàng Nhuận tự nhiên sẽ muốn biện pháp khác. Có thể một mực Hà Hân Hiền ưng thuận hứa hẹn, rồi lại một mực lỡ hẹn, này theo Triệu Hoàng Nhuận, quả thực chính là sái người chơi. Hoàng tả không bằng đến bên trong xe ngựa nghỉ ngơi một hồi. Triệu Hoàng Nhuận tốt bụng mà khuyên, bởi vì hắn cảm giác Ngọc Lung công chúa phảng phất cũng là dự đoán được cái gì, một mặt thảm đạm nụ cười một chén uống rượu. Hoàn toàn không có ở trong cung nhìn thấy Hà Hân Hiền ưng thuận hứa hẹn tờ giấy kia thời điểm mừng rỡ. Ngọc Lung công chúa quật cường lắc lắc đầu. Không, ta sẽ chờ ở đây. Đợi được giờ tí. Tớ ết, kỳ quái, lại nói quyển sách này Tam Giang đề cử dĩ nhiên không có nhập bảng lý do. 15 bản bên trong liền ta quyển sách này không có. Này toán cái gì? Cho gian kinh bỉ. Vẫn là không có lý do nhập bảng. Không nghĩ ra. Chương 74, dạ. Thì đến nửa đêm. Dưới bầu trời nổi lên mờ mịt mưa phùn, chợt vũ càng lúc càng lớn. ở Trần Đô Đại Lương Nam giao trên quan đạo 10 dặm trong đỉnh, trung thành tuyệt đối châm úc các loại 7 tên tông vệ ở trong đỉnh thượng phong nơi đứng thành một hàng, quay lưng trong đỉnh ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cùng Ngọc Lung công chúa, dùng thân thể của bọn họ thế bọn họ chống đỡ ban đêm lạnh giá phong. Trời mưa. Ngọc Lung công chúa tay nâng hương quay hàm, mở to men say mông lung một đôi mắt đẹp nhìn bên ngoài đỉnh màn mưa, phảng phất tự lẩm bẩm, lại phảng phất ở hỏi dò Triệu Hoàng Nhuận, khi nào bắt đầu trời mưa đây? Ai biết được? Triệu Hoàng Nhuận khẽ mỉm cười. Ngọc Lung công chúa nghiêng đầu nhìn bên ngoài đỉnh nửa ngày, đống nhiên hỏi, giờ tí? Đến sao? Đã qua. Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng nói câu, tay phải không chút biến sắc mà đem thạch rượu trên bàn cái bình đẩy ra, khiến Ngọc Lung công chúa đưa về phía vỏ rượu tay bắt được một cái không. Ngươi làm cái gì đấy, Hoàng Nhuận? Nàng có chút tức giận kêu lên. Được rồi. Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng nói rằng, Hoàng tả ngươi uống đủ hơn nhiều. Ngữ khí tuy nhẹ, nhưng không cho phản bác. Hắn khởi đầu ở trong xe ngựa chuẩn bị, đó là có thể xem là đồ uống rượu trái cây, thế nhưng tông vệ môn sau đó đến giã ngoại trạm dịch mua được, đó là ấm áp rượu vàng, tuy rằng cồn hàm lượng cũng không cao, vào miệng, lối vào cũng khá là cam thuần, nhưng hậu kinh rất đủ, thường thường uống thời điểm không có cảm giác gì, thế nhưng sau một thời gian ngắn, vậy tuyệt đối sẽ khiến người hỗn loạn một lúc lâu, dù cho là thuốc thổ, cũng không thể giải cứu. Mà đang đợi Hà Hân Hiền trong lúc, Triệu Hoàng Nhuận cùng Ngọc Lung công chúa không những uống xong hắn trước đó chuẩn bị rượu trái cây, liên đối tông vệ môn mua được chính bọn hắn uống rượu vàng, cũng bị hai người bọn họ uống hai đàn, làm cho tông vệ môn không tiểu có thể ẩm, thật không xấu hổ. Cơ nào? Ngọc Lung công chúa mở to phảng phất tràn ngập cơn buồn ngủ con ngươi nhìn Triệu Hoàng Nhuận, hoàn toàn không giống trong ngày thường như vậy đoan trang cẩn thận dáng vẻ, chỉ vào Triệu Hoàng Nhuận bột cười nói, rõ ràng là đệ đệ ta, số tuổi còn so với ta nhỏ hơn, nhưng là giọng điệu này nha. Lại như giáo huấn muội muội tự. Cho ăn, Hoàng Nhuận, ta nhưng là ngươi hoàng tả yêu, ngươi muốn nghe. Nghe ta, đem trên tay ngươi cái kia cái bình cho ta. Nhìn nàng say khướt dáng vẻ, Triệu Hoàng Nhuận nhíu mày, không hề bị lay động. Cho ta nha. Thấy Triệu Hoàng Nhuận không nhúc nhích, Ngọc Lung công chúa buồn bực đứng dậy, tay trái chống bàn đá, tay phải đưa qua đến cướp vỏ rượu trong tay của hắn. Nhìn hắn bộ dạng này, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng giận lên, nắm lấy vỏ rượu trong tay mạnh mẽ ngã xuống đất. Ầm. Vò rượu ngã nát trên đất, rượu vàng lưu khắp nơi. Ngọc Lung công chúa nghiễm nhiên là lần đầu thấy được vị này từ trước đến giờ hòa hòa khí khí hoàng đệ nổi giận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng không khỏi mà lộ ra mấy phần sợ hãi, không thể tin được mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận. Triệu Hoàng Nhuận cũng ý thức được chính mình thất thố, thấy nàng đứng thẳng thì lảo đảo, liền theo bản năng mà đưa tay đi dịu nàng. Lại không nghĩ rằng Ngọc Lung công chúa giơ tay xóa sạch Triệu Hoàng Nhuận tay, lảo đảo muốn đi ra đình, đưa thân vào màn mưa bên trong. Người muốn đi đâu? Triệu Hoàng Nhuận trong lòng cả kinh, liền vội vàng kéo ống tay áo của nàng, đưa nàng từ trong mưa lôi trở về. Ngọc Lung công chúa hiển nhiên là đã uống say, đứng cũng không vững, bị Triệu Hoàng Nhuận lôi kéo, thân thể một khuynh liền không khỏi mà ngã, cũng ở người phía sau trong lòng. Ngươi thả ra, ta muốn đi hỏi hắn, hắn tại sao gạt ta? Hắn rõ ràng đồng ý, rồi lại lỡ hẹn. Hừ, ha ha. Khi đó nói tới dễ nghe cỡ nào a? Buồn cười ta còn đối với hắn báo để chờ. Bây giờ quay đầu lại ngẫm lại, hắn thật sự chịu bỏ đi gia tộc dẫn ta đi sao? Hoàng tả, ngươi uống say. Triệu Hoàng Nhuận đem Ngọc Lung công chúa đỡ thẳng. Ta không có túy, vừa vặn ngược lại ta rất tỉnh táo. Ta thật sự rất hận, ta hận sinh ở cung đình, ta hận thân là công chúa. Ta hận ta có một cái quang phu khí nữ mẫu thân, cũng hận ta có một cái chưa bao giờ đem ta làm con gái như thế đối xử phụ thân. Ngoại trừ một cái không hề giá trị công chúa chi hàm, ta còn có cái gì? Ta không còn gì cả. Nhưng dù cho như thế, ta vẫn là nhất định phải tiếp thu thân là công chúa số mệnh, làm thông gia hy sinh. Nhìn nàng ăn năn hối hận dáng dấp, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà có chút đau lòng, không nhịn được khuyên nhủ, hoàng tả không phải còn có ta cái này đệ đệ sao. Ngọc Lung công chúa ngẩn người, ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút phức tạp nói rằng, ta cũng hận ngươi, Hoàng Nhuận. Cái gì? Hận ta? Triệu Hoàng Nhuận khó mà tin nổi hỏi. Ngọc Lung công chúa thảm cười vài tiếng, lẩm bẩm nói rằng, ta không nên hận ngươi sao? Đoan Dương tiết thời điểm, ta một người ngồi ở bên bờ ao, khi đó ta rõ ràng đã nhận lệnh, tiếp nhận rồi này trời cao áp đặt cho ta không công bằng, có thể một mực ngươi xuất hiện, lén lút mang ta rời đi hoàng cung, đi cảm thụ cung ở ngoài náo nhiệt. Là ngươi mở ra hoàng cung lao ngục gông xiềng, đem ta tung ra ngoài, ta rõ ràng đã nhận lệnh. Triệu Hoàng Nhuận há miệng, không có gì để nói. Tại sao ngươi muốn mang ta đi Nhã Phong thơ sẽ? Tại sao ngươi muốn thay hắn truyền tin? Tại sao ngươi phải cho ta loại kia giả tạo? Phảng phất ta còn có thể ở lại Đại Lương, chí ít vẫn có thể ở lại sinh ta dưỡng ta đô thành, không đến nỗi bị gả hướng về bên ngoài ngàn dặm lân bang. Triệu Hoàng Nhuận lặng lẽ không nói. Nhớ tới lúc trước hắn mang Ngọc Lung công chúa phó hắn Lục Hoàng huynh Hoàng Chiêu Nhã Phong thơ biết, hắn cũng chưa hề nghĩ tới ở lần kia thơ sẽ bên trong, Hà Hân Hiền sẽ đối với Ngọc Lung công chúa báo lấy lòng ái mộ, đồng thời, Ngọc Lung công chúa cũng không ghét Hà Hân Hiền vị này tuấn lãng mà tài hoa xuất chúng còn trẻ sĩ tử. Vì sao lúc trước Hà Hân Hiền xin hắn lan truyền thư cho Ngọc Lung công chúa thời điểm, Triệu Hoàng Nhuận sẽ suy xét lâu như vậy? Bởi vì hắn biết, Ngọc Lung công chúa từ nhỏ bị giam ở thâm cung, hầu như không có tiếp xúc ngoại giới cơ hội, mặc kệ là Hà Hân Hiền vẫn là Lý Hân Hiền, cũng hoặc là Trương Hân Hiền, bất luận cái nào cùng Ngọc Lung công chúa duy trì thời gian nhất định thư lui tới, Ngọc Lung công chúa đều sẽ đối với hắn dần dần sinh tình, dù sao nàng chỉ là một cái ra đời không sâu 15 tuổi bé gái mà thôi, chính trực thanh xuân hồ đồ thời gian, chỉ cần trả giá thời gian cùng tinh lực, ai cũng có thể khiến nàng chân thành. Có thể một mực hắn Triệu Hoàng Nhuận không thể, bởi vì Ngọc Lung công chúa là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Kết quả là, Triệu Hoàng Nhuận cuối cùng lựa chọn Hà Hân Hiền, hắn nguyên tưởng rằng cái này trọng tình trọng nghĩa còn trẻ sĩ tử hẳn là có thể trở thành Ngọc Lung công chúa lý tưởng vị hôn phu, nhưng sự thực chứng minh, sự lựa chọn của hắn là sai lầm. Hay là ở thời đại này, ngoại trừ hắn Triệu Hoàng Nhuận bên ngoài, không còn người sẽ đem cảm tình nhìn ra như vậy trùng. Ý thì dựa vào người khác, quả nhiên không phải cái gì thích đáng biện pháp a. Triệu Hoàng Nhuận ngầm thở dài, từ đấy lòng cảm khái ý nghĩ của hắn chung quy vẫn là quá lý tưởng hóa. Xin lỗi. Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng hướng về trước mắt Ngọc Lung công chúa ấy nấy nói rằng. Không. Mới vừa nói một chữ, Ngọc Lung công chúa trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ. Hoàng Nhuận, đầu của ta đau quá, càng ngày càng thống. Ngất ngất ngây ngây. Triệu Hoàng Nhuận vừa nghe liền hiểu được là tiểu hậu kinh tới, nhìn nàng khó chịu dáng vẻ có chút đau lòng trách cứ. Ta vừa mới liền gọi ngươi uống ít điểm. Đến trong xe ngựa nghỉ ngơi sẽ. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Choáng váng đầu. Ngọc Lung công chúa vẩy vẩy đầu, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, trong bụng dâng lên một luồng mãnh liệt ẩu ý, thật vất vả mới đưa nó ép xuống. Nàng hai tay khoát lên Triệu Hoàng Nhuận trên bả vai, cả người tả hoảng một thoáng, hữu hoảng một thoáng, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ ngã xuống đến. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận cũng không dám động. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngọc Lung công chúa phảng phất là khá hơn một chút, ngất ngất ngây ngây mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận, kế tục nàng vừa mới lời muốn nói, Hoàng Nhuận không dùng tới theo ta xin lỗi. Là ta không tốt. Là ta vẫn ở oán giận mới đúng. Ta rõ ràng, Hoàng Nhuận, ngươi đối với Hoàng tả tốt. Nói, nàng thoáng gần kề Triệu Hoàng Nhuận, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa Triệu Hoàng Nhuận khuôn mặt, tiểu thở hổn hển mà thấp giọng nói rằng, từ đầu tới đuôi, đều là Hoàng Nhuận vẫn làm bạn với ta. Có lúc ta đang nghĩ, giả như ngươi, hoặc là ta, có một người cũng không phải là sinh ở trong cung. Vậy thì tốt. Bất quá cứ như vậy, ngươi e sợ cũng sẽ không tới khai đạo ta chứ. A, nói. Nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, nhẹ nhàng ở Triệu Hoàng Nhuận trên môi hôn một thoáng. Triệu Hoàng Nhuận ngẩn người, nhất thời cảm giác trên môi tiếp xúc được mấy phần ôn nhuyễn. Hắn ngạc nhiên mà trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Mà đang lúc này, trên môi cái kia phân ôn nhuyễn biến mất rồi, chỉ thấy Ngọc Lung công chúa hai tay đắp bờ vai của hắn, túi đầu, ẩu một tiếng, hói ra hắn một thân. Triệu Hoàng Nhuận há miệng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là theo bản năng mà dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng bộ. Hoàng Nhuận, ta đau đầu quá. Thật khó chịu. Phù Hoàng tả đến trên xe ngựa nghỉ ngơi. Triệu Hoàng Nhuận một mặt chất phác dặn dò tông vệ môn nói. Chúng tông vệ môn liền vội vàng đem xe ngựa ngừng lại đây, ba chân bốn cẳng mà đem Ngọc Lung công chúa phủ lên xe ngựa, làm cho nàng nằm xong, cũng thay nàng che lên đệm chăn. Mà trong lúc này, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái môi mình, chợt hắn túi đầu nhìn trên người toàn thân ố uế tăng vật, lắc đầu một cái thở dài. Sớm gọi ngươi uống ít điểm, hủy ta một thân y hề vật. Lúc này, tông vệ trầm úc xuống xe ngựa, nói với Triệu Hoàng Nhuận, điện hạ, công chúa ngủ say. Có muốn hay không gọi người đi chuẩn bị chút tỉnh rượu trà? Bằng không ngày mai công chúa say rượu tỉnh lại, sợ là sẽ phải đau đầu sắp đứt. Bên cạnh, còn lại tông vệ môn cũng là gật đầu liên tục. UU đọc sách, V.V.V.V. ổ cản xù con, dù sao bọn họ vậy cũng là thường thường say rượu tiểu đồ, bình thường ở trong hoàng cung nhẫn nhịn con sâu rượu hết cách rồi. Thế nhưng chỉ cần có cơ hội, 89/10 sẽ uống say mềm, sao lại quản ngày thứ hai tỉnh lại đầu có đau hay không? Bởi vậy, đám người này đối với say rượu vậy cũng là phi thường có kinh nghiệm. Đợi mưa tạnh nói sau đi. Trước tiên lại đây cùng ta lại uống biết, các ngươi vừa mới đều không cơ hội gì uống rượu chứ. Chúng tông vệ môn cười cợt, nhất thời đi tới vây quanh ở bên cạnh cái bàn đá, dù sao bọn họ rõ ràng là chính mình điện hạ tử lượng. Điện hạ, Hà Hân Hiền đứa kia lỡ hẹn chưa đến. Cái kia Ngọc Lung công chúa làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Triệu Hoàng Nhuận uống chén rượu, nghiêm nghị nói rằng, kế trước mắt, cũng chỉ có cùng phụ hoàng thẳng thắn gặp lại. Ngược lại ta dù như thế nào, đều sẽ không khiến hoàng tả xa gả sở quốc. Nếu là bệ hạ khiến điện hạ cấm túc đây? Trầm Úc do dự hỏi. Cho nên nói, muốn trước đem hoàng tả ẩn đi. Phụ hoàng không tìm được nàng, sẽ không có khiến cho ta cấm túc cần phải. Vấn đề ở chỗ sở quốc đặc phái viên đội ngũ, ta đến nghĩ một biện pháp, gọi bọn họ tự mình lui bước. Triệu Hoàng Nhuận lầm bầm lầu bầu một phen, ở trong lòng cân nhắc. Trên thực tế, hắn kỳ thực cũng không cần cân nhắc sở quốc đặc phái viên đội ngũ sự, bởi vì lại hai ngày nữa, Trần Đô Đại Lương sẽ nhận được tin tức. Cái kia chi sở quốc đặc phái viên đội ngũ, còn có những kia đến từ chính phần hình nhét hộ tống ngụy tốt, đều đã ở Ung Khâu phụ cận bị người chặn giết. Gần 200 người, không một người sống. Đợt, thế chính là thượng tướng quân, trở về. Chuyện này quả thật. Không hiểu ra sao. Lại nói ta quyển sách kia có cái gì làm trái quy tắc sao? Không có chứ. Không biết được Tả Ngôn Tình có thể hay không tử một đám lớn. Chương 75, Hồi Cung. Chương 75. Không thể phủ nhận Triệu Hoàng Nhuận tông vệ môn đối với say rượu xác thực là có kinh nghiệm, này không, làm say rượu hôn ngủ thiếp đi Ngọc Lung công chúa lần thứ hai thức tỉnh thì, nàng quả nhiên cảm nhận được đầu đau như bữa bổ tư vị. Cái kia phảng phất là có từng cây châm sâu sắc đâm vào đầu lâu bên trong, nương theo choáng váng đầu, buồn nôn các loại rất nhiều cảm giác khó chịu, đau Ngọc Lung công chúa không nhịn được dùng tay nhỏ mánh gõ đầu của chính mình. Ta nghĩ uống nước. Thúy Nhi. Nha, Thúy Nhi không ở. Hoàng Nhuận. Hoàng Nhuận. Người đâu? Nhẫn nhịn đầu đâm nhói cảm, Ngọc Lung công chúa liếc nhìn nhìn bốn phía, phát hiện xe ngựa bên trong buồng xe chỉ một mình nàng. Liên nàng xuống xe ngựa. Xuống xe ngựa nhìn lên, nàng phát hiện xe ngựa vẫn là đứng ở 10 dặm đỉnh. Chỉ thấy ở bên cạnh trong đỉnh, Triệu Hoàng Nhuận cùng hắn cái nhóm này tông vệ môn đang dùng cơm. Đáng ghét ta. Mắt thấy Triệu Hoàng Nhuận cùng hắn tông vệ môn cười cười nói, uống rượu, ăn thịt tan thịt, Ngọc Lung công chúa khí nắm chặt nắm đấm. Nàng dầu gì không vui đi tới. Hoàng tả tỉnh rồi. Triệu Hoàng Nhuận một chút liền nhìn thấy một tay bưng chính mình chán chậm rãi hướng trong đỉnh đi tới Ngọc Lung công chúa. Lúc này, ngồi ở Triệu Hoàng Nhuận bên người trên băng đá tông vệ Trầm Úc, đứng dậy đem chỗ ngồi tặng cho vị này Ngọc Lung công chúa. Ngọc Lung công chúa vốn định hơi thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn, có thể làm sao nàng giờ khắc này túi đầu xuống liền cảm giác đầu đau như bỡ bổ, liền không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng hướng về phía Trầm Úc cười cợt, quyền cho là cảm tạ. Nhìn nàng bộ dạng này, đối với say rượu phi thường có kinh nghiệm tông vệ môn ngầm hiểu ý đối diện một chút, âm thầm có chút buồn cười. Hoàng Nhuận, các ngươi cái nào làm ra này cỡ nào ăn? Ồ, liền bếp lò đều có. Ngọc Lung công chúa kinh ngạc nhìn thạch thức ăn trên bàn, cùng với bên cạnh một con nhồi vào lửa than bếp lò. Là tối hôm qua trên bọn họ đến phụ cận trạm dịch bên trong quán về. Lúc nói lời này, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi cũng có chút cảm động. Không thể phủ nhận tông vệ môn xác thực không hổ là các hoàng tử thiếp thân xương cánh tay tâm phúc, một lòng vì chủ, này không, rõ ràng hắn không có yêu cầu cái gì, thế nhưng tông vệ môn nhưng cân nhắc đến buổi tối lạnh giá, mạnh mẽ từ 7-8 dặm ở ngoài, đem người ta chạm dịch bên trong bếp lò cho con về. Bối! Vì sao không cần xe ngựa? Theo bản năng mà hỏi cú, Ngọc Lung công chúa lập tức liền phản ứng lại, rất hiển nhiên, là bởi vì nàng đêm qua liền ngủ ở trên xe ngựa quan hệ. Thật tốt đây! Có như thế trung tâm hộ vệ. Ngọc Lung công chúa hâm mộ nói rằng. Công chúa quá khen. Chúng tông vệ môn có chút e lệ cười cợt. Hoàng tả nói sai, bọn họ không phải là hộ vệ. Ngăn bên người tông vệ Mục Thanh cái cổ, Triệu Hoàng Nhuận cười cải chính nói. Ngọc Lung công chúa nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì nàng là công chúa, cũng không phải là hoàng tử, bởi vậy, nàng cũng không rõ ràng các hoàng tử bên người tông vệ, vậy cũng xa không chỉ là hộ vệ đơn giản như vậy. Chỉ cần là hộ vệ có thể đi lại ở cung đình. Chỉ cần là hộ vệ có thể dưới tình huống khẩn cấp điều động cấm vệ quân. Chỉ cần là hộ vệ sẽ như vậy khăng khăng một mực theo sát theo Triệu Hoàng Nhuận, dù cho người sau quyết định một mình mang một vị công chúa thoát đi hoàng cung. Tông vệ là tâm phúc, là xương cánh tay, là bạn thần, là chắc chắn sẽ không phản bội các hoàng tử ban đầu thành viên nòng cốt. Bất quá thấy Ngọc Lung công chúa tỏ rõ vẻ nghi hoặc dáng vẻ, Triệu Hoàng Nhuận cũng không cùng với nàng giải thích, mỉm cười nói, trước tiên uống nước, chờ múc bọn họ thế hoàng tả ôn tỉnh rượu nước trà đây. Uống sau khi sẽ dễ chịu chút. Bởi vì say rượu mới vừa tỉnh, Ngọc Lung công chúa cũng không có muốn ăn, liền liền nâng Trầm Úc bưng đến trước mặt nàng chén trà, cái miệng nhỏ uống, liền ấm trà, chén trà đều có, các ngươi là không phải đem trạm dịch đồ vật đều chuyển tới. Bởi vì ở uống trà thời điểm, nàng phát hiện đình bốn phía có ba mặt đều dùng dày đặc bố cho vây lên, rất hiển nhiên, đó là chắn gió dùng. Chắn gió. Nghĩ tới đây, Ngọc Lung công chúa ngẩn người, kinh ngạc hỏi, Hoàng Nhuận, các ngươi đêm qua sẽ không vẫn liền ở lại đây chứ? Triệu Hoàng Nhuận khẽ mỉm cười. Trên thực tế tối hôm qua trên tông vệ môn là vài lần xin hắn lên xe ngựa nghỉ ngơi, chỉ là hắn cảm thấy này kỳ cục, cho từ chối mà thôi. Thế này, Ngọc Lung công chúa bất giác có chút tâm ấm, nàng tự nhiên rõ ràng Triệu Hoàng Nhuận cùng hắn tông vệ môn vì sao lại ở chỗ này, mà không phải ở trong xe ngựa, đơn giản chính là sợ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi thôi. Có thể ở muốn mở miệng thời gian, nàng đỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi, hắn, đến nay cũng không đến sao. Tông vệ môn liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Chỉ có Triệu Hoàng Nhuận hơi một chần chờ sau khi, khẽ gật đầu. Thế à? Ngọc Lung công chúa nghe vậy thật dài thở ra một hơi, cũng không biết được có phải là ở thất vọng. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận không nhịn được hỏi, ngươi vẫn tốt chứ, Hoàng tả. Xuất phát từ dự liệu của hắn, Ngọc Lung công chúa càng lộ ra một cái vui tươi nhưng mang theo vài phần ai oán nụ cười, không tốt lắm, đau đầu cực kỳ. A, thấy nàng dĩ nhiên như vậy thoải mái, Triệu Hoàng Nhuận hơi kinh ngạc. Hoàng Nhuận, ánh mắt của ngươi rất quái lạ a. Hả, ta cho rằng Hoàng tả sẽ càng thêm thất vọng một điểm. Triệu Hoàng Nhuận thử dò xét nói. Thật sao? Ngọc Lung công chúa méo xệch đầu, lập tức giơ tay gõ gõ cái chán, cười khổ nói, khả năng là bên này quá đau quan hệ, ta bây giờ cái gì đều không dám nghĩ tới, bởi vì vừa nghĩ sẽ thống. Đúng là rất đau rất đau. Say rượu còn có này hiệu quả. Triệu Hoàng Nhuận bất giác có chút tiến lặng. Một lúc lâu, chờ chúng tông vệ môn ăn được gần đủ rồi, phảng phất ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành. Mà trong lúc Triệu Hoàng Nhuận thì lại đem Ngọc Lung công chúa gọi vào một bên, Hoàng tả, đón lấy ta là như vậy sắp xếp, ta tạm thời đưa ngươi thu xếp ở Đại Lương trong thành. Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, liền bị Ngọc Lung công chúa cắt đứt. Quên đi thôi, Hoàng Nhuận, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, ta đã nghĩ thông suốt, sinh ở cung đình làm công chúa, ta không nên lại hy vọng xa vời. Phụ hoàng như coi là thật phải đem ta gả hướng về Sở Quốc, vậy ta liền gả hướng về Sở Quốc đi. Hay là gả tới Sở Quốc ngược lại sẽ càng tốt hơn đây. Che giấu trong lòng cô đơn, Ngọc Lung công chúa bình tĩnh nói. Hoàng tả. Hoàng Nhuận, ngươi không nên lại nói, ta đã quyết định. Coi như ngươi đem ta thu xếp ở cung ở ngoài, ta cũng sẽ chính mình về Hoàng Cung. Ngọc Lung công chúa bình tĩnh nói. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, tại sao? Bởi vì chuyện đến nước này, ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có khiến cho ngươi không đến nỗi chịu đến phụ hoàng trách phạt. Hồi cung đi, chúng ta đi ra quá lâu. Liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, Ngọc Lung công chúa trước tiên đăng lên xe ngựa. Chúng tông vệ môn hai mặt nhìn nhau, dù sao Ngọc Lung công chúa cố ý phải về Hoàng Cung cách làm, toàn bộ phá hủy Triệu Hoàng Nhuận tối hôm qua trên nghĩ tới những kia đối sách. Điện hạ, chuyện này. Làm sao bây giờ? Trần Úc ngạc nhiên mà hỏi. Triệu Hoàng Nhuận cau mày suy nghĩ nửa ngày, khẽ cắn răng nói rằng, vậy trước tiên hồi cung đi. Ý thì Hoàng tả tính tình, như đưa nàng thu xếp ở ngoài thành, nàng hay là thật sẽ lén lút chạy ra ngoài, một thân một mình chạy về cung. Nếu là bị phụ hoàng trước thời gian một bước đưa nàng nắm lấy, vậy chúng ta liền bị động. Có thể. Nhưng là hồi cung, đem Ngọc Lung công chúa thu xếp ở chỗ nào? Tông vệ cao quát kinh ngạc hỏi. Trước về Văn Chiêu Các lại nói. Không làm khó được giấu ở ta Văn Chiêu Các. Này không phải là ý kiến hay. Chúng tông vệ môn hai mặt nhìn nhau, đều không cho là đây là một ý kiến hay. Bất quá dưới mắt, bọn họ cũng chỉ có làm như vậy rồi, trừ phi thuyết phục Ngọc Lung công chúa, thay đổi ý nghĩ của nàng. Triệu Hoàng Nhuận cùng vài tên tông vệ cũng đăng lên xe ngựa, do Trần Úc cùng Mục Thanh lái xe này lựa Ung Vương xe ngựa, dọc theo hôm qua lai lịch lại đường cũ trở về. Trở lại Đại Lương, đi tới Hoàng Cung cửa cung phụ cận xuống xe ngựa, Triệu Hoàng Nhuận đoàn người lại từ cửa cung trở lại trong cung. Có thể thấy, trị thủ cửa cung thống lĩnh cấm vệ cận cự tựa hồ cũng không rõ ràng Ngọc Lung công chúa hôm qua chạm vạng bị Triệu Hoàng Nhuận mang ra cung sự, chỉ là tò mò lại đây hỏi do Triệu Hoàng Nhuận hôm qua vì sao hoàng hôn thời điểm xuất cung, hôm nay vừa mới trở về. Bất quá xem cận cự ánh mắt, nghiễm nhiên vị này thống lĩnh cấm vệ càng thêm hiếu kỳ Triệu Hoàng Nhuận tại sao lại ăn mặc một thân tỏa ra vị chua tạng y hề vật. Đối với vị này thống lĩnh cấm vệ theo lệ hỏi do, Triệu Hoàng Nhuận xuất phát từ dĩ vãng giao tình thuận miệng qua loa vài câu, dù sao hắn là hoàng tử, dù cho trắng đêm không về trái với hắn cùng Ngụy Thiên Tử ước định, cũng không phải là cận cự còn được, tự có Ngụy Thiên Tử hoặc là tông phủ người đến xử lý chuyện này. Xem ra cấm vệ quân còn chưa được Ngọc Lung Hoàng tả hôm qua ly cung tin tức. Là phụ hoàng phong tỏa tin tức sao? Triệu Hoàng Nhuận âm thầm phỏng đoán. Dưới cái nhìn của hắn, hôm qua Ngọc Lung công chúa mất tích, hắn phụ hoàng Ngụy Thiên Tử nhất định sẽ biết được việc này, có thể cho tới hôm nay cấm vệ quân vẫn còn không biết chuyện, vậy thì mang ý nghĩa là hắn phụ hoàng khiến nội thị giam phong tỏa cái này cung đình bê bối. Đây đối với Triệu Hoàng Nhuận tới nói là một chuyện tốt, dù sao nếu là cấm vệ quân biết được tin tức này, vừa mới hắn tiến cung môn thời điểm sợ là liền bị tóm lên đến rồi. Hiển nhiên, chỉ sợ là Ngụy Thiên Tử cũng không ngờ tới Triệu Hoàng Nhuận lại sẽ Ngọc Lung công chúa cho mang về hoàng cung. Đi Văn Chiêu Các. Triệu Hoàng Nhuận đối với Tông Vệ Môn phân phó nói. Ngọc Lung công chúa vừa nghe có chút ngạc nhiên, đi Văn Chiêu Các làm cái gì? Ta đã nghĩ kỹ. Vậy thì lại nghĩ. Lôi kéo Ngọc Lung công chúa cánh tay, Triệu Hoàng Nhuận lôi nàng hướng về Văn Chiêu Các mà đi. Đang đi tới Văn Chiêu Các trên đường, Triệu Hoàng Nhuận cảm nhận được một loại hôm nay trong cung thái giám phảng phất so với trong ngày thường nhiều hơn rất nhiều ảo giác. Đúng là ảo giác sao? Đương nhiên không phải. Rất hiển nhiên, những kia đều là nội thị giam thái giám, là dùng để giám thị Triệu Hoàng Nhuận hắn khi nào trở về trong cung cơ sở ngầm. Mắt thấy trong lúc có mấy cái tiểu thái giám nhìn thấy hắn Triệu Hoàng Nhuận sau lập tức xoay người liền đi, Triệu Hoàng Nhuận liền đoán được bọn họ nhất định là hướng đi thiên tử báo cáo việc này. U đọc sách, v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- Văn Chiêu các bên trong tí các tiểu thái giám nhìn ra đầu mối hướng Thiên bẩm báo, Triệu Hoàng Nhuận đơn giản gọi tông vệ môn đem bọn họ đều quát lui. Thế nhưng loại này giấu đầu lòi đuôi cách làm, hiển nhiên sẽ càng thêm gây nên Thiên tử nghi ngờ. Chính như Triệu Hoàng Nhuận suy nghĩ, hắn bên này mới vừa trở lại Văn Chiêu các, Ngụy Thiên tử liền dĩ nhiên thu được tin tức. Bệ hạ, ngay khi vừa mới, Bát Hoàng tử từ cung ở ngoài trở về, đồng hành, phảng phất còn có Ngọc Lung công chúa. Đại thái giám Đồng Hiến thấp giọng ở Thiên tử bên thai báo cáo. Nghe nói lời ấy, chỉ thấy ngồi ở Long Y Lìa nhắm mắt dưỡng thần Ngụy Thiên tử đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy hướng về điện hạ mà đi. Đồng Hiến theo sát phía sau. Đợt, mới vừa trở về, thật không tiện, để đại gia đợi lâu. Mặt khác, kính mời vì không đẩy Ngọc Lung liền khí văn một số vị các độc giả, phiền phức khí văn thì đừng lưu lại ngài bản vẽ đẹp hành sao. Ngược lại ta là nhìn thấy liền xóa. Chú, Ngọc Lung chỉ là trọng yếu vai phụ, quan hệ đến hai cái sự kiện lớn, bởi vậy, nhất định phải bảo đảm nàng độc thân, có đầy đủ tự do, đồng thời rất dài để một quãng thời gian cùng Triệu Hoàng Nhuận quan hệ thân mật. Mặt khác, dùng nàng chiếm được tự do, đổi Triệu Hoàng Nhuận vì thế hướng Thiên thỏa hiệp, không thể không chính thức tiếp nhận một cái nào đó phủ nha, không lại du thủ du thực. Nói tóm lại, nội dung vợ kịch cần. Cho tới nàng cuối cùng giả thiết, chính là các loại quyển sách này xong đều sẽ không lập gia đình, đương nhiên cùng Triệu Hoàng Nhuận cũng không thể, bởi vậy muốn nhìn Ngọc Lung cùng Triệu Hoàng Nhuận chính phủ, liền tự mình náo bù đi. Nếu như vẫn chưa thể tiếp thu, vậy ta cũng hết cách rồi, ta nhưng không hy vọng bị khởi điểm phong thư. Chương 76, Tàng. Hoàng Nhuận, ngươi đến cùng phải làm gì? Ở Văn Chiêu cặc rư không được hậu điện, mạnh mẽ bị Triệu Hoàng Nhuận kéo tới đây Ngọc Lung công chúa có chút tức giận hỏi. Rõ ràng nàng là hảo ý, hy vọng có thể cứu vãn công chúa mất tích việc đối với trước mắt vị này hoàng đệ ảnh hưởng, khiến cho hắn không đến nỗi thật sự bị bọn họ phụ hoàng trách phạt, cũng không định đến Triệu Hoàng Nhuận căn bản là không cảm kích, lôi nàng liền đến Văn Chiêu Các, tay đều bị hắn chảo đau đớn. Câu nói này hẳn là đến lượt ta tới hỏi hoàng tả mới đúng. Dặn dò tông vệ môn đến điện bên trong ngoài điện theo dõi, Triệu Hoàng Nhuận một mình ở hậu điện đối mặt Ngọc Lung công chúa, từ tốn nói, vừa mới châm quốc bọn họ ở, ta khó nói ngươi. Hoàng tả, ngươi không cảm thấy ngươi quá tùy hứng sao? Ta. Ngọc Lung công chúa ở Triệu Hoàng Nhuận thật lòng dưới con mắt thua trận, có chút chột dạ rời đi chỗ khác tầm mắt. Nhưng mà Triệu Hoàng Nhuận nhưng vẫn cứ không buông tha nàng, nói năng có khí phách nói rằng, ta biết ngươi hồi cung là muốn khiến cho ta tránh được phụ hoàng trách phạt. Khùng ngươi có nghĩ tới không, bây giờ trở lại cân nhắc cái vấn đề này, ngươi không cảm thấy quá đã muộn sao? Sao lại thế rõ ràng nhỏ giọng phản bác? Làm sao sẽ? Triệu Hoàng Nhuận hai mắt híp híp, không chút khách khí nói rằng, hôm qua ta hỏi qua ngươi, hỏi ngươi có phải là muốn ly cung, nếu như là, ta liền giúp ngươi. Vào lúc ấy ngươi làm sao liền không có suy nghĩ qua ta một mình mang ngươi chạy ra hoàng cung có thể hay không chịu đến phụ hoàng trách phạt? Ta. Ngọc Lung công chúa chột dạ rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói rằng, là ngươi nói ngươi có biện pháp. Đúng, ta là đã nói, ta tự có biện pháp vì chính mình giải vây. Vì lẽ đó, không cần ngươi giả mù sa mưa vì ta cân nhắc. Giả mù sa mưa. Ngọc Lung công chúa nghe vậy tức giận ngẩng đầu lên, trừng mắt Triệu Hoàng Nhuận. Không phải sao? Triệu Hoàng Nhuận cười gần hai tiếng, là bởi vì Hà Hân Hiền khiến cho ngươi thất vọng rồi, để ngươi cảm thấy này một đời chạy không thoát xa gả hắn quốc số mệnh, vì lẽ đó ngươi cũng liền từ bỏ, thuận tiện, không muốn khiến cho ta chịu đến xử phạt, không phải như vậy sao? Không phải thuận tiện. Ngọc Lung công chúa tức giận phản bác, ta là thật sự vì ngươi lo lắng. Triệu Hoàng Nhuận hé mắt, nếu là Hà Hân Hiền đến hẹn, ngươi liền cùng hắn cao bay xa chạy. Bây giờ hắn chưa đến hẹn, hoàng tả liền bắt đầu cân nhắc hoàng đệ tình cảnh. Ha ha, phần này lo lắng, không khỏi cũng quá giá rẻ rồi. Ngọc Lung công chúa nghe vậy cả người run lên, há miệng, càng á khẩu không trả lời được, chột dạ cúi đầu. Lập tức, nàng nhỏ giọng nước nở lên. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận khẽ thở dài một cái, an ủi, đừng động một chút là khóc ca, ta không có quái ý của ngươi. Ta cũng không hối hận giúp ngươi, nhiều lắm chỉ là ảo não Hà Hân Hiền không có ta nghĩ tượng như vậy tin cậy mà thôi. Thật sự không trách ta sao? Ngọc Lung công chúa vô cùng đáng thương ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là ấy náy vẻ. Triệu Hoàng Nhuận khẽ cười cười. Xác thực, hắn cũng không có bởi vì Ngọc Lung công chúa đến nay mới nghĩ đến hắn sắp đối mặt tình cảnh mà cảm thấy thất vọng, dù sao nàng chỉ có điều là một cái 15 tuổi bé gái mà thôi, cũng không thể nói là cái gì thiên tư thông tuệ, tâm tư đơn thuần hãy cùng giấy trắng tự, trách nàng làm cái gì. Hắn chỉ là không hy vọng nàng hiện tại liền từ bỏ đấu tranh thôi. Ngẫm lại cũng buồn cười, hắn Triệu Hoàng Nhuận cái này hỗ trợ người còn chưa từ bỏ, làm người trong cuộc sắp bị gả hướng về sở quốc Ngọc Lung công chúa nhưng chính mình từ bỏ, nay tên gì chuyện hư hỏng. Yên tâm đi, ta sẽ không khiến cho ngươi bị gả hướng về sở quốc. Nhẹ nhàng xoa xoa Ngọc Lung công chúa tóc trên trán, Triệu Hoàng Nhuận bình tĩnh trong giọng nói đầy dây rất khó mà tin nổi phảng phất có thể làm người tín phục hứa hẹn. Hoàng Nhuận, ngươi có biện pháp không? Ngọc Lung công chúa khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận, trong con ngươi lóe thần sắc mong đợi. Ngẫm lại cũng là, nếu là có biện pháp, nàng sao lại cam nguyện rời đi sinh nàng dưỡng địa phương của nàng, bất đắc dĩ gả hướng về bên ngoài ngàn dặm sở quốc đây. Nói cái gì nghĩ thông suốt, cái kia đơn giản là nàng lừa gạt mình, lừa dối Triệu Hoàng Nhuận lời giải thích thôi. Chỉ cần ngươi nghe ta. Triệu Hoàng Nhuận nghiêm túc nói rằng, thực sự là một hồi trò khôi hài. Cho tới cuối cùng lại trở về khởi điểm. Trong lòng hắn âm thầm thở dài. Vốn là, hắn thấy Hà Hân Hiền cùng Ngọc Lung công chúa cảm tình ngày càng sâu sắc thêm. Tôn biết thời biết thế tâm tư, đơn giản liền đem Ngọc Lung công chúa giao cho Hà Hân Hiền quên đi, cũng không định đến Hà Hân Hiền cũng không có hắn tưởng tượng như vậy tin cậy, cho tới cuối cùng, còn phải do hắn đến nghĩ biện pháp bảo vệ Ngọc Lung công chúa. Cẩn thận ngẫm lại, thực sự là có chút buồn cười. Ngọc Lung công chúa thật sâu nhìn Triệu Hoàng Nhuận trên mặt chăm chú vẻ mặt, dùng sức gật gật đầu, "Ừm, ta nghe lời ngươi." "Hoàng Nhuận, ngươi dứt lời, làm thế nào?" "Đầu tiên, ngươi đến ẩn đi." Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng phân tích nói. Chỉ cần ngươi ở phía ta bên này, ta liền không đến rơi vào bị động. Nếu ngươi bị phụ hoàng nắm lấy, vậy thì thật sự xong. Đến thời điểm phụ hoàng chỉ cần phái người đem ta giam lỏng, ngươi liền không phải gả không thể. Ngọc Lung công chúa nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ, nâng khuôn mặt kinh ngạc nói, cái kia. Vậy ta có phải là hỏng rồi kế hoạch của ngươi? Hoàng Nhuận ngươi vốn là dự định đem ta thu xếp ở trong thành. Ta. Bởi vì Triệu Hoàng Nhuận lại cho nàng một chút hy vọng. Nàng không khỏi mà lại vì chính mình khi đó hấu trĩ quyết định cảm thấy hối hận. Điểm này hoàng tả không nên tự trách. Ở trở về trên đường ta nhiều lần cân nhắc qua, dấu ở cung ở ngoài có dấu ở cung ở ngoài chỗ tốt, tàng ở trong cung cũng có tàng ở trong cung chỗ tốt. Sao? Nói thế nào? Dấu ở cung ở ngoài, chỗ tốt là phụ hoàng tìm hoàng tả độ khó gia tăng, bởi vì phụ hoàng không thể sẽ đem chuyện này lộ liễu, nhưng mặt khác cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng chính là, chúng ta hành động như vậy. Sẽ bị phụ hoàng lý giải vì là mãnh liệt phản kháng, bởi vậy, phụ hoàng muốn tìm được hoàng tả tâm tư sẽ càng mãnh liệt, thậm chí là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cái kia tàng ở trong cung đây. Tàng ở trong cung, chẳng khác nào là giấu ở phụ hoàng ngay dưới mắt, bởi vì hắn biết hoàng tả đến tột cùng ở đâu, vì lẽ đó không đến nỗi sẽ quá mức lo lắng. Phàm là người bề trên, đều hy vọng đem tất cả sự vật trưởng khống với trong tay, chúng ta bé ngoan ở hắn dưới mí mắt ở lại. Hay là sự tình ngược lại sẽ có mặt khác khả năng chuyển biến tốt. Ngọc Lung công chúa như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, ngươi là nói, kỳ thực ta không cần tàng. Triệu Hoàng Nhuận trợn tròn mắt, một bộ không có gì để nói dáng vẻ, hiển nhiên, hắn vừa mới nói một chàng, Ngọc Lung công chúa 89 phần 10 không có nghe hiểu. Không phải không tàng, tàng là phải tàng, bằng không phụ hoàng trực tiếp đem ngươi bắt đi, ta cản đều không ngăn được. Nói một cách đơn giản, chính là để phụ hoàng biết ngươi ở đâu, thế nhưng lại vội vã khiến cho hắn không có cách nào đưa ngươi bắt đi. Được. Thật là thâm ảo dáng vẻ. Ngọc Long công chúa đầu góc mơ hồ. Đang lúc này, tông vệ Trầm Úc vội vã mà chạy vào, mắt thấy Ngọc Lung công chúa còn đứng ở phía sau điện, kinh hại đến biến sắc, gấp giọng nói rằng, điện hạ, ngài làm sao còn chưa đem công chúa ẩn đi. Bệ hạ tới rồi. Phụ hoàng đến rồi. Ngọc Lung công chúa hiển nhiên đối với Ngụy Thiên Tử có nồng đậm sợ hãi, vừa nghe xong dọa sắc mặt của trắng bệnh, hoa dung thất sắc. Phảng phất không đầu con ruồi bình thường ở hậu điện loạn ba, hy vọng tìm tới có thể ẩn thân địa phương. Nhìn nàng cố hết sức muốn chui vào một cái trong ngăn kéo đi, Triệu Hoàng Nhuận không nói gì lắc lắc đầu, đưa lỗ thai đối với Trầm Úc thấp giọng nói rồi vài câu. Rõ ràng. Trầm Úc hiểu ý gật gật đầu, ti chức tức khắc thông báo các huynh đệ, phối hợp điện hạ. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận đem nửa người đã trốn trong ngăn kéo Ngọc Lung công chúa cho kéo ra ngoài, lôi kéo nàng một đường đi tới hắn tẩm cư. Tuy rằng Ngọc Lung công chúa cũng không phải là lần đầu tới đến hoàng đệ Triệu Hoàng Nhuận tẩm cư, có thể nàng như trước là tỏ rõ vẻ đỏ bừng, một đôi con mắt cũng không dám loạn nhìn. Trốn ở chỗ này phụ hoàng sẽ không đi vào sao? Ngọc Lung công chúa tỏ rõ vẻ chờ mong hỏi. Người cả nghĩ quá rồi. Triệu Hoàng Nhuận bĩu môi, lôi kéo Ngọc Lung công chúa đi tới giường bên, chép miệng, đi tới. A. Ngọc Lung công chúa mắc cỡ đỏ cả mặt, nữ nhăn nhó nắm một bộ e lệ dáng dấp, chuyện này. Như vậy sao được, đây là Hoàng Nhuận ngươi giường. Lẽ nào ngươi tình nguyện bị phụ hoàng bắt đi? Triệu Hoàng Nhuận trừng nàng một chút, trực tiếp đưa nàng đẩy tới giường, không để ý nàng tỏ rõ vẻ kinh hoàng ngượng dáng dấp, đưa nàng trên chân đùng thoát, ném đến giường hạ thấp, nằm đi vào, đắp kín mền. Ác. Ngọc Lung công chúa ngượng bên thai đỏ chót, xúc đang đệm chăn bên trong, làm cho nàng khó có thể tin chính là Triệu Hoàng Nhuận càng cởi trên người y hề vợ, cũng nằm tiến vào trong chăn. Hoàng Nhuận. Ngọc Lung công chúa tỏ rõ vẻ đỏ bừng, vừa muốn lên tiếng, liền bị Triệu Hoàng Nhuận đem đầu ấn tới đệm chăn bên trong đi tới, đừng lên tiếng, phụ hoàng đến, đến rồi. Dứt lời, Triệu Hoàng Nhuận thả xuống giường giường màn tre, cũng nằm xuống. Mà cùng lúc đó, Tông vệ Trâm Úc đã trở lại Văn Chiêu các điện hạ, hướng về chính chờ nhi tử Triệu Hoàng Nhuận đi ra tiếp giá Ngụy Thiên Tử khấu hành lễ, thấp giọng nói rằng, bệ hạ. Điện hạ đến người bệ hạ đến ta Văn Chiêu Các, thì chịu không nổi hỉ, vốn muốn tự mình đi ra tiếp giá, có thể làm sao đêm qua điện hạ chiêm nhiễm phong hàn, nằm ở trên giường nhỏ khó có thể nhúc đích, thực sự khó có thể tiếp giá, bởi vậy ti chức ra nên tiếp bệ hạ, hướng về bệ hạ xin lỗi. Nhiễm phong hàn. Hừ hừ hừ. Ngụy Thiên Tử tức giận phản cười, trong lòng hắn rất rõ ràng, con trai của hắn Triệu Hoàng Nhuận vừa mới hồi cung thời điểm vậy cũng là tinh thần chấn hưng, làm sao có khả năng nói bệnh liền bệnh. Hiển nhiên này liệt chính đang sái cái gì quỷ kế. Ngụy Thiên Tử cũng không vạch trần, từ tốn nói, Hoàng Nhi bất hạnh thụ hàn ốm đau, chấm sao lại trách hắn. Nói, hắn cất bước liền hướng Văn Chiêu điện bên trong đi đến, Đồng Hiến cũng theo sát phía sau. Nhưng mà, lần này cùng Ngụy Thiên Tử đến đây, có thể không chỉ là bọn thái giám, còn có mấy chục tên cấm vệ quân. Thấy những này cấm vệ cũng chuẩn bị tiến vào Văn Chiêu các, Trâm Úc lập tức ra hiệu còn lại tông vệ môn đem bọn họ ngăn lại. Cấm vệ vào không được điện các, chư vị dừng lại với này đi. Đừng nói chúng cấm vệ kinh hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả đi ở phía trước Ngụy Thiên Tử cũng ngạc nhiên dừng bước, kinh ngạc hỏi, những này cấm vệ. Nhưng là chấm mang đến. Ngươi, muốn ngăn bọn họ. Vào lúc này, UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- có làm như thế, chắp tay ôm quyền đối với thiên tử nói rằng, bẩm bệ hạ thoại, ti chức hiểu được những này cấm vệ tùy tùng bệ hạ mà đến, có thể vừa đến cấm vệ vào không được điện các chính là cung đình quy củ. Thứ hai, cấm vệ môn xông vào ta văn chiêu các, nếu là không cẩn thận tổn hại cái gì, không điện hạ sau đó trách tội. Rất hiển nhiên, Trâm Úc cũng là rõ ràng những này cấm vệ tiến vào hắn văn chiêu các, đây là vì lùng bắt Ngọc Lung công chúa mà đến. Khủng Trâm Hoàng Nhi sau đó trách tội. Thiên tử híp híp hai mắt, ngữ khí không thể cân nhắc nói rằng, ngươi liền không sợ chấm trách tội cho người sao?
Sợ.
Thế nhưng, ti chức vẫn phải là làm như thế, bởi vì ti chức các loại người ở tông phủ sở học đến, là đối với hoàng tử vạn phần trung tâm. Điện hạ nói thế nào, chúng ta tông vệ liền làm sao làm, đây là chúng ta tông vệ chỗ đứng căn bản. Ngụy Thiên tử sâu sắc liếc mắt một cái nghĩa chính ngôn từ Trâm Úc, trên mặt sắc mặt giận dữ thoáng thối lui mấy phần, ngươi tên gì?
Bẩm bệ hạ, ti chức chính là bát hoàng tử trước người tông vệ trường, Trâm Úc.
Trâm Úc. Ngụy Thiên tử lẩm bẩm nhắc tới hai câu, gật gù khen ngợi nói, rất tốt, tông phủ người không có bạch dạy các ngươi. Duy trì ngươi các loại đối với hoàng nhuận trung thành đi, sẽ có báo lại. Nằm trong chức trách, không dám đòi hỏi báo lại.
A.
Ngụy Thiên tử thưởng thức liếc mắt một cái Trâm Úc, quay đầu hướng ngoài điện cấm vệ nói rằng, cứ dựa theo quy củ, ngươi chờ ở này chờ đợi.
Phải.
Đa tạ bệ hạ thông cảm. Trâm Úc cũng khấu ôm quyền nói. Để chấm nhìn một cái, hoàng nhuận bệnh đến có nặng hay không. Ném câu tiếp theo tràn đầy trâm trọng, Ngụy Thiên tử nhấc chân bước vào văn chiêu các.
Chương 77, tàng, 2.
Dẫn đại thái giám Đồng Hiến cùng với dư hai tên tiểu thái giám, đại Ngụy Thiên tử ở Trâm Úc các loại tông vệ dưới sự chỉ dẫn, một đường đi tới con trai của hắn Triệu Hoàng Nhuận tầm cư. Trong lúc, Ngụy Thiên tử ánh mắt thỉnh thoảng quét hướng bốn phía, hy vọng có thể nhìn ra chút đầu mối đến, dù sao cư nội thị giam thái giám báo lại, vừa mới con trai của hắn Triệu Hoàng Nhuận đoàn người hồi cung thời điểm, nữ giả nam trang Ngọc Lung công chúa nghiễm nhiên là ở trong đội ngũ. Bởi vậy, Ngụy Thiên tử hoài nghi Ngọc Lung công chúa liền ẩn thân ở này văn chiêu các bên trong. Thế nhưng cho tới đến tột cùng giấu ở nơi nào, hắn tạm thời còn chưa phát hiện.
Bệ hạ xin mời. Trầm Úc cung kính mà đẩy ra tẩm cư môn. Ngụy Thiên Tử gật gật đầu, nhấc chân bước vào tẩm cư, hắn vòng qua trước mặt bình phong, hướng đi giường. Bởi vì giường phương hướng, truyền đến con trai của hắn Triệu Hoàng Nhuận suy yếu âm thanh. Là phụ hoàng sao? Hoàng Nhi hướng về phụ hoàng thỉnh an. Nói, giường màn che sau khi có bóng người chuẩn bị ngồi dậy đến. Ngụy Thiên Tử trong lòng âm thầm cười gằn, cố ý không mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn hiểu được đứa con trai này 89/10 là giả ra đến, chuẩn bị nhìn hắn làm sao che lấp, làm sao hướng về hắn thỉnh an. Cũng không định đến, màn che sau bóng người dãy rủa mấy lần, đống nhiên lại một con ngã về trên giường, phụ hoàng chớ trách, Hoàng Nhi thực sự là không thể động đậy. Này liệt, Ngụy Thiên Tử dở khóc dở cười, cũng giả mù sa mưa phối hợp nói, Hoàng Nhuận, ngươi bệnh đến nặng như vậy, liền không nên lên, phụ hoàng sẽ không trách ngươi. Tình cảnh này, Trầm Úc các loại người nhìn vào mắt trong lòng rất là khó chịu, quả nhiên là thân phụ tử, đều thật là cái kia cái gì. Đồng Hiến chuyển một cái băng đến đặt tại giường bên, thấy này, Ngụy Thiên Tử liền ở trên cái băng ngồi xuống. Bởi vì trong phòng đều không phải cái gì người ngoài, bởi vì Ngụy Thiên Tử cũng không cần giấu giếm giếm. Hắn hạ thấp giọng rất trực tiếp hỏi, Hoàng Nhuận, Ngọc Lung đây. Trốn đang đệm chăn bên trong Ngọc Lung công chúa nghe được hắn phụ hoàng này một tiếng câu hỏi, nhất thời sợ đến liền khí cũng không dám thở. Ngọc Lung hoàng tả. Triệu Hoàng Nhuận giả vờ suy nhược mà nói rằng, Hoàng Nhi không biết. Không biết. Ngụy Thiên Tử hé mắt, mang theo vài phần tức giận nói rằng, chứ ngươi ra, trong cung này còn có ai dám như vậy gan to bằng trời, lừa công chúa xông ra cung đi. Nàng ngươi ở đâu? Vừa là xuất cung, Hoàng Nhi như thế nào hiểu được Ngọc Lung hoàng tả ở chỗ nào? Nói không chắc, chạy trốn tới sở quốc đi tới đây. Trong lời nói của hắn, tràn ngập trào phúng. Quả nhiên Hoàng Nhuận biết được. Là ai cho hắn đưa tin? Theo lý mà nói, Trâm đã chặt chẽ cảnh cáo, nội thị giam người là kiên quyết không dám tiết lộ. Đã như vậy, tin tức này thì lại làm sao sẽ chuyển tới này liệt trong thai? Ngụy Thiên Tử không có để ý tới nhi tử trong lời nói trào phúng, bình tĩnh mà trần thuật sự thực, thật sao? Nhưng là Trâm lại nghe nói, ngươi vừa mới lại sẽ Ngọc Lung cho mang về cung đến rồi. Nàng ở đâu? Có chuyện này. Triệu Hoàng Nhuận suy yếu trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, Hoàng Nhi không biết chuyện. Không biết chuyện. Ngụy Thiên Tử cười gần hai tiếng, trầm giọng nói rằng, ngươi dám để cho chấm siêu ngươi văn chiêu các sao. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy ngữ khí không thay đổi chút nào, phụ hoàng cứ việc siêu chính là. Được. Ngụy Thiên Tử lập tức quay đầu đối với Đồng Hiến phía sau hai tên tiểu thái giám nói rằng, đem ngoài điện cấm vệ gọi vào, cho chấm triệt triệt để lục soát văn chiêu các. Vâng. Tiểu thái giám không người mà đi. Lúc này, Trầm Úc cũng không có ngăn cản, dù sao cũng là bọn họ điện hạ nhận lời. Từ thanh âm bên ngoài có thể nghe ra, cái kia mười mấy tên cấm vệ đã đi vào điện bên trong, bắt đầu tra rõ toàn bộ văn chiêu các. Mà ở tại bọn hắn lục soát trong lúc, Ngụy Thiên Tử nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi kết quả, cũng không có cùng trên giường Triệu Hoàng Nhuận có cái gì giao lưu. Ngược lại cũng không có gì hay tán gẫu, tiểu tử này thuần túy chính là giả bộ bệnh mà thôi. Có thể đầy đủ đợi hơn nửa canh giờ. Cấm vệ môn lục soát sau đến ra kết quả, nhưng khiến Ngụy Thiên Tử có chút bất ngờ. Bệ hạ, văn chiêu các từ trên xuống dưới đã lục soát quá, cũng không Ngọc Lung công chúa tung tích. Vài tên đến đây báo cáo cấm vệ như nói thật nói. Cái gì? Không có. Ngụy Thiên Tử trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng sẽ không có? Nay liệt vừa tới văn chiêu các, nội thị giam người liền ở bốn phía giám thị, Ngọc Lung kiên quyết không thể lén lút lại chạy ra ngoài, làm sao có khả năng không tìm được? Hết thể địa phương đều đi tìm. Vâng, văn chiêu các điện bên trong từ trên xuống dưới đều đi tìm, ngoại trừ. Tên kia cấm vệ trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, mịt mờ chỉ dưới chân. Siêu. Ngụy Thiên Tử trầm giọng nói rằng. Lúc này, liền có hơn 10 người cấm vệ đi vào, lục tung tùng phèo siêu tầm Ngọc Lung công chúa tung tích. Mà trong lúc, Ngụy Thiên Tử cũng không khỏi mà đi tới đi lui, dùng ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt xem kỹ bốn phía. Làm sao sẽ không có đây? Này liệt như vậy bình thản. Nghiễm nhiên Ngọc Lung ngay khi hắn trưởng khống bên trong phạm vi, còn nữa, có nội thị giam người giám thị này văn chiêu các, này liệt cũng kiên quyết không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đem Ngọc Lung chuyển đến chỗ khác. Đợi lát nữa, này liệt vì sao phải giả bộ bệnh? Phảng phất là nghĩ tới điều gì, Ngụy Thiên Tử mánh đi vài bước, đến gần giường, một cái kéo dài trên giường màn tre. Đúng, còn có một chỗ có thể giấu người. Có thể ra ngoài Ngụy Thiên Tử dự liệu chính là... Con trai của hắn Triệu Hoàng Nhuận không biết lúc nào đã tọa tựa ở trên giường, càng khó mà tin nổi chính là, này liệt càng còn hướng về phía hắn khẽ cười, nụ cười kia phảng phất tiết lộ một cái tin tức, à, bị ngươi tìm tới. Phu Hoàng là hoài nghi Hoàng Nhi đem Ngọc Lung Hoàng tả giấu ở trên giường sao. Triệu Hoàng Nhuận không có tim không có phổi vạch Trần Thiên Tử trong lòng suy đoán, sợ đến đệm chăn bên trong Ngọc Lùng công chúa hơi động cũng không dám động, run lẩy bẩy. Phụ hoàng có muốn hay không nhấc lên tới xem một chút? Nhìn Ngọc Lung hoàng tả có hay không như cha hoàng suy đoán như vậy, ẩn thân ở hoàng nhi trên giường nhỏ. Triệu Hoàng Nhuận làm dáng nhấc lên một cái góc nhỏ, mà ánh mắt nhưng vô tình hay cố ý liếc mắt một cái tẩm ở giữa những kia cấm vệ môn. Khá lắm. Ngụy Thiên Tử một mặt vừa kinh vừa sợ, một mặt đối với nhi tử tâm kế trở nên động dung. Hắn giờ phút này, vạn phần vững tin Ngọc Lung công chúa ngay khi con trai của hắn trên giường, trốn ở cái kia thâm hậu đệm chăn bên dưới, có thể vấn đề là, hắn thật có thể nhấc lên đệm chăn đem Ngọc Lung công chúa bắt tới sao? Đương đương hoàng tử, cùng công chúa ngủ cùng giường, này truyền đi tuyệt đối sẽ là kinh thế hai tục cung đình bê bối. Tuy nói Ngụy Thiên Tử có thể khiến những kia cấm vệ môn cấm khẩu, có thể vạn nhất dù vậy vẫn là truyền đi cơ chứ. Lẽ nào đem những này cấm vệ đều diệt khẩu? Lấy lý do gì đây? Hào không có lý do lạm sát kẻ vô tội. Ngụy Thiên Tử nhưng là còn hy vọng mình có thể lưu cái kế tiếp thật danh tiếng, trở thành hậu nhân kính ngưỡng con nói minh quân, mà không phải bạo ngược quân vương. Càng then chốt chính là, ở Ngụy Thiên Tử xem ra, nếu đứa con trai này đều sử dụng loại này sẽ thương kỳ chiêu số, vậy thì mang ý nghĩa, chỉ cần hắn xốc lên đệm chăn, cái kia không thể nghi ngờ chính là cá chết lưới rách cục diện. Làm một cái không quan trọng gì Ngọc Lung công chúa, đổi một cái ngày sau nhất định sẽ trở thành đại ngụy trụ cột hoàng tử, này thật sự đáng giá sao? Ngụy Thiên Tử nhẫn nhịn phẫn nộ, nhìn chằm chằm Triệu Hoàng Nhuận. Thiên Tử cũng không chỉ là tức giận con trai của hắn dĩ nhiên dùng loại này ám chiêu đến bức bách hắn, càng tức giận hơn cái này liệt dĩ nhiên không hề chú ý hắn thanh danh của chính mình, cũng phải bảo vệ Ngọc Lung. Mà Triệu Hoàng Nhuận thì lại nhàn nhạt nhìn lại Ngụy Thiên Tử. Không sai, hắn ở đánh cược hắn phụ hoàng chắc chắn sẽ không vào lúc này, ngay ở trước mặt những người không có liên quan trước mặt, đem cục diện làm đến không cách nào cứu vãn mức độ. Hai cha con đối diện nửa ngày, đống nhiên Thiên Tử ha ha bắt đầu cười lớn. Ha 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 ha. Thôi, chỉ cần Ngọc Lung còn ở Văn Chiêu các liền đầy đủ, không cần thiết cùng này liệt làm cái trở mặt, khó có thể kết cuộc. Chỉ cần gọi nội thị giam người thời khắc nhìn chằm chằm Văn Chiêu các, Ngọc Lung cũng kiên quyết trốn không ra. Thành như Triệu Hoàng Nhuận sở liệu, Ngụy Thiên Tử vị này người bề trên ở nhận ra được Ngọc Lung công chúa giờ khắc này ngay khi Văn Chiêu các, ở hắn dưới mí mắt sau, cuối cùng lý trí lựa chọn thỏa hiệp. Không tìm được Ngọc Lung, cái kia sẽ không tìm được đi, hay là chính như Hoàng Nhi nói, nàng không biết trốn đi nơi nào. Hoàng Nhi nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay, liền không nên ly cung. Thiên Tử đây là biến tướng khiến Triệu Hoàng Nhuận cấm túc. Dù sao chỉ cần Triệu Hoàng Nhuận không có cách nào xuất cung, Ngọc Lung công chúa liền kiên quyết không thể chạy ra cung đi. Nếu Ngọc Lung không cách nào chạy ra cung đi, như vậy tất cả vẫn cứ ở Ngụy Thiên Tử nắm trong bàn tay. Bởi vậy, thực sự không cần thiết làm không tốt kết cuộc. Nhưng mà, Triệu Hoàng Nhuận cũng không phải ngồi không, thấy Ngụy Thiên Tử chuẩn bị rời đi, cười nói, phụ hoàng không lại cẩn thận siêu siêu sao. Khó tránh Ngọc Lung hoàng tả ngay khi ta Văn Chiêu các yêu. Phụ hoàng vẫn là lại cẩn thận siêu siêu đi, siêu cái triệt để, Hoàng Nhi cũng không muốn ba ngày hai con bị cấm vệ lục soát. Hoặc là nói, phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, đã đức định Ngọc Lung hoàng tả không ở ta Văn Chiêu các bên trong. Ngụy Thiên Tử nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn ý thức được. Nếu hắn hôm nay từ bỏ đem Ngọc Lung công chúa từ Triệu Hoàng Nhuận trên giường bắt tới, như vậy ngày sau, chỉ sợ cũng không cơ hội gì lại quang minh chính đại đến lục soát Văn Chiêu Các. Đương nhiên, nếu Ngọc Lung công chúa vờ ngớ ngẩn chính mình chạy ra Văn Chiêu Các, bị nội thị giam người hoặc là cấm vệ bắt được, vậy thì coi là chuyện khác. Bằng không, Ngụy Thiên Tử hôm nay rời đi, liền biến tướng ngồi vững Ngọc Lung không ở Văn Chiêu Các chuyện này, lại không người nào có thể nắm chuyện này nói sự, hoặc là coi đây là cớ lục soát Văn Chiêu Các. Bằng không, chẳng phải là đánh Ngụy Thiên Tử mặt. Ha ha ha. Ngụy Thiên Tử nở nụ cười hai tiếng, đồng nhiên khom lưng đối với nhi tử thấp giọng nói rằng, xem như ngươi lợi hại, bất quá, ngươi có thể hộ nàng bao lâu? Cả đời làm cho nàng trốn ở này Văn Chiêu Các sao? Dứt lời, Ngụy Thiên Tử sâu sắc liếc mắt một cái trên giường đệm chăn, đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, chấn chấn long bảo, hai tay phụ đối như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Thiên Tử vừa đi, thái giám cùng cấm vệ môn cũng lần lượt rời đi. Hô! Ngọc Lung công chúa từ trong chăn chui ra, nhiệt đến đầu đầy mồ hôi nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thật là mê người. Hoàng Nhuận, thật sự ngươi thật là lợi hại, quả thực khiến phụ hoàng lui bước. Lại nói vừa mới ngươi nói muốn hiên đệm chăn thì, có thể dọa chết ta rồi. Triệu Hoàng Nhuận không có tâm sự thưởng thức Ngọc Lung công chúa giờ khắc này xinh đẹp, trên mặt của hắn cũng không một chút đắc thắng vui sướng. Đúng, Thiên Tử nói không sai, chỉ cần chỉ là nếu như vậy, tuy rằng cũng có thể khiến Ngọc Lung công chúa tránh được bị gả hướng về Sở Quốc vận mệnh, thế nhưng đánh đổi quá to lớn. Đầu tiên là hắn bị cấm túc, này liền mang ý nghĩa hắn không có cách nào tái xuất cung, một cách tự nhiên, cũng không có cách nào lại mang Ngọc Lung công chúa xuất cung. Nói cách khác, trừ phi Ngọc Lung công chúa đời này liền ở tại hắn Văn Chiêu Các, bằng không, trải qua chuyện hôm nay trong lòng đã lưu lại khúc mắc Ngụy Thiên Tử, một khi ngày sau có cơ hội bắt được Ngọc Lung công chúa, nhất định sẽ đưa nàng gả hướng về Hàn Quốc. Nay cũng không tính triệt để mà thay đổi Ngọc Lung công chúa tình cảnh. Xem ra, kế trước mắt chỉ có tìm cái thời cơ cùng Phụ Hoàng thẳng thắn nói chuyện, triệt để bỏ đi Phụ Hoàng đem Ngọc Lung gả hướng về nước khác ý nghĩ. Đêm đó, Triệu Hoàng Nhuận đem chính mình tẩm cư tặng cho Ngọc Lung công chúa, một thân một mình ngồi ở tiền điện yên lặng mà suy nghĩ. Khuyết một cái thích hợp thời cơ a. Hắn thật dài thở dài, mệt mỏi xoa xoa trán. Bất quá nói đi nói lại, vì sao Phụ Hoàng một mực sẽ chọn hy sinh Ngọc Lung đây? Kỳ quái. Triệu Hoàng Nhuận trong mắt lộ ra mấy phần nghi ngờ vẻ. Chương 78, vướng tay chân tình cảnh. Điện hạ. Điện hạ. Là ngày mai Triệu Hoàng Nhuận mơ mơ màng màng bị Tông vệ Trâm Úc đánh thức thì, hắn lúc này mới phát hiện mình dĩ nhiên ở tiền điện nằm nghiêng ngủ. Trên người nắp nhung thảm, 89 phần 10 là Tông vệ môn nửa đêm lên cho che lên. Giờ nào? Triệu Hoàng Nhuận ngồi dậy đến hoạt động một chút gân cốt, bởi hắn hôm qua suy nghĩ đối sách đến đêm khuya mơ mơ màng màng ngủ say, hắn vào lúc này bắp thịt có chút cay cay. Nhanh buổi trưa. Ồ. Triệu Hoàng Nhuận đưa lại eo ngáp một cái, bữa trưa chuẩn bị sao? Đã biết gặp qua vẫn còn thiện cục. Mặt khác. A. Ở Triệu Hoàng Nhuận nghi hoặc không rõ dưới ánh mắt, Trâm Úc loan cong lưng, nhẹ giọng nói, điện hạ, vừa mới cao quát dò thăm tin tức, Sở Quốc đặc phái viên xảy ra vấn đề rồi. Triệu Hoàng Nhuận ngẩn người, như trước duy trì duỗi người động tác, suýt nữa bởi vậy xóa khí, cái gì? Sở Quốc đặc phái viên? Xảy ra chuyện gì? Bị chặn giết. Trâm Úc nhẹ giọng nói, ở Ung Khâu phụ cận. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy hơi giật khẩu khí khí lạnh, phải biết hắn hôm qua buổi tối còn đang vì nói như thế nào lùi những kia Sở Quốc lai sứ mà cảm thấy đau đầu, lần này được rồi, cái vấn đề này giải quyết. Lúc nào tin tức? Ai phát hiện? Sáng nay mới đưa đến trong triều, là đi tới Ung Khâu nên tiếp nước Sở sứ thần đội ngũ phát hiện. Trâm Úc hồi đáp. Dựa theo bang giao tục lệ, nước Sở sứ thần đội ngũ là không thể trực tiếp tiến vào Đại Lương, để tỏ lòng đối với Ngụy Thiên Tử tôn trọng, bọn họ dựa theo quy củ sẽ ở tiến vào Đại Lương địa vực trước tại chỗ nghỉ ngơi mấy ngày, đồng thời phái người hướng về Đại Lương trình quốc thư, chỉ có trải qua Ngụy Thiên Tử cho phép, cũng phái ra nên tiếp sứ thần đội ngũ, nước Sở sứ thần đội ngũ mới có thể đi vào Đại Lương. Cũng không định đến chính là, làm Ngụy Thiên Tử phái thượng thư bộ lễ xã hữu cùng mấy tên khác quan chức, vệ tướng quân Lữ Tĩnh mang theo một đội binh vệ đi tới Ung Khâu nên tiếp nước Sở sứ thần thời điểm, nhưng ngơ ngác phát hiện nước Sở sứ thần đội ngũ đã bị người chặn giết ở Ung Khâu phụ cận. Gần 200 người, không một may mắn còn sống sót. Trong lòng hoảng hốt thượng thư bộ lễ xã hữu cùng vệ tướng quân Lữ Tĩnh thương nghị một thoáng, vừa xin mời người sau phong tỏa Ung Khâu phụ cận, vừa mau mau về Đại Lương triều đình hướng thiên hồi bẩm việc này. Nước Sở sứ thần bị tập kích, không người may mắn còn sống sót. Tin tức này mới vừa truyền tới Đại Lương, nhất thời liền ở trong triều gây nên sóng lớn mênh mông, cư tông vệ cao quát hiểu biết đến tin tức, buổi sáng Ngụy Thiên Tử khẩn cấp triệu kiến trong triều trọng thần, với thủy cùng điện thương nghị đối sách. Giờ khác này còn đang thủy cùng điện. Triệu Hoàng Nhuận hiếu kỳ hỏi. Trâm Úc gật gật đầu, hơn nửa còn đang. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận không nói hai lời, cũng không cố trên ăn cơm trưa, lưu lại Mục Thanh chăm sóc tạm thời tá túc ở Văn Chiêu các bên trong Ngọc Lung công chúa, mang theo Trâm Úc, cao quát các loại vài tên tông vệ trực tiếp chạy tới thủy cùng điện. Ngươi các loại ở lại điện hạ, ta đi vào nhìn một cái. Dặn dò tông vệ môn ở thủy cùng điện ở ngoài chờ đợi, Triệu Hoàng Nhuận một thân một mình đi vào thủy cùng điện. Đúng như dự đoán, lúc này ở thủy cùng điện điểm, chúng thần tử nghị luận sôi nổi, ngoại trừ ba vị bên trong thư đại thần ở ngoài, Triệu Hoàng Nhuận còn nhìn thấy những khác mười mấy vị đại thần trong triều. Triệu Hoàng Nhuận cũng không nói lời nào, chỉ là hướng về bên cạnh vừa đứng, lẳng lặng nghe chúng triều thần môn nghị luận. Mà Ngụy Thiên Tử hiển nhiên cũng là chú ý tới hắn đứa con trai này, ngồi ở long y đi quét Triệu Hoàng Nhuận một chút, bất quá cũng không có cái gì biểu thị. Thế này, đại thái giám Đồng Hiến tâm lĩnh thần hội, thế Triệu Hoàng Nhuận chuyển một cái ghế đến, để hắn ngồi bàn thính. Hướng về phía Đồng Hiến gật gù làm cảm tạ, Triệu Hoàng Nhuận liền đem sự chú ý tìm đến phía điện bên trong các đại thần, muốn nghe một chút bọn họ đối với chuyện này cái nhìn. Lúc này, điện bên trong các đại thần vẫn cứ ở tranh luận nước Sở sứ thần bị tập kích việc hung thủ cái vấn đề này. Một phần đại thần cho rằng chuyện này có thể là Đại Ngụy bổn quốc loạn thần tặc tử thành cựu, ý đồ khiến Đại Ngụy rơi vào ở ngoài loạn, mà một phần khác đại thần thì lại cho rằng tập kích Sở quốc sứ thần, cũng không nhất định chính là Ngụy người, cũng có thể là Sở người, đồng thời đưa ra một cái tên. Sở Dương Thành Quân Hùng Thác. Triệu Hoàng Nhuận phát hiện, làm danh tự này bị người nói ra sau, nguyên bản chính tranh luận không ngớt triều thần môn bỗng nhiên đều trầm mặc, điều này làm cho hắn có chút không có thể hiểu được, tại sao nước Sở sứ thần đội ngũ gặp tập kích, mà một người khác Sở người nhưng có hiểm nghi?
Đồng công công, cái kia Hùng Thác những người nào? Vì sao chư vị đại thần sẽ hoài nghi là cái này Sở người tập kích nước Sở sứ thần?
Triệu Hoàng Nhuận nhỏ giọng hỏi.
Đồng Hiến quả nhiên không hổ là thiên tử bên người Ti Lệ thái giám, biết không ít, thấy Triệu Hoàng Nhuận hỏi việc này, toại thấp giọng hướng về hắn giải thích.
Nguyên lai, Sở quốc quốc thể cùng Đại Ngụy không giống, bởi vì cương vực quá mức bao la quan hệ, trước tiên đại Sở vương phân phong rất nhiều vương tộc, công tộc con cháu, ban tặng bọn họ lãnh địa, cũng cho phép bọn họ thành lập quân đội, dùng Đại Ngụy bên này tới nói, gần như tương đương với phiên vương, chỉ có điều Sở quốc bên kia đối với những này nắm giữ lãnh địa vương tộc, công tộc con cháu cũng không xưng vương, mà gọi là quân, bọn họ quốc gia duy nhất vương, liền chỉ có Sở vương Hùng.
Chạy.
Sở quốc to lớn nhất vương công quý tộc một nhánh, chính là Hùng Thị, Mỹ Tính.
Chú, cổ quý tộc tên, tôi chính quy cách gọi là Thị thêm tên.
Tỷ như Triệu Hoàng Nhuận, nếu là hắn bị tả nhập sách sử, cái kia chính là Hoàng tử Cơ Nhuận hoặc càng cổ lão điểm Công tử Nhuận, gọi Triệu Hoàng Nhuận tương đối thông tục.
Thuận tiện nhắc lại một điểm, hoàng loại này tương đương với chú thích bối phận thiêm tự, bình thường chính thức trường hợp là không đề cập tới.
Mà Dương Thành quân Hùng Thác, Mỹ Thác, chính là Sở quốc vương công quý tộc Hùng Thị một nhánh huyết mạch một trong, hắn ở đất Phong ngay khi toánh thủy quân Nam, là mấy năm gần đây cùng Đại Ngụy đánh hung hăng nhất một tên Sở quốc vương công quý tộc.
Cư Đồng Hiến tiết lộ, này Dương Thành quân Hùng Thác cùng Đại Ngụy có cựu oán, nói chính xác, là cùng Ngụy Thiên Tử có cựu oán.
Bởi vì ở 10 năm trước, Ngụy Thiên Tử cùng vị này Sở Dương Thành quân Hùng Thác liên thủ tấn công nước Tống, vừa bắt đầu là hẹn cẩn thận chia đều nước Tống, thế nhưng sau đó, Ngụy Thiên Tử diệt Tống thời điểm, ở phương diện lương thảo xếp đặt Dương Thành quân Hùng Thác một đạo, kết quả, vị này Dương Thành quân Hùng Thác không công thế Đại Ngụy làm nửa năm tiên phong, đặt xuống hơn một nửa cái nước Tống, cuối cùng nhưng bởi vì trong quân lương thảo cung cấp không kịp quan hệ, không thể làm gì.
Khác hơn là lại lui về Toánh Thủy quận, liền Ngụy Thiên Tử khoái trá mà đem toàn bộ nước Tống thu vào Đại Ngụy bản đồ, cũng thay tên vì là Tống quận.
Sau đó Dương Thành quân Hùng Thác viết thư muốn Ngụy Thiên Tử đem nửa cái nước Tống nhường lại, ai có thể đều hiểu được, ăn đi thịt lại há có phun ra đạo lý.
Huống chi là Sở quốc cái này ẩn tại kinh địch, liền Ngụy Thiên Tử lợi dụng các loại cớ, cứ không giao ra nửa cái nước Tống, nha, là Tống quận.
Kết quả là, Dương Thành quân Hùng Thác bởi vậy cùng Đại Ngụy kết thù, ghi hận trong lòng, những năm gần đây không có chuyện gì liền tấn công Đại Ngụy, nếu không là Đại Ngụy có cái phần hình ép, e sợ thật là có chút khó có thể chống đối Dương Thành quân Hùng Thác loại này chó dữ tự nhào cắn.
Cũng chính bởi vì như vậy, Dương Thành quân Hùng Thác bị đại thần trong triều môn chỉ vì là lần này nước Sở sứ thần bị tập kích một chuyện hiểm nghi giả một trong, dù sao nước Sở sứ thần đội ngũ là từ Sở quốc đô thành trải qua Dương Thành quân Hùng Thác lãnh địa, lại trải qua phần hình nhét lúc này mới đến Ung Khâu, Dương Thành quân Hùng Thác không phải là không có cơ hội ở đội ngũ xếp vào một ít nhân thủ.
Về phần hắn vì sao muốn làm như thế, điều này cũng không khó lý giải, dù sao hắn cùng Đại Ngụy có cựu oán, mà chỉ cần hắn một cái Dương Thành quân, là nuốt không nổi Đại Ngụy thứ khổng lồ này, muốn công chiếm Đại Ngụy danh giới, Dương Thành quân Hùng Thác chỉ có liên hợp cái khác đồng tông tộc thúc bá huynh đệ, thậm chí là Sở Vương.
Mà nước Sở sứ thần đội ngũ chết ở Đại Ngụy cương vực bên trong, này nghiễm nhiên sẽ là một cái Sở quốc tấn công Ngụy quốc cái cớ thật hay.
Hùng Thác vong ta Đại Ngụy chi tâm bất tử, việc này nếu thật sự là hắn gây nên, chỉ sợ ta Đại Ngụy muốn đối mặt một hồi ác chiến.
Binh bộ thượng thư Lý Dục thở thật dài một cái, chợt chắp tay đối với Ngụy Thiên Tử nói rằng, bệ hạ, thần cho rằng bệ hạ phải làm tức khắc phát quốc thư hướng về Sở Vương giải thích việc này.
Giải thích thế nào?
Hình bộ thượng thư Chu Yên cười khổ nói, không có chứng cứ, làm sao có thể khiến Sở Vương tin tưởng là Dương Thành quân Hùng Thác gây nên.
Lời ấy sai rồi.
Binh bộ thượng thư Lý Dục phản bác, vô tội sát hại nước Sở sứ thần đội ngũ, chuyện này quả thật chính là có ý muốn buộc lên Ngụy, Sở chinh chiến.
Ta Đại Ngụy không có lý do gì nhiều như vậy, tin tưởng Sở Vương cũng có thể nhìn rõ ràng điểm này.
Bởi vậy, thần cho rằng bệ hạ phải làm lập tức tả quốc thư đến Sở Vương trong tay, bỏ đi hắn nghi kỵ, nếu là trì hoãn thời gian quá lâu, các loại Sở Vương bên kia trước tiên nhận ra được không đúng, trái lại có vẻ ta Đại Ngụy trột dạ hổ thẹn, đến lúc đó, Sở Vương hơn nửa sẽ lòng sinh hiểu lầm.
Thần cho rằng, giờ khác này cũng không thể chắc chắn là Dương Thành quân Hùng Thác gây nên.
Thần khẩn cầu bệ hạ dẫn thần tế tra việc này.
Hình bộ thượng thư Chu Yên cướp thoại nói, nếu là sau đó tra ra việc này chính là Đại Ngụy nhân sĩ gây nên, mà ta Đại Ngụy nhưng đem việc này ô với Dương Thành quân Hùng Thác, đến lúc đó, ta Đại Ngụy thì lại làm sao hướng về Sở quốc giải thích này có sự.
Triệu Hoàng Nhuận ở bên nghe những này vị các đại thần nghị luận sôi nổi, nghe xong một lúc lâu cuối cùng cũng coi như là có chút manh mối.
Nguyên lai những đại thần này ở tranh luận, là có nên hay không lập tức đem chuyện này nói cho Sở Vương, lại lấy ra sao lời giải thích để giải thích này có sự.
Dù sao như thế nào đi nữa nói,
nước Sở sứ thần đội ngũ là ở Đại Ngụy Phúc Địa Ung Khâu phụ cận bị người chặn giết, có thể làm được điểm này, hoặc là bản thân liền là nước Sở sứ thần trong đội ngũ bộ người, bằng không, vậy thì vô cùng có khả năng là Đại Ngụy bên trong cất giấu một luồng có ý định khiến Đại Ngụy rơi vào họa chiến tranh thế lực không rõ. Mà đem so sánh là Dương Thành quân Hùng Thác gây nên, sau một cái suy đoán càng là làm cho lòng người kinh, cũng chính bởi vì như vậy, Hình Bộ Thượng Thư Chu Yên không thể chờ đợi được nữa muốn điều tra rõ ràng việc này. Có thể khó ở, điều tra việc này là phải cần một khoảng thời gian, vạn nhất Đại Ngụy bên này vì điều tra việc này tạm thời đè xuống tin tức, mà Sở Quốc bên kia nhưng được một số tin tức, vậy thì phiền phức. Như Binh Bộ Thượng Thư Lý Dục nói tới, đến thời điểm, coi như Sở Vương từ lý trí góc độ cho rằng Đại Ngụy không đến nỗi sẽ làm ra chuyện như vậy, cũng sẽ bởi vì Đại Ngụy ẩn giấu mà lòng sinh nghi kỵ. Dù cho sát hại nước Sở sứ thần đối với Đại Ngụy đến nói không có một chút nào chỗ tốt. Cuối cùng thương nghị đến ra kết quả, Ngụy Thiên Tử là nghe Hình Bộ Thượng Thư Chu Yên kiến nghị, tạm thời trước tiên phong tỏa tin tức, đọc sách, vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ là ở Đại Ngụy Phúc Địa Ung Khâu bị chặn giết, đối với này Đại Ngụy có khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu có thể đúng lúc tìm ra chứng cứ, chứng minh là Sở Dương Thành quân hùng thác ý định giá họa, lớn như vậy Ngụy tự nhiên có thể bức ra sự ở ngoài, chỉ cần đem này cọc sự báo cho Sở Vương chính là, tự có Sở Vương sẽ trừng phạt Dương Thành quân hùng thác. Lùi một bước nói, nếu thực sự là Đại Ngụy quốc nội một số lòng ngông dạ thú thế lực không rõ gây nên, như vậy việc cấp bách, chính là bắt được đám người này, nắm đám người này đi san bằng Sở Vương lửa giận. Đến thời điểm Đại Ngụy tuy rằng cũng có liên quan trách nhiệm, nhưng chung quy không đến nỗi gây thành hai nước xung đột vũ trang cục diện. Có thể một mực hiện thực hướng về ác liệt nhất tình huống diễn biến, hình bộ thượng thư Chu Yên điều động binh vệ tra rõ phạm vi mấy chục dặm, tra rõ nước sở sứ thần con đường, tra xét dòng dã nửa tháng, nhưng vẫn cứ chưa từng tra ra đến tột cùng là người phương nào gây nên. Nay liên phiền phức, bởi vì bình thường đi sứ Hán quốc sứ thần, mỗi mấy ngày nữa đều sẽ viết thư hướng về bổn quốc quốc nội báo lại đi sứ tiến trình, bây giờ nửa tháng tin tức hoàn toàn không có, Sở Vương sao lại không khả nghi tâm. Cuối cùng, nước sở sứ thần đội ngũ gặp tập kích toàn bộ bỏ mình tin tức vẫn là truyền ra, kinh Đại Ngụy quốc nội một ít sở quốc gian tế, đem tin tức này chuyển tới sở quốc. Tuy rằng cũng không rõ ràng chuyện này ở sở quốc đến tột cùng là nhấc lên cỡ nào sóng lớn, thế nhưng kết quả rõ ràng, sở quốc những kia các trọng thần cho rằng đây là một cái danh chính ngôn thuận tấn công Ngụy quốc cơ hội tốt. Kết quả là, đang cùng Ngụy Thiên Tử có cựu đoán Dương Thành quân hùng thác xe chỉ luồn kim hạ, sở quốc ở tháng 9 hạ tuần thời điểm triệu tập quân đội, đồng thời phái người hướng về Ngụy quốc trình chiến thư. Sở quốc chính thức hướng về Ngụy tuyên chiến. Chương 79, Đại Ngụy thần tử thái độ. Chương 79. Sở quốc chính thức đối với Ngụy tuyên chiến, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Không thể phủ nhận, trên thực tế mấy năm gần đây, Đại Ngụy cùng Sở quốc cũng không phải là không mảy may tơ hảo, nhưng nói cho cùng, Toánh Thủy quận chiến tranh cục bộ bất quá chỉ là Sở Dương Thành quân hùng thác độc đoán, cũng không thể đại biểu toàn bộ Sở quốc thái độ đối với Đại Ngụy. Dù sao cư Sở quốc cảnh nội mật thám dò thăm tin tức biết được, Sở quốc hiện nay như trước là đem phía Đông Tề quốc coi vì là kẻ địch mạnh mẽ nhất, dù sao lúc trước Tề, Lỗ, Tống Tam quốc liên quân tấn công Sở quốc cửu hận, Sở quốc thâm cho là nhục đủ, sau đó đến đưa tới Sở Dương Thành quân hùng thác liên hợp Ngụy Thiên Tử công diệt nước Tống. Nếu như Sở quốc cùng Ngụy quốc cửu hận, phần lớn hạn chế với Sở Dương Thành quân hùng thác cùng Ngụy Thiên Tử sự thù hận, như vậy đối với khắp cả Sở quốc tới nói, Tề quốc mới là Sở quốc xin thể không đội trời chung kẻ thù, dù sao người sau chủ trì Tam quốc liên quân, đã từng suýt nữa khiến cho Sở Vương bất đắc dĩ muốn di chuyển đô thành, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng nói đi nói lại, Ngụy quốc trung quy là sở hữu bốn quận nơi đại quốc, nếu như có thể ở cái này rồi rào quốc gia gặm khối tiếp theo thì đến, Sở quốc vậy cũng là sẽ không tuyệt đối từ chối. Dù sao Ngụy, Tống, Lỗ, Tề, là cùng Sở quốc giáp giới bốn quốc gia, nước Tống đã bị diệt, mà Lỗ quốc cái này không lớn không nhỏ quốc gia, xưa nay đều là Tề quốc lệ thuộc, minh hữu, một khi khai chiến, Sở quốc chắc chắn nên đón Tề, Lỗ liên quân. Đem so sánh mà nói, bây giờ Ngụy quốc thực lực cũng không bằng Tề, Lỗ, này không thể nghi ngờ sẽ là Sở quốc lên phía Bắc tranh bá một cái đối lập tương đối dễ dàng chỗ đột phá. Dù sao xa thân gần đánh mà, bây giờ Sở quốc muốn tiếp tục mở rộng cương vực, cũng chỉ có tìm Ngụy quốc hoặc là Tề quốc. Mà bây giờ, tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nước Sở sứ thần đội ngũ ở Ngụy quốc phúc địa gặp tập kích này trùng quy là sự thực, này liền cho Sở quốc bên trong không ít nghiêng về đối ngoại mở rộng trọng thần một cái xuất binh công Ngụy cớ. Tự Sở quốc loại này vương công quý tộc nắm giữ chỉnh quốc gia vận nước hướng đi quốc gia, quý tộc ý chí được to lớn nhất thể hiện, làm Sở Vương tuyên bố đối với Ngụy tuyên chiến sau, cái này khổng lồ cỗ máy chiến tranh lúc này bắt đầu hoạt động, trong lúc nhất thời tuân ra rất nhiều tương tự Dương Thành quân hùng thác như vậy Sở quốc vương công quý tộc, bọn họ ở Toánh Thủy phía nam tụ tập binh lực, đối với Ngụy quốc triển khai thế tiến công. Nếu là Sở quốc đối với Ngụy chiến tranh toàn diện, vậy thì không thể chỉ hạn chế với một chỗ, cư đại Ngụy bộ binh đoạt được biết tin tức, lần này Sở quốc đối với Ngụy thế tiến công tổng cộng có thể chia làm hai cái phương diện. Đầu tiên là Toánh Thủy chiến tràng, bao quát Dương địch, Ngụy phần hình tắc, Hình Sơn đoạn này Ngụy quốc dùng để chống đỡ Sở quốc xâm lấn Ngụy quốc trưởng thành, đông đến Toánh Thủy nhánh sông tụ hợp trận, này một đám lớn hai nước biên cảnh cương vực đem bị trở thành chiến trường. Thứ hai là Ngụy Tống quận chiến trường, Sở quốc một gã khác vương công thành viên Cố Lăng quân hùng Ngô đem ngọn lửa chiến tranh thiêu hướng về phía Ngụy quốc công diệt nước Tống đoạt được Tống quận, ý đồ đem mảnh này vong Tống lãnh địa nuốt vào Sở quốc bản đồ. Cho tới Lật Dương quân hùng Thịnh ở lỗ, tề biên cảnh ngang dọc trọng binh, cái kia bất quá là phòng ngừa tề, lỗ thừa dịp hắn Sở quốc đối với Ngụy tuyên chiến mà tùy thời tấn công hắn Sở quốc thôi. Đồng thời cùng Ngụy, tề hai quốc gia phát động chiến tranh, nói thật lấy Sở quốc thực lực là làm được, nhưng dù vậy, Sở người cũng sẽ không ngốc đến đồng thời đối mặt hai cái kinh địch. Chỉ cần Tề Vương khoanh tay đứng nhìn, Lật Dương quân hùng Thịnh ngang dọc với biên cương trọng binh, cũng bất quá là trang trí thôi. Một phong lại một phong báo nguy quân báo, hầu như là không ngừng nghỉ chút nào đưa tới Ngụy quốc đại lương. Cứ việc Ngụy quốc biên cương các tướng sĩ gắt gao bảo vệ Dương địch, Ngụy phần hình tắc, Hình Sơn này một cái biên cảnh, có thể làm sao Sở Dương thành quân hùng thác mượn chu thuyền chi liền tránh khỏi Ngụy quốc hùng quan, vượt qua Toánh Thủy, đem ngọn lửa chiến tranh thiếu đến Ngụy quốc cảnh bên trong. Trương Bình, Thần Lăng hai lần lượt thất thủ, trở lên bắc chính là Yên Lăng, đó là Ngụy quốc phúc địa, một khi Yên Lăng thất thủ, liền mang ý nghĩa đại Ngụy mất đi Toánh Thủy địa lý ưu thế. Mà một mặt khác, Sở Cố Lăng quân hùng Ngô cũng xua quân tấn công Tống quận, công phá Tin Lăng, Hoa Thành, duy nhất vui mừng chính là, tuy Dương tòa này trùng thành còn đang Ngụy đem trong tay, như một viên cái đinh bình thường gắt gao đóng ở Cố Lăng quân hùng Ngô trước mặt, làm cho vị này Sở quốc hùng thị bộ tộc Vương Tôn công tử khó tránh khỏi có chút chần chờ, đến tột cùng là hoa lượng lớn tinh lực đánh hạ tuy Dương đây. Vẫn là không để ý Tuy Dương, trực tiếp đánh vào Tống quận phúc địa. Nhưng bất kể nói thế nào, thế cục trước mắt đối với đại Ngụy mà nói là cực kỳ bất lợi. Dù sao nhân gia Sở quốc quốc đại khí thô, có thể không cân nhắc Tề quốc thái độ, thế nhưng Ngụy quốc nhưng muốn cân nhắc đến bọn họ ở phương Bắc kình địch Hàn Quốc, suy nghĩ tỉ mỉ Hàn Quốc cái này phương Bắc túc địch có thể hay không ở Sở quốc tấn công Ngụy quốc thời điểm thừa dịp cháy nhà hồi của, phát binh nuốt lấy Ngụy quốc ở Hà Bắc thượng đảng quận. Tin tức truyền ra, toàn bộ đại lương cũng làm lộn tung lên thiên. Cũng không biết được đến tột cùng là Sở quốc mật thám vẫn là đại Ngụy bổn quốc bên trong dã tâm ra, đem Sở quân sắp công đại lương lời đồn truyền ra, khiến đại lương lòng người bàng hoàng, mặc dù là đại thần trong triều môn, cũng không khỏi mà vì đó hoàng thần. Tuy nói Ngụy thiên tử rất đúng lúc cấm chỉ trong thành truyền bá lời đồn, cũng khiến hình bộ mang binh vệ nghiêm tra lời đồn khởi nguồn, cuối cùng cũng coi như là ngăn chặn này cố lời đồn truyền bá, nhưng như trước có vẻ không làm nên chuyện gì. Bây giờ trở lại thảo luận đến tột cùng là ai tập kích nước Sở sứ thần đội ngũ, cái vấn đề này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cần cân nhắc là làm sao đối mặt Sở quốc tiến công, đến cùng là đánh vẫn là không đánh. Vì thế Ngụy thiên tử lần thứ hai đem lần trước tham dự thảo luận chư vị đại thần trong triều xin mời đến Thủy Cùng Điện. Có lẽ có người cảm thấy loại này thảo luận vô cùng buồn cười, rõ ràng Sở quốc đều đánh tới quốc nội đến rồi, còn muốn cân nhắc có gọi hay không. Đương nhiên là đánh lạc, nhưng trên thực tế này cũng không phải một cái dễ dàng có thể làm ra quyết định sự. Phải biết, Ngụy quốc cương vực chỉ là Sở quốc 1/4 khoảng trường, trái phải, cương vực to nhỏ quyết định quốc dân số lượng, quyết định binh nguyên. Sở quốc cương vực bao la, là Ngụy quốc 4 lần, quốc nội quân đội tổng số người, cũng là Ngụy quốc mấy lần, bởi vậy bọn họ có thể không cần thiết chút nào lấy ra 20 mấy vạn quân đội cùng Ngụy quốc khai chiến, cũng không để ý đánh này trận đấu sẽ hy sinh bao nhiêu sở binh, thế nhưng Ngụy quốc không được. Một khi Ngụy quốc trong cuộc chiến tranh này hy sinh quá nhiều sĩ tốt, không nghi ngờ chút nào phương Bắc cường địch Hàn Quốc thì sẽ đến thừa dịp cháy nhà hôi của. Thực sự là thất sách. Ngồi ở Long Y Vệ, Ngụy thiên tử mệt mỏi xoa xoa trán. Hắn nguyên vốn là muốn mượn Ngọc Lung công chúa cùng Sở quốc hòa thân, cải thiện Ngụy quốc cùng Sở quốc quan hệ, làm cho như Sở Dương thành quân hùng thác người như thế hạ thấp đối với đại Ngụy uy hiếp, cũng không định đến, động tác này trái lại cho một ít người có thể sấn cơ hội. Nhìn điện bên trong các thần tử cãi nhau, Ngụy thiên tử trong lòng cũng rất phiền. Nói thật Ngụy thiên tử cũng không muốn cùng Sở quốc thứ khổng lồ này khai chiến, bởi vì Sở quốc cương vực thực sự quá bao la, nhân khẩu thực sự quá đông đảo, dù cho một năm trong chinh chiến bị chết 10 mấy 20 vạn binh lính, đối với Sở quốc tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng đối với đại Ngụy mà nói, nếu là một năm trong chiến tranh bị chết 10 mấy 20 vạn quân đội, chuyện này quả là chính là ngập đầu thai hương. Nếu là cuối cùng làm cái liền phương Bắc Hàn quốc đều gia nhập vào, không làm được liền vòng quốc đều có khả năng. Không nên lại ở Mỹ. Ngụy Thiên Tử buồn bực mất tập trung quát bảo ngưng lại điện bên trong chư đại thần tranh chấp, thật dài thở ra một hơi sau, trầm giọng nói rằng, chấm triệu ngươi các loại đến, là vì cộng đồng thương nghị ra một cái đối sách, cũng không phải là muốn xem ngươi chờ ở này cãi vã không ngớt. Lý Dục, ngươi là binh bộ thượng thư, ngươi đi tới nói.
Vâng.
Binh bộ thượng thư Lý Dục ngồi quỳ chân ở tịch bên trong hướng về Thiên Tử chắp tay, trầm giọng nói rằng, thần cho rằng, ta Đại Ngụy cũng không có cùng Sở Quốc toàn diện khai chiến quốc lực. Trung thư hữu thừa Ngu Tử Khải nghe vậy không nhịn được khinh bị nói, Lý Thượng Thư, ý của ngươi hẳn là cầu hòa sao? Thấy bị người đánh gãy, binh bộ thượng thư Lý Dục nhíu nhíu mày, bất quá bị vướng bởi Ngu Tử Khải chính là bên trong thư đại thần, bên trong hướng thành viên, địa vị hoàn toàn không kém bọn họ những này thượng thư, bởi vậy không tiện phát tác, chỉ thật kiên nhẫn hỏi, Ngu hữu thừa, theo ý kiến của ngươi, ta Đại Ngụy nếu là cùng Sở Quốc tuyên chiến, phần thắng bao nhiêu? Ngu Tử Khải nhíu nhíu mày, lặng lẽ không nói. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, lấy bọn họ Ngụy quốc quốc lực, muốn đối phó toàn bộ Sở Quốc vẫn là hết sức vất vả. Nếu hơn nữa phía Bắc Hàn Quốc đây. Binh bộ thượng thư Lý Dục truy hỏi một câu. Ngu Tử Khải nhíu mày càng chặt. Phải biết hiện nay trên đời có thể đồng thời đối mặt hai quốc gia, e sợ cũng chỉ có cương vực bao la nhất Sở Quốc, dù cho Sở Quốc coi là tối cường địch quốc tế quốc, cũng cần lệ thuộc Minh Hữu Lâu quốc giúp đỡ, mới có thể nhiều lần chiến thắng Sở Quốc. Thấy Ngu Tử Khải lặng lẽ không nói, binh bộ thượng thư Lý Dục cảm khái nói rằng, cũng không phải là không dám đánh, mà là không thể đánh. Trừ phi ta Đại Ngụy đạt được đại thắng, uy hiếp với Hàn. Bằng không, mặc dù là trục xuất Sở quân, còn có thể nên đón Hàn Quốc quân đội, cùng với bị Hàn, Sở giáp công, lay động ta Đại Ngụy căn cơ, còn không bằng trước mắt liền hướng Sở quốc cầu hòa. Không đánh liền cầu hòa sao? Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương cau mày hỏi. Đánh là muốn đánh, nhưng không thể đánh ra Sở quân hỏa khí đến. Chỉ là hướng về Sở quốc biểu thị ta Đại Ngụy tử thủ danh giới quyết tâm. Nói tới chỗ này, binh bộ thượng thư Lý Dục quay đầu đối với Thiên Tử đề nghị, Sở Dương thành quân hung thác, Sở Cầu bất quá là Tống quận, mà đối với Tống quận, bệ hạ cũng rõ ràng, người Tống đối với vong quốc một chuyện nhưng canh cánh trong lòng, nhiều lần có người mật mưu làm loạn, ý đồ phục quốc, mà nguyên nước Tống hàng tướng Nam Cung, người này cớ tự vệ, cầm binh tự trọng, tuy không sáng tỏ chứng cứ, nhưng thần cũng không tín nhiệm người này. Thần cho rằng không bằng cắt nhường Tống quận bên trong một ít rời xa ta Đại Ngụy thành trì, để với Sở quốc, đem người Tống đối với ta Đại Ngụy bất mãn, tái giá với Sở Tống. Ngụy Thiên Tử ánh mắt có chút dây rủa, dù sao công diệt nước Tống vậy cũng là hắn làm hoàng đế sau đắc ý nhất một chuyện, há có thể dễ dàng dứt bỏ. Thấy Thiên Tử mặt lộ vẻ vẻ do dự, binh bộ thượng thư Lý Dục thấp giọng khuyên nhủ, Tống hầu như toàn bại lộ ở Sở quốc ngay dưới mắt, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ con lại cùng Lỗ quốc giáp giới, ngày xưa Lỗ quốc tuy cùng nước Tống không hợp, nhưng chung quy có cái tề, Lỗ, Tống Tam quốc minh ước ở, bệ hạ liên thủ Sở Dương thành quân hùng thác công diệt Lỗ quốc, hiển nhiên Tề Vương đối với ta Đại Ngụy cũng ôm ấp sự thù hận, những năm gần đây, sai khiến Lỗ người ở Tống sinh sự, xúi dục người Tống đối với ta Đại Ngụy bất mãn, thần cho rằng, không bằng đem Tống cùng Lỗ giáp giới những kia thành trì cắt nhường cho Sở quốc, vừa đến có thể đem người Tống đối với ta Đại Ngụy bất mãn tái giá với Sở, thứ hai có Sở quốc ngăn cách Tề, Lỗ cùng Tống liên hệ, hoặc có thể giảm thấp hai nước đối với Tống xúi dục ảnh hưởng. Điểm này đúng là. Hình bộ thượng thư Chu Yên cũng mở miệng nói, nước Tống hàng tướng Nam Cung, ỷ vào Đại Ngụy cần dựa vào hắn thống trị Tống, hạ thấp người Tống đối với ta Đại Ngụy bất mãn, những năm này tự do ở triều đình ở ngoài, chỉ biết được hàng năm hướng về hộ bộ cùng bộ binh đòi hỏi quân lương cùng quân bị, đối với trong tay quân quyền gắt gao không chịu buông tay, đuôi to khó vẫy. Giữ lại người này, e sợ ngày sau tất thành gieo vạn, không bằng mượn Sở quốc tay đem diệt trừ. Lấy Sở quốc quốc chế, bọn họ là không cho phép không phải hùng thị bộ tộc huyết thống chấp trưởng quyền to, huống chi lại là quân quyền. Nam Cung kiên quyết không thể sẽ chuyển đầu Sở quốc, nhưng cũng có thể sẽ nương nhờ vào Tề quốc ca. Bộ binh Tả Thị Lang từ quán tiếp lời nói rằng, hẳn là sẽ không. Thượng thư bộ lễ xã Hữu nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, ngày xưa Nam Cung hàng ta Đại Ngụy, bức bách Tống Vương thoái vị, từ lâu vì là người Tống kinh thường. Bệ hạ lúc trước khiến Nam Cung thống trị Tống, vừa đến là mượn hắn người Tống thân phận, không đến nỗi khiến Tống dân quá mức mâu thuẫn ta Đại Ngụy, thứ hai, cũng là biết rõ người này không thể được dân tâm. Hắn đã bối chủ một hồi, như lần thứ hai phản bội ta Đại Ngụy chuyển đầu Tề Vương, tin tưởng Tề Vương cũng sẽ không tin mặc hắn. Chư triều thần môn dồn dập gật đầu. Chương 80, Bát Hoàng tử lễ vật. Vẫn ở bên lẳng lặng lắng nghe Triệu Hoàng Nhuận yên lặng mà rời đi Thủy Cùng Điện, chạm ở ngoài điện trên bậc thang. Gọi ở ngoài điện chờ đợi tông vệ Trầm Úc các loại người. Trầm Úc, ngươi các loại đi một chuyến nghe phong các, theo ta đệ Hoàng Tuyền thông báo một tiếng, hắn tông vệ Trương Ngao, Lý Mông các loại người,
ta tạm thời mượn tới dùng.
Trong miệng hắn Trương Ngao, Lý Mông các loại người, chính là hắn đệ đệ Hoàng Chín Hoàng Tuyên bên người tông vệ.
Vâng.
Trầm Úc tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, điện hạ phải làm gì. Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận thoáng suy nghĩ một thoáng, đưa lô thai nói với Trầm Úc, mượn tới Trương Ngao, Lý Mông các loại người sau, ngươi các loại liền đi vẫn còn công cụ. Nói, hắn đem hắn dự định cùng Trầm Úc tinh tế nói đến.
A.
Tông vệ Trầm Úc nghe vậy trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc mà quái lạ vẻ mặt, phảng phất đã ý thức được cái gì, nhưng lại tỏ rõ vẻ không thể tin được mà nói rằng, điện hạ, ngài đây là...
Đi thôi, nhanh đi mau trở về.
Vâng. Đuổi đi Trầm Úc các loại tông vệ, Triệu Hoàng Nhuận vẫn cứ đi trở về Thủy Cùng Điện, kế tục ngồi ở bảng thính vị trí, nghe điện bên trong những đại thần kia thương nghị đối sách. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, rõ ràng Sở Quốc đều đánh tới hắn Ngụy Quốc quốc nội, nhưng là bang này đại thần trong triều môn, bọn họ lại còn nghị cầu hòa.
Là, không thể phủ nhận, đại Ngụy quốc lực xác thực không bằng Sở Quốc, một khi rơi vào Ngụy, Sở chiến tranh, liền rất có thể sẽ đưa tới Hàn Quốc ký coi, này không khác nào là thật vất vả đánh đuổi tiền viện hổ. Hậu viện rồi lại đi vào một con sói cục diện, thà rằng như vậy, còn không bằng hay cùng đầu kia hổ thương lượng một chút, cho hắn một miếng thịt đuổi đi hắn, cũng thật giữ lại khí lực phòng ngừa hậu viện lang nhào vào đến. Nghĩ như vậy là không sai, có thể để Triệu Hoàng Nhuận vì đó tiếc nuối chính là, những kia vị đại thần trong triều môn lại không có người nào cho rằng bọn họ vừa có thể đánh đuổi tiền viện hổ, cũng có thể khiến cho hậu viện lang không dám xông vào đến. Nói một cách đơn giản, những này triều thần môn khuyết thiếu huyết tính. Đánh muốn đánh. Thế nhưng là không thể đánh ra Sở quân hỏa khí đến.
Buồn cười à, loại này làm khó dễ người yêu cầu, ngươi gọi tiền tuyến các tướng sĩ làm sao thực hiện. Càng làm cho Triệu Hoàng Nhuận cảm thấy không nói gì chính là, đường đường binh bộ thượng thư trong miệng nói tới muốn đánh, mục đích dĩ nhiên là vì sau đó cầu hòa, chỉ có điều là một loại cho thấy lập trường, cho thấy cõi lòng thủ đoạn thôi. Nói một cách đơn giản, chính là đánh thắng một trận xoa xoa một cái Sở quân kiêu ngạo, khiến cho bọn họ ý thức được bọn họ không thể một cái nuốt lấy Ngụy quốc. Đến chút chỗ tốt là có thể dẹp đường hồi phủ. Thuần túy chính trị thủ pháp. Mà để Triệu Hoàng Nhuận không thể tiếp thu chính là, cái kêu binh bộ thượng thư Lý Dục dĩ nhiên đưa ra trước tiên đem Ngọc Lùng công chúa gả tới Sở quốc đi, làm lần này hướng về Sở quốc cầu hòa thật chỗ đột phá. Đối với này, Triệu Hoàng Nhuận chỉ muốn đối với tên kia nói ba chữ, đi rồi ạ. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức phát tác, bởi vì phải thuyết phục những này điện bên trong các đại thần, hắn cần phải mượn một ít đạo cụ. Đại khái chừng nửa canh giờ. Tông vệ Trầm Úc chạm ở ngoài điện ho khan hai tiếng, hướng về Triệu Hoàng Nhuận lan truyền một cái tin tức. Đồ vật đến sao? Nên ta ra trận thời điểm. Ở đại thái giám Đồng Hiến ngạc nhiên dưới ánh mắt, Triệu Hoàng Nhuận chính chính ý liệt quan.
Này liệt!
Ngụy thiên tử nghiễm nhiên chú ý tới đứa con trai này dị thường. Trên thực tế, thiên tử thỉnh thoảng đang chăm chú này con trai thứ 8, muốn nhìn một chút hắn liệu sẽ có đưa ra ý kiến phản đối, có thể khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, dù cho binh bộ thượng thư Lý Dục đưa ra hòa thần. Lấy Ngọc Lung công chúa xuất giá làm đại ngụy hướng về Sở quốc cầu hòa chỗ đột phá, Triệu Hoàng Nhuận như trước không có phát biểu phản đối ngôn luận. Sự có khác thường tất vì là yêu. Ngụy thiên tử có thể tưởng tượng, cái này tính cách ác liệt mà tâm trí cực cao nhi tử, chuẩn là ở chủ tính cái gì.
Hoàng Nhuận, ngươi hẳn là có cái gì đặc biệt kiến giải sao?
Ngụy thiên tử không nhịn được hỏi. Nhất thời điện bên trong yên tĩnh lại, chư đại thần trong triều môn dồn dập quay đầu nhìn về Triệu Hoàng Nhuận vị này bàng thính hoàng tử. Mặc dù nói bởi lúc trước Đoan Dương ngày văn nước điện một chuyện, trong triều đã từ từ biết được vị hoàng tử này năng lực. Biết được đây là một vị có thể khiến Đông Cung Thái tử ăn quả đắng hoàng tử, thế nhưng chân chính khoảng cách gần tiếp xúc vị hoàng tử này điện hạ, bọn họ cũng mới là lần thứ hai mà thôi. Đồng thời, bất kể là lần trước vẫn là lúc này, vị này bát hoàng tử trước sau chỉ là ngồi ở một bên bàn thính, chưa bao giờ phát biểu qua cái nhìn của chính mình, bởi vậy, bọn họ đáy lòng bao nhiêu đều có chút buồn bực, xem vị hoàng tử này răng rớp. Không giống như là có thể khiến Đông Cung Thái tử có nỗi khổ khó nói nhân vật hung ác nha. Phụ hoàng là đang hỏi hoàng nhi sao?
Triệu Hoàng Nhuận chỉ chính mình, bày ra rất dáng vẻ vô tội. Nhưng mà thiên tử cũng sẽ không bị hắn loại này giả vờ dáng vẻ vô tội che đậy, từ tốn nói, mặc nói hết chút vô dụng, chấm chỉ là hỏi ngươi, đối với chư vị đại thần thương thảo ra kết quả, ngươi thấy thế nào?
Không biết chư vị đại nhân thương nghị ra kết quả gì cơ chứ?
Triệu Hoàng Nhuận như trước giả vờ không hiểu hỏi.
Thiên tử nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái binh bộ thượng thư Lý Dục, người sau tuy rằng trong lòng có chút hồ đồ, nhưng vẫn là hiểu ý thiên tử ánh mắt, thấp giọng hướng về Triệu Hoàng Nhuận lại giải thích một lần.
Thì ra là như vậy.
Triệu Hoàng Nhuận phảng phất bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, cười nói, hòa thân, cắt đất, đền tiền, cầu hòa.
Là dáng dấp như vậy chứ?
Chúng đại thần trong triều sắc có vẻ hơi quái dị, tuy rằng hắn biết rõ vị hoàng tử này điện hạ tổng kết phi thường sâu sắc, có thể như này trần trụi nói ra, này không khỏi cũng quá sát khí phân. Này không, binh bộ thượng thư Lý Dục, cái này năm mươi mấy tuổi ông lão mặt đều bị đỏ, lúng túng giải thích, điện hạ hiểu lầm, cũng không phải là một mực cầu hòa, mà là cùng sở quốc sửa tốt, miễn cho phía Bắc Hàn Quốc thừa lúc vắng mà vào. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong liền bị Triệu Hoàng Nhuận cắt đứt. Lý đại nhân tính khí không sai. Chư Triệu thần môn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra Triệu Hoàng Nhuận làm sao sẽ nói một câu như vậy không quá quan trọng. Binh bộ thượng thư Lý Dục hiển nhiên cũng có chút há hốc mồm, cười khăn nói, đà tạ điện hạ khen. Triệu Hoàng Nhuận cười cợt, khen ngợi nói, cố gắng làm, tin tưởng ở Lý đại nhân dưới sự lãnh đạo, bộ lễ sẽ càng ngày càng có chiến tích. Nghe xong Triệu Hoàng Nhuận, chư Triệu thần môn càng là đầu góc mơ hồ. Mà Lý Dục cũng là tỏ rõ vẻ khốn vẻ nghi hoặc, điện hạ, lao thần là binh bộ thượng thư bộ lễ là xã hữu xã đại nhân. Ồ! Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy lộ ra khuyết đại kinh ngạc vẻ, trận to mắt, một mặt khó có thể tin nói rằng, chuyện này, ta đại ngụy bộ binh quan chức không nên là lớn nhất huyết tính sao. Binh bộ thượng thư Lý Dục nghe vậy hơi biến sắc mặt, mà điện bên trong còn lại triều thần vẻ mặt cũng có vẻ hơi quái dị lên. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Triệu Hoàng Nhuận đây là cố ý quải loan mắng bộ binh đám người này không hề huyết tính, không xứng chấp trưởng đại ngụy bộ binh. Bất quá vô tội hạ thương thượng thư bộ lễ xã hữu liền cảm giác có chút khó chịu, tâm nói dựa vào cái gì chúng ta bộ lễ quan chức liền hẳn là vô huyết tính. Phải biết, hắn ban đầu cũng nhưng là chủ trương đối với sở tuyên chiến, chỉ có điều bởi sức lực không đủ, bị binh bộ thượng thư Lý Dục cho nói tới á khẩu không trả lời được thôi. Này liệt! Thấy Triệu Hoàng Nhuận trước mặt mọi người hí nhục trong triều trọng thần. Ngụy Thiên Tử không nói gì lắc lắc đầu, mở đường nói, Hoàng Nhuận, không cho làm cản. Ngươi nói ngươi đối với chuyện này cái nhìn. Triệu Hoàng Nhuận cười cợt, vỗ tay nói rằng, cái nhìn. Ta cho rằng rất tốt à, chúc mừng Phụ Hoàng cùng chư vị đại nhân, khiến cho ta đại ngụy có thể khỏi bị cường địch xâm lược. Như gả một người phụ nữ, liền có thể khiến cường sở lui binh, cớ sao mà không làm đây. Đúng không? Nha, ta đã quên, còn có đến tiếp sau cắt đất, đền tiền. Xách trà trà. Điện bên trong chúng thần không nói một lời, dù sao kẻ ngu si đều nghe được ra Triệu Hoàng Nhuận câu nói này bên trong châm trọc. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên tử hơi không kiên nhẫn nói rằng. Triệu Hoàng Nhuận khẽ cười cười, nói rằng, Phụ Hoàng, Hoàng Nhi nói cũng là thật tâm phải à, coi là thật là chân tâm chúc mừng ta đại ngụy có thể khỏi bị ngọn lửa chiến tranh. Vì thế, Hoàng Nhi còn chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật, đưa với Phụ Hoàng cùng chư vị đại nhân. Lễ vật? Thiên tử trên mặt lóe qua một tia vẻ không hiểu. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận vỗ hai lần bàn tay, hướng về ngoài điện kêu lên, Trầm Úc, đi vào. Tông vệ Trầm Úc nghe vậy đi vào thủy cùng điện, hướng về thiên tử, chư vị triều thần cùng với chính mình điện hạ chắp tay ôm quyền. Lúc này, liền thấy Triệu Hoàng Nhuận giơ tay từng cái chỉ quá điện bên trong mấy vị triều thần, cười nói, Trầm Úc, đem lễ vật tặng cho mấy vị này đại nhân, còn có Phụ Hoàng. Trầm Úc gật gù, đi ra ngoài, không lâu lắm, liền dẫn mấy tên tông vệ môn nâng từng con tinh xảo hộp đi tới. Ở mỗi một cái bị Triệu Hoàng Nhuận ngón tay điểm quá triều thần trước mặt, mang lên cái gọi là lễ vật. Bao quát Ngụy Thiên Tử trước mặt Long Án. Những người này, Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương cùng Trung thư Hữu Thừa Ngô Tử Khải liếc mắt nhìn nhau, đều có chút âm thầm hoảng sợ, dù sao thu được vị này tám điện hạ lễ vật, đều là vừa mới chống đỡ hướng về sở quốc cầu hòa. Nay không, tương tự cũng ý thức được điểm này triều thần môn, vẻ mặt cũng từ từ trở nên quái lạ lên, cái nào sợ bọn họ ở trong có người thu được Triệu Hoàng Nhuận lễ vật. Cũng không dám lập tức mở ra. Lễ vật gì? Ngụy Thiên Tử lẩm bẩm một câu, tò mò gọi Đồng Hiến mở hộp ra. Đồng Hiến đi tới Long Án bên, không người mở hộp ra, tò mò hướng về bên trong liếc mắt nhìn. Nhưng mà này nhìn lên không quan trọng lắm, càng sợ đến hắn lạch cạch mấy lần cầm trong tay nắp hộp thất thủ rơi xuống Long Án trên. Nguyên lai, cái kia tinh xảo trong hộp gỗ, dĩ nhiên bày một cái nữ tử quần áo. Làm càn. Ngụy Thiên Tử nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, trẻ con an dám như vậy nhục chấm. Không, đọc sách, vê đút, vô cản sủ. Con, Phụ Hoàng, đây cũng không phải là sỉ nhục, mà là Hoàng Nhi chân tâm dâng lễ vật, chúc mừng Phụ Hoàng lấy hòa thân, cắt đất, đền tiền, cầu hòa chờ chút rượu sách, ứng đối sở quốc đối với ta đại ngụy xâm lược. Ở tại bọn hắn đã công chiếm đại ngụy quốc thổ, giết chóc ta đại ngụy quân dân tình huống hạ. Phảng phất đối với Ngụy Thiên Tử tức giận ngoảnh mặt làm ngơ, Triệu Hoàng Nhuận chậm rãi nói rằng, ngựa khí tràn ngập châm trọng. Nay ở Hoàng Nhi xem ra, phảng phất chính là sở người quang Phụ Hoàng một cái tát, Phụ Hoàng còn phải cười rạng rỡ chịu tội. Hừ, đem một quốc gia vận mệnh ký thác với một người phụ nữ hòa thân việc trên, y thì Hoàng Nhi xem, này một thân, cùng Phụ Hoàng là thích hợp. Ngươi, Ngụy Thiên Tử khí sắc mặt của tái nhợt. Nhưng mà lúc này Triệu Hoàng Nhuận nhưng không lại nhìn Ngụy Thiên Tử, quay đầu trầm giọng quát lên, đều cho ta nắm đi vào. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 20 tên tông vệ lục tục nâng những kia hộp gỗ đi vào thủy cùng điện, cầm trong tay hộp gỗ một loa mã lên. Đang lúc này, Triệu Hoàng Nhuận hoàn thủ nhìn lướt qua điện bên trong chúng triều thần, lạnh lùng nói rằng, còn có cái nào vị đại nhân, muốn bổn hoàng phần này lễ. Chúng triều thần môn liếc mắt một cái đặt tại Thiên Tử Long án trên, liếc mắt một cái kia hộp gỗ bên trong bày ra nữ trang, hai mặt nhìn nhau, càng không một người lại dám lên tiếng. Mà trước đã thu được Triệu Hoàng Nhuận phần này lễ triều thần môn, càng là một bộ như cha mẹ chết răng dấp, tử nhìn chòng chọc đặt tại trước mặt tinh xảo hộp gỗ, làm sao cũng không dám đánh mở. Đợt, buổi tối phải đến uống rượu mừng, vì lẽ đó hai chương đều trước tiên phát ra. Chương 81, Bát Hoàng Tử lễ vật, 2. Vị này tám điện hạ, là phản đối cầu hòa. Chuyện đến nước này, điện bên trong chư vị triều thần từ lâu là rõ ràng trong lòng, bọn họ không những hiểu được vị này Bát Hoàng Tử mâu thuẫn cầu hòa, hơn nữa vẫn là tương đối mâu thuẫn. Bằng không, lại sao lại lấy ra cỡ này có thể nói phát điên cái gọi là lễ vật. Cái kia từng bộ nữ nhân ăn mặc, rõ ràng chính là trào phúng bọn họ những này triều thần không hề huyết tính, không xứng tại triều làm quan. May là ta là chủ trương tuyên chiến. Lễ bộ thượng thư Xã Hữu Lòng vẫn còn sợ hãi nuốt một cái nước bọt, bởi vì hắn nhìn thấy binh bộ thượng thư Lý Dục giờ khắc này sắc mặt, cái này qua tuổi 50 tuổi ông lão, giờ khắc này sắc mặt một trận hắc lúc thì xanh bạch, tỏ rõ vẻ giận dữ và xấu hổ muốn chết vẻ, tử nhìn chòng chọc trước mặt hắn cái kia hộp gỗ, cả người đều đang run rẩy. Cũng khó trách, dù sao vậy cũng là nữ nhân quần áo, phàm là nam nhi, thu được nữ nhân quần áo cái kia đều là vô cùng nhục nhã việc, huống chi là đường đường binh bộ thượng thư, có thể sự thực nhưng là những này vị thu được nữ nhân quần áo các đại thần, mặc dù trong lòng giận dữ và xấu hổ muốn chết, nhưng cũng không nói ra được phản bác đến. Ai gọi bọn họ chính như vị kêu Bát Hoàng Tử Triệu Hoàng Nhuận nói, đem đại ngụy vận mệnh ký thác với Ngọc Lung công chúa và việc hôn nhân nghi trên đây. Lý Lao Nhi muộn tiết khó giữ được a. Lễ bộ thượng thư Xã Hữu ngầm thở dài. Không khó tưởng tượng, nếu là chuyện này một khi ở ngoài truyền đi, như vậy giờ khắc này điện bên trong phạm là chịu đến nữ phục quan chức, đều sẽ trở thành đại ngụy cả nước trên dưới cho cười. Bết bát hơn chính là, không có ai sẽ đồng tình bọn họ, chỉ có thể mắng bọn họ rất sợ chết, gieo gió gặt bão. Dù cho sẽ có một ngày bọn họ mất, hay là triều chính cũng sẽ cho bọn họ lấy một cái sợ nghĩa xấu thủy hảo. Một đời sỉ nhục. Bất quá, này vị điện hạ lá gan thực sự cũng lớn quá rồi đó. Dùng phương thức này kích thích đại thần trong triều này có thể lý giải, thế nhưng, đối với bệ hạ cũng đưa lên bực này sỉ nhục tính lễ vật, điều này cũng rất nhiều không có cũng không có thu được lễ vật các đại thần ở cảm khái một tháng sau, lặng lẽ quan sát Ngụy Thiên Tử thái độ. Thành như bọn họ nói, Ngụy Thiên Tử thật sự rất nộ, tương đương tức giận, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đảm dám như thế hí nhục Thiên Tử, thế nhưng, hắn không nói ra được có thể răn dạy lời của con đến. Bởi vì con trai của hắn Triệu Hoàng Nhuận, chỉ là quy củ mặt đất sáng tỏ lập trường của hắn cùng thái độ, cứ việc phương thức làm người nghe kinh hãi, ly kinh bạn đạo. Còn có ai, muốn bổn hoàng lễ vật? Hơi hợt một câu nói, khiến điện bên trong chúng triều thần môn đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ đã rõ ràng, vào lúc này chỉ cần bọn họ dám to gan đưa ra cầu hòa, hòa thân các loại kiến nghị, như vậy lập tức sẽ thu được Bát Hoàng Tử một cái đủ để làm bọn họ muộn tiết khó giữ được, danh tiếng khó giữ được lễ vật, từ đây lại cũng khó có thể tại triều chính ngẩng đầu lên. Mà thấy này, Triệu Hoàng Nhuận nhìn chung quanh một chút chư đại thần, chung quy đưa mắt tìm đến phía Thiên Tử. Một phiếu phản đối cầu hòa, 32 phiếu bỏ quyền. Đây chính là kết quả, phụ hoàng. Ngụy Thiên Tử lặng lẽ nhìn lướt qua điện bên trong chúng các đại thần, chỉ thấy vừa mới còn có ý thiên hướng cầu hòa các thần tử, bây giờ mỗi một người đều cúi đầu, không dám nói lời nào, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Thủ đoạn cao cường thực sự là thủ đoạn cao cường a. Ngụy Thiên Tử lần thứ hai bị con trai của chính mình kinh đến. Hắn biết rõ, Triệu Hoàng Nhuận nếu muốn bảo đảm Ngọc Lung công chúa, liền tuyệt đối không thể ngồi xem Triệu thần môn thương nghị ra cầu hòa kết quả đến, vì thế hắn cũng muốn nghe một chút đứa con trai này có cái gì cao minh hơn cái nhìn. Nhưng kết quả, con trai của hắn so với hắn tưởng tượng cao minh hơn, từ đầu tới đuôi đều không hề nói gì phản đối hòa thân, hắn chỉ là đưa ra một phần lễ. Đúng, vẹn vẹn chỉ là đưa ra một phần lễ, liền khiến hết thảy chủ trương cầu hòa thần tử toàn bộ giữ yên lặng. Mặc dù là hắn vị này đại ngụy thiên tử, nhìn đặt tại long án trên hộp gỗ bên trong bộ kia nữ phục, cũng không nói ra được ủng hộ và thân đến. Một lúc lâu, Thiên Tử nhàn nhạt hỏi, Hoàng Nhuận, ngươi là phản đối hòa thân, vẫn là phản đối Ngọc Lung hòa thân. Câu này câu hỏi không khỏi thì có chút chú tâm. Nay không, Triệu Hoàng Nhuận đuôi lông mày gạt gạt, bình tĩnh mà hồi đáp, tự nhiên là phản đối hòa thân. Nếu là một cái quốc gia vận mệnh, cần ký thác với một người phụ nữ thân thể, loại này quốc gia, theo ta thấy, vong tuyệt vời rồi. Điện bên trong chúng triều thần kinh hãi nhìn phía Triệu Hoàng Nhuận, tâm nói vị này Bát Hoàng tử cũng thật là nói cái gì cũng dám nói. Ý của ngươi, là đối với Sở Tuyên Chiến. Ngụy Thiên Tử bình tĩnh mà hỏi. Triệu Hoàng Nhuận cười cười nói, Phụ Hoàng, Hoàng Nhi cũng không biết cái gì đạo lý lớn, Hoàng Nhi chỉ biết là, nếu như có người đánh ngươi, liền phải làm đánh trở lại, cũng không thể bởi vì đối phương thân thể cường tráng liền lùi bước. Một khi một lần lùi bước, đối phương sẽ bởi vì ngươi nhu nhược có thể lừa gạt, mà tùy ý bắt nạt ngươi. Ngụy Thiên Tử trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi, nhưng nếu là ngươi cũng không phải người kia đối thủ đây. Còn muốn đánh trở lại sao? Muốn đánh, hơn nữa, còn muốn đánh bạc tính mạng đi đánh. Không có bao nhiêu người, là làm thật không sợ tử. Đánh không lại liền cắn, liền xé, cắn xuống người kia mũi, kéo xuống người kia lỗ tai, đâm mù người kia con mắt. Không cần lo ai bao nhiêu quyền, một khi cắn vào liền tuyệt không hé miệng, cắn xuống đối phương một miếng thì đến. Ngụy Thiên Tử hơi có chút thay đổi sắc mặt, lại hỏi, nhưng nếu là phía sau ngươi còn có một cái muốn đánh người của ngươi đây. Giết gà dọa khỉ, dùng bén nhọn nhất thủ đoạn đánh đi đối thủ trước mắt, phía sau phương người kia, cũng không dám động. Này quá điên cùng rồi. Ngụy Thiên Tử nghĩ đến nửa ngày, lắc lắc đầu. Triệu Hoàng Nhuận tỉ dụ hắn rõ ràng, thế nhưng đối với Sở Tuyên Chiến, thực sự là một cái phi thường hung hiểm sự. Vạn nhất không có đem Sở Quốc đánh sợ, trái lại lại rước lấy phương Bắc Hàn Quốc đây. Vâng, nhưng mà, điên cuồng mới có thể khiến người sợ hãi. Ngụy Thiên Tử trầm mặc không nói. Một lúc lâu, hắn trầm giọng hỏi, ngươi có thể bảo đảm ta Đại Ngụy có thể đẩy lùi Sở Quốc sao? Hoàng Nhi không có thể bảo đảm. Thế nhưng Hoàng Nhi cho rằng một cái quốc gia tồn vong, không nên ký thác ở trên người một nữ nhân. Nói đến nói đi vẫn là vì Ngọc Lung. Ngụy Thiên Tử buồn bực liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, hắn thực sự không nghĩ ra, Ngọc Lung đến tột cùng làm cái gì đáng giá đứa con trai này như vậy che chở nàng. Đối với Sở Tuyên Chiến, nói tới nhẹ. Ngươi có thể rõ ràng, chấm một nghiệm, quan hệ ta Đại Ngụy mấy vạn tính mạng của tướng sĩ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể số lượng vạn tính mạng của tướng sĩ làm chủ sao? Hoàng Nhi cũng không thể đủ số lượng vạn tính mạng của tướng sĩ làm chủ. Triệu Hoàng Nhuận thấp túi đầu, chợt ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lánh mà nhìn Thiên Tử, chắp tay nói rằng, nếu như thế, liền để cái kia mấy vạn tướng sĩ chính mình quyết định, phụ hoàng ý như thế nào. Thiên Tử ngẩn người, kinh ngạc nói rằng, ý của ngươi là. Hoàng Nhi khẩn cầu phụ hoàng cho Hoàng Nhi một cơ hội, khiến Hoàng Nhi thuyết phục Kinh Giao quân doanh mấy vạn tướng sĩ. Thiên Tử nghe vậy suy nghĩ sâu sắc, hắn không chút biến sắc liếc mắt một cái điện bên trong những kia bởi vì chịu đến đặc thù lễ vật mà một mặt như cha mẹ chết vẻ bộ binh quan chức, châm chức hỏi. Ngươi chắc chắn thuyết phục mấy vạn tướng sĩ tâm. Mặc dù không thể, Hoàng Nhi cũng là tận lực. Thiên Tử sâu sắc liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, trầm giọng nói rằng, được, chấm liền cho ngươi cơ hội này. Nhưng nếu là ngươi làm đập phá, ngươi ngày sau liền đàng hoàng ở trong Hoàng Cung ở lại, không nữa có thể nhúng tay việc này. Làm sao? Triệu Hoàng Nhuận có chút do dự, hắn nghiễm nhiên là nghe hiểu hắn phụ Hoàng Nôn ở ngoài thâm ý. Có thể. Theo Triệu Hoàng Nhuận đáp ứng hạ việc này, hôm nay quân nghị xem như là tạm thời có một kết thúc. Điện bên trong chư vị đại thần trong triều môn dồn dập rời đi Thủy Cùng Điện. Đến vào trong đó có chút vị đại thần thu được đặc thù lễ vật, đều bị vứt bỏ ở trong điện, đừng nói không người mang đi, dù cho là liền hộp cũng không dám mở ra. Làm Triệu Hoàng Nhuận mang theo 20 tên tông vệ chuẩn bị rời đi thời điểm, Trung Thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải đổi tới, ở Triệu Hoàng Nhuận bên cạnh thấp giọng nói rằng, điện hạ hôm nay thủ đoạn tuy cao minh, nhưng không thể nghi ngờ cũng đắc tội rồi bộ binh những quan viên kia môn. Điện hạ cũng phải cẩn thận. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt một cái vị này trong ngày thường quan hệ không tệ Trung Thư Hữu Thừa, chắp tay nói rằng, đa tạ Ngu đại nhân. Ngu Tử Khải gật gù, tự mình tự về Thủy Cùng Điện. Chính như Ngu Tử Khải sở liệu, bộ binh những kia vị đại thần có thể nói là trầm mặt trở lại bộ binh bản thự. Ở Thủy Cùng Điện thì, những đại thần này môn không dám lô mãng, nhưng là đến bộ binh của bọn họ bản thự, những người này nơi nào còn nhịn được, hoặc có chỉ trích oán giận giả, hoặc có thấp giọng cố sức chửi giả. Liền ngay cả binh bộ thượng thư Lý Dục cũng là sắc mặt tái xanh, không chỗ ở vô bàn. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Lão phu một lòng vì ta Đại Ngụy cân nhắc, càng tao cái kia trẻ con như vậy hí nhục. Cứ việc ở chư triều thần rời đi Thủy Cùng Điện trước, Thiên Tử mịt mờ nhắc nhở chúng thần tử, chuyện hôm nay không nhưng đối với ở ngoài ngôn cùng, có thể binh bộ thượng thư Lý Dục vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì hắn chú ý tới, những kia chủ trương đối với Sở Tuyên Chiến các đại thần, lúc gần đi nhìn phía hắn thì cái kia cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Không chống chân là hắn vị này binh bộ thượng thư, hầu như hết thảy bộ binh quan viên trọng yếu đều đụng phải các đồng liêu cái kia ánh mắt quái dị. Nếu là chuyện này lan truyền ra ngoài, đừng nói hắn binh bộ thượng thư Lý Dục, e sợ toàn bộ bộ binh đều sẽ luân làm trò hề. Mà hết thảy này, đều là bái vị kia bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận ban tặng. Lão đại người không động tới nộ, chư vị đại nhân cũng chớ gấp, ta này có cái chủ ý. Cũng không tả thị lang từ quán thấp giọng nói rằng, bệ hạ không phải hứa bát hoàng tử ngày mai đến kinh giao thuyết phục những kia binh đem môn sao. Chúng ta chỉ cần thả ra một cái tin, đọc sách, vê đút ổ cạn xù con, liền có thể khiến cái kia bát hoàng tử thất bại tan tác mà quay trở về. Tả thị lang đại nhân có gì cao kiến? Bộ binh chúng quan chức dồn dập mở miệng hỏi, mà binh bộ thượng thư Lý Dục cũng không khỏi mà nhìn phía Từ Quán. Thế này, Từ Quán nhẹ giọng nói, chúng ta chỉ cần hướng về trong quân doanh truyền ra tin tức, nói bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận chủ trương đối với Sở Tuyên Chiến, chỉ là vì là bảo đảm hắn hoàng tạ Ngọc Lung công chúa. Vì thế, bát hoàng tử không tiếc đem mấy vạn trong doanh trại tướng sĩ đẩy hướng về ngọn lửa chiến tranh, không tiếc đem ta đại ngụy xã Tắc An nguy ép lên tuyệt lộ. Đã như thế, những kia trong doanh trại binh đem môn, ai còn sẽ nghe cái kia bát hoàng tử? Chúng bộ binh các quan lại nghe vậy sững sờ, chợt nhìn nhau nở nụ cười. Ý kiến hay. Làm một người mà hy sinh mấy vạn người, coi như cái kia bát hoàng tử nhanh mồm nhanh miệng, khẩu tự huyền hà, cũng chống đỡ không chịu nổi mấy vạn ta đại ngụy binh đem lửa giận. Mà lại nhìn hắn ngày mai kết cuộc như thế nào. Chúng bộ binh các quan lại dồn dập gật đầu phụ họa, chợt không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía binh bộ thượng thư Lý Dục. Chỉ thấy binh bộ thượng thư Lý Dục vị này qua tuổi 50 tuổi ông lão nhắm mắt trầm tư chốc lát, khẽ cắn răng nghĩa chính ngôn từ nói rằng, tuyệt đối không thể gọi này trẻ con tầm nhìn hạn hẹp, phá hủy ta đại ngụy. Được, cứ làm như thế. Ngay đêm đó, thường trú với đại lương kinh giao trong quân doanh liền truyền ra một cái tin. Ngôn, hoàng tám triệu hoàng nhuận vì là bảo đảm Ngọc Lung công chúa một người, không để ý đại ngụy cùng Sở quốc quân lực cách xa, ý đồ đối với Sở Tuyên Chiến, coi mấy vạn đại ngụy binh đem tính mạng như không. Tin tức này truyền khắp toàn bộ quân doanh, nhất thời khiến trong doanh trại mấy vạn binh đem môn khí phẫn điên ứng, dồn dập chửi ầm lên bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận. Chương 82, Tuấn Thủy Doanh. Chương 82. Nhìn trung đại ngụy cảnh nội, thiết có 6 cái thường trú quân, phân biệt thiết lập tại Nam Yến, Thành Cao, Nãng Sơn, Tùy Dương, Phần Hình Tắc, Đại Lương 6 cái vị trí địa lý khá là chỗ mấu chốt. Này 6 nhánh quân đội nhân số lấy doanh làm đơn vị, mỗi cái địa phương thiết có 2 đến 5 cái doanh không giống nhau, mỗi cái doanh 5.000 tên lính, là đại ngụy chủ lực, có thể coi hô tinh nhuệ hai chữ, đại khái là 80.000 binh khoảng chừng. Trái phải. Đương nhiên, to lớn Ngụy quốc, kiên quyết không thể chỉ có này 80.000 quân đội. Này 80.000 binh lực, là ở phía ngoại trừ địa phương quân coi giữ cơ sở trên đến ra kết luận, nói cách khác, này 80.000 quân đội có thể tùy ý điều động, không đến nỗi sẽ lệnh địa phương thủ vệ rơi vào không cách nào vận chuyển quân bách, tức có thể dùng với chinh chiến quân đội. Nếu là bao quát đại ngụy hết thể tên lính, như vậy nhân số hẳn là vượt quá 30 vạn, nhưng tiếc nuối chính là, trong này có hơn 200.000 tên lính thuộc về là thủ nhung quân đội. Phân bố ở Ngụy quốc đại thành chi nhỏ, vừa phòng cứ điểm, phụ trách bản địa trị an, tập trộm, cửa thành quan khải chờ chút, ở tình huống bình thường hầu như sẽ không điều động. Mà thường trú ở Đại Lương kinh giao quân doanh, bởi vì đóng quân ở Đại Ngụy đô thành Đại Lương Bắc Bộ Tuấn Thủy quan hệ, bởi vậy được gọi tên Tuấn Thủy doanh, tổng cộng thiết có 5 cái doanh bộ, tổng cộng quân đội nhân số 25.000 người, là đại ngụy cảnh nội to lớn nhất một người lính doanh, gần như cái kia 8 vạn người mấy 1/3, phụ trách vệ nhung kinh sư cùng với trợ giúp biên cương. Hồng Đức 16 năm ngày 14 tháng 9 buổi sáng, Triệu Hoàng Nhuận mang theo chính mình 10 tên tông vệ, cùng với Từ Đệ Đệ Hoàng Tuyên bên người tạm mượn 10 tên tông vệ, lần đầu ra khỏi thành rời đi Đại Lương, đi tới Tuấn Thủy doanh tòa này đóng quân ở kinh giao quân doanh. Thông hành, không những có Ngụy Thiên Tử Hoàng Liễn, còn có mặt khác rất nhiều cùng đi thành viên. Nói thí dụ như thuần túy đến xem Triệu Hoàng Nhuận kết cuộc như thế nào bộ binh quan chức, cùng với hiếu kỳ Triệu Hoàng Nhuận vị này bát hoàng tử nói như thế nào phục này Tuấn Thủy doanh binh đem lễ bộ quan chức cùng hộ bộ quan chức. Còn có làm bạn ở Thiên Tử khoảng trường, trái phải bên trong thư khoảng trường, trái phải thừa Lận Ngọc Dương cùng Ngu Tử Khải. Ngoài ra, nghe tin mà đến còn có Ung Vương Hoàng Dự, Yến Vương Hoàng Cương, cùng với 6 hoàng tử Hoàng Chiêu cùng 9 hoàng tử Hoàng Tuyên. Đến Tuấn Thủy doanh sau, Ngụy Thiên Tử cùng những người còn lại đều ở ngoài doanh trại hơi hiết, do Triệu Hoàng Nhuận dẫn cái kia 20 tên tông vệ trước tiên tiến vào Tuấn Thủy doanh, cùng Tuấn Thủy doanh 5 doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt giao thiệp, dù sao Ngụy Thiên Tử đã nói trước, hắn lần này tuy rằng cho phép Triệu Hoàng Nhuận kiến nghị, thế nhưng cũng sẽ không cho hắn chút nào trợ giúp. Ở sau khi thông báo, Tuấn Thủy doanh 5 doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt ở soái trướng ở ngoài chờ đợi Triệu Hoàng Nhuận cùng 20 tên tông vệ. Xa xa trông thấy đứng ở soái trướng ở ngoài chờ đợi đoàn người mình Bách Lý Bạt, Triệu Hoàng Nhuận mau mau bước nhanh hơn, tiến lên chủ động chắp tay ôm quyền hành lễ. Bởi vì Bách Lý Bạt vị này Tuấn Thủy doanh 5 doanh đại tướng quân thân phận tương đương đặc thù. Đó là Ngụy Thiên Tử đã từng trương ngồi trên ngôi vị hoàng đế trước 10 vị tông vệ một trong. Dựa theo các đời hoàng tử cùng tông vệ quan hệ thân mật, dù cho Triệu Hoàng Nhuận gọi hắn một tiếng thúc thúc cũng không quá đáng. Bất quá bởi vì là ở Tuấn Thủy Doanh bên trong, Triệu Hoàng Nhuận vẫn là đàng hoàng lấy quân chức xưng hô đối phương. Trăm dặm đại tướng quân. Tuấn Thủy Doanh năm doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt cũng mỉm cười ôm quyền đáp lễ, xin mời Triệu Hoàng Nhuận nhập sổ. Ở trong lều phân chủ thứ ngồi xuống, Bách Lý Bạt ngồi ở soái vị trên, Triệu Hoàng Nhuận ngồi ở trong lều bồi tịch. Nhìn Bách Lý Bạt thân mang giáp trụ uy phong lẫm lẫm dáng vẻ, bất kể là Trầm Úc các loại tông vệ, cũng hoặc là chín hoàng tử Hoàng Tuyên 10 tên tông vệ môn, đều không khỏi mà đối với hắn có chút ước ao. Cũng khó trách, dù sao Bách Lý Bạt cũng là tông vệ xuất thân, có thể nói là bọn họ tiền bối, ở Ngụy Thiên Tử đăng cơ vì là thiên tử sau, vị này đã từng thiên tử tông vệ liền nước lên thì thuyền lên, trở thành tay cầm quyền cao đại tướng quân. Không thể phủ nhận, Bách Lý Bạt sẽ là hết thể hoàng tử bên người tông vệ môn truy đuổi, ước mơ mục tiêu. Mà Bách Lý Bạt nghiễm nhiên cũng là chú ý tới Triệu Hoàng Nhuận phía sau cái kia 20 tên tông vệ hừng hực ánh mắt, trên mặt hơi lộ ra mấy phần nụ cười, quay về bọn họ gật gù lên tiếng chào hỏi, dù sao hắn cũng là từ tông vệ một đường đi tới, tự nhiên rõ ràng những này tông vệ môn giờ khắc này suy nghĩ trong lòng. Tám điện hạ, chuyện này bệ hạ hôm qua đã phát thư thông báo qua ta. Rất xin lỗi, ta không thể giúp ngươi cái gì. Bách Lý Bạt mở miệng câu nói đầu tiên, chính là ấy nay hướng về Triệu Hoàng Nhuận cho thấy lập trường của hắn. Triệu Hoàng Nhuận đối với này cũng không để ý, dù sao Ngụy Thiên Tử đã nói trước, thân là Ngụy Thiên Tử đã từng tông vệ, bây giờ cũng là tín nhiệm nhất đại tướng quân, Bách Lý Bạt lại sao dám vi phạm chính mình mấy chục năm chủ nhân, lén lút dành cho Triệu Hoàng Nhuận trợ giúp đây. Trăm dặm đại tướng quân nói quá lời, Hoàng Nhuận cùng phụ hoàng đánh cược trước, liền đã có dự liệu. Bất quá, con mắt hơi chuyển động, Triệu Hoàng Nhuận dò hỏi, đại tướng quân đối với ta đại Ngụy hướng về sở cầu hòa định thế nào? Bách Lý Bạt nghe vậy hơi nhíu nhíu mày, ở liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận sau, cười ha hả nói rằng, tám điện hạ không cần đang thăm dò ta, nào đó thân là tướng quân, tự nhiên không cách nào khoan dung sở man tử xâm ta đại Ngụy danh giới. Nhưng tiền đề là, điện hạ đến dựa theo cùng bệ hạ ước định, thuyết phục nào đó bên trong trại lính trên dưới binh tướng. Bách Lý Bạt không chút do dự mà liền cho thấy lập trường của hắn, hiển nhiên hắn cũng là nghiêng về đối với sở tuyên chiến, đương nhiên, tiền đề là Triệu Hoàng Nhuận có thể thắng hạ lần này đánh cuộc. Đối với này, Triệu Hoàng Nhuận rất hài lòng. Dù sao ở rõ ràng Bách Lý Bạt thái độ sau, dù cho vị đại tướng quân này cũng sẽ không dành cho cái gì trợ giúp, nhưng cũng có thể ngầm đồng ý Triệu Hoàng Nhuận làm một ít khá là khác người sự. Trăm dặm đại tướng quân yên tâm, ta chắc chắn cho đại tướng quân một cái thống kích sở người cơ hội. Thấy Triệu Hoàng Nhuận phảng phất tính trước kỹ càng, Bách Lý Bạt không khỏi hơi kinh ngạc, tốt bụng mà nhắc nhở, điện hạ e sợ còn không biết chứ. Hôm qua ngươi cùng bệ hạ ở Thủy Cùng Điện lập xuống ước định, lúc chạm vạng ta Tuấn Thủy Doanh liền truyền ra tin tức. Nói điện hạ ngươi vì bảo đảm Ngọc Lung công chúa một người, không tiếc đem ta Tuấn Thủy Doanh mấy vạn tướng sĩ đẩy ra chiến trường, coi mấy vạn binh đem tính mạng như không. Không khuyết đại nói, nào đó trong doanh trại binh đem môn trước mắt nhưng là hận không thể nuốt sống điện hạ đây. Triệu Hoàng Nhuận ngẩn người, chợt bật cười nói, quý doanh tin tức thật linh thông a. Trăm dặm đại tướng quân cũng biết là người phương nào truyền bá tin tức. Ngoại trừ bộ binh, còn có người nào có thể tự do ra vào trong doanh trại? Bách Lý Bạt không để ý chút nào, bĩu môi nói rằng, bộ binh. Triệu Hoàng Nhuận lẩm bẩm nhắc tới hai câu, đối với phía sau tông vệ Lữ Mục nói, Lữ Mục, nhớ tới sau đó binh tướng bộ làng quan trở lên danh hủy của đại nhân nhớ kỹ. Vâng. Tông vệ Lữ Mục ôm quyền. Bách Lý Bạt đầy hứng thú mà nhìn tình cảnh này, bởi vì là thiên tử đã từng tông vệ, hắn tự nhiên có thể từ kênh đặc thù biết được vị này bắt hoàng tử bản tính, vậy cũng tuyệt đối không phải một vị nuốt giận vào bụng hoàng tử. Vì sao ghi nhớ bộ binh chúng quan chức tên, này không cần nói cũng biết. Bất quá đối với này Bách Lý Bạt cũng không chú ý, dù sao quân đội tuy bị quản chế với bộ binh, nhưng hai người cũng không phải là cấp trên cấp dưới quan hệ, còn nữa, Bách Lý Bạt di vãng xem những kia bộ binh quan chức cũng không phải rất vừa mắt, lại sao lại quản việc không đâu. Hắn lưu ý chỉ là, vị này bát hoàng tử có hay không có thể làm việc người khác không thể, ở mãn doanh binh đem đều đối với hắn khí phẫn điền ưng tình huống hạ, nhưng có thể thuyết phục những này binh đem môn. Điện hạ tựa hồ cũng không để ý nào đó trong doanh trại binh đem đối với điện hạ hận thấu xương. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy cười nói, yêu ghét hiếm hoi còn sót lại tử với trong một ý nghĩ. Sợ chính là cái gì? Sợ chính là quý doanh trên dưới binh đem đối với ta không biết gì cả, đó mới là biết bắt nhất. Bộ binh lấy vì bọn họ hãm hại ta, trên thực tế, bọn họ nhưng là giúp ta một đại ân. Ồ! Bách Lý Bạt khẽ mỉm cười, nào đó, mỏi mắt mong chờ. Thấy vị đại tướng quân này chuẩn bị đứng dậy đi triệu tập toàn doanh binh tướng, Triệu Hoàng Nhuận vội vã kêu hắn lại. Đại tướng quân chấm đã. Xin mời đại tướng quân cho ta 10 bộ Tuấn Thủy doanh binh đem môn giáp trụ. Giáp trụ. Bách Lý Bạt kinh ngạc liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, suy nghĩ một chút nói rằng, cái này có thể. Còn có cái gì sao? Còn có. Quý doanh quân kỳ. Bách Lý Bạt nghe vậy sững sờ, ở cao mày suy nghĩ sau một lúc lâu, lúc này mới chần chờ gật gật đầu. Dù sao Ngụy Thiên Tử sự báo trước quá Bách Lý Bạt, ngoại trừ công nhiên chống đỡ Triệu Hoàng Nhuận bên ngoài, có thể thỏa mãn hắn những khác nhu cầu, chỉ cần là không ảnh hưởng trong doanh sĩ tốt đối với Triệu Hoàng Nhuận vị này tám điện hạ thái độ. Quân kỳ chính là quân hồn hệ. Chỉ mong điện hạ ngươi rõ ràng ngươi đến tột cùng đang làm gì. Bởi can hệ trọng đại, mặc dù là đối xử con cháu bình thường Triệu Hoàng Nhuận, Bách Lý Bạt cũng không khỏi mà dùng nghiêm nghị ngữ khí nhắc nhở hắn, dù sao vị này tám điện hạ tính cách xưa nay kỳ quái, nếu là hắn sỉ nhục Tuấn Thủy doanh quân kỳ, không làm được toàn bộ doanh binh đem đều sẽ bạo động. Còn đối với này cái này nhắc nhở cùng cảnh cáo, Triệu Hoàng Nhuận sắc mặt tự nhiên chắp tay. Sâu sắc liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, Bách Lý Bạt tự mình chuẩn bị đi tới. Trong lúc, hắn phái người đưa tới 10 bộ trong doanh binh đem giáp trụ, Triệu Hoàng Nhuận gọi đệ đệ Hoàng Chiêu 10 tên tông vệ mặc, tức Trương Ngao, Lý Mông, Phương Sóc các loại người, gọi bọn họ nghĩ biện pháp hôn đến mãn doanh binh đem bên trong đi. Dù sao diễn thuyết chuyện như vậy, tốt nhất bãi đất cao hạ có mấy cái thác mà, như vậy mới có thể lên ào ào bầu không khí. Vì thế, Triệu Hoàng Nhuận trước đó khẩn cầu Bách Lý Bạt, xin hắn không nên dựa theo trong doanh trong ngày thường trật tự xếp thành hàng, chỉ gọi mãn doanh binh đem lung tung chạm liệt, miễn cho Trương Ngao, Lý Mông, Phương Sóc các loại người bị người nhìn ra. Bách Lý Bạt đồng ý. Hắn sai người ở trong doanh trại thao trường bắt chết thế Triệu Hoàng Nhuận dùng gỗ đắp một cái đài cao, chợt liền gọi toàn doanh 25,000 danh sĩ tốt, chờ Triệu Hoàng Nhuận lên đài thuyết phục những này đối với hắn khí phấn điển ứng tiêu binh hãn đem môn. Ở dưới con mắt mọi người, Triệu Hoàng Nhuận dẫn Trầm Úc các loại 10 tên tông vệ chậm rãi leo lên chất gỗ đài cao. Nói là đài cao, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, kỳ thực cũng chính là cao khoảng một trượng gỗ cái bản, cũng không cao bao nhiêu. Nhưng vào giờ phút này, cái này đài cao nghiễm nhiên đã thành vì là Tuấn Thủy doanh 25,000 binh đem môn chú ý tiêu điểm, dòng dã 25,002 mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này. Không thể không nói, bị này 25,000 song lạnh leo bên trong mang theo tức giận ánh mắt tử nhìn chòng chọc, mặc dù là Trầm Úc các loại tông vệ môn, cũng không khỏi mà cảm giác tê cả da đầu, bởi vì bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được bãi đất cao hạ những kia binh đem hận không thể đem bọn họ nuốt sống hung ác ánh mắt. Điện hạ, chuẩn bị kỹ càng. Tông vệ cao quát nuốt một cái nước bọt, nhỏ giọng nhắc nhở. E sợ liền hắn đều không nghĩ tới, hắn có một ngày dĩ nhiên sẽ như vậy sợ hãi. Triệu Hoàng Nhuận gật gật đầu, liếc mắt một cái tông vệ môn nhấc lên một cái to lớn kèn đồng. Hết cách rồi, do với mình âm thanh không đủ để truyền khắp này 25,000 tên binh đem lỗ thai, bởi vậy Triệu Hoàng Nhuận hôm qua liền xin mời công bộ xảo tượng môn chế tạo này con độ cao cùng hắn thân cao sắp xỉ kèn đồng. Nói là kèn đồng, kỳ thực chính là một cái đơn giản nhất máy phóng đại thanh âm, dưới đây chứa chất gỗ cái giá, thuần túy tiểu hài tử ngoạn ý, bất quá ở đây, sợ là không có bao nhiêu người có thể nghĩ đến chế ra cái này ngoạn ý. Này, khắc khắc. Triệu Hoàng Nhuận thử một chút khoách âm hiệu quả, chợt ném ra một câu để bãi đất cao hạ 25,000 tên binh đem môn cũng vì đó sững sờ. A, chư vị Tuấn Thủy doanh các tướng sĩ, các ngươi khỏe, ta chính là bọn ngươi trong lòng bởi vì một cái nào đó tin tức mà hận thấu xương. Triệu Hoàng Nhuận. Nguyên bản còn ở khe khẽ bàn luận, suy đoán Triệu Hoàng Nhuận thân phận Tuấn Thủy doanh binh đem môn, nhất thời yên lặng như tờ. Chương 83, Quốc Tôn Sư Nghiêm. Cái kia liệt giọng có lớn như vậy, có thể dẫn âm như vậy xa. Ở thao trường bên cạnh, Ngụy Thiên Tử cùng hộ tống hoàng tử, các quan lại ở năm doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt tự mình nên đón lấy đến trong doanh thao trường. Bởi vì lúc này thao trường bên trong cái kia 25,000 danh sĩ tốt sự chú ý đều tập trung ở cái kia trên đài cao Triệu Hoàng Nhuận trên người, bởi vậy ngược lại cũng không chú ý tới lưng đeo sau xa xa Ngụy Thiên Tử các loại người. Chỉ sợ là tám điện hạ lại mân mê cái gì tốt ngoạn ý. Ở bên, đại thái giám Đồng Hiến hiển nhiên là chú ý tới Thiên Tử trên mặt buồn bực vẻ, hiểu ý cười giải thích nghi hoặc nói. Ngụy Thiên Tử nghe vậy không khỏi mà nhớ tới lúc trước con kia diều, hư nhẹ cười mắng. Liền hiểu được chỉnh chút cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Không trách có người nói công bộ bản thự hạ cái nhóm này thợ thủ công môn cùng hắn quan hệ không tệ. Bởi vì cư Thiên Tử biết, Triệu Hoàng Nhuận mân mê đi ra những kia cổ quái kỳ lạ ngoạn ý, hầu như đều là xuất từ công bộ hạ những kia người giỏi tay nghề môn tay, tỉ như lúc trước diều, khoa trường thi bên trong những kia sáp ong vân vân. Nói đi nói lại, cái kia liệt thật có thể thuyết phục ở đây 25,000 tên binh đem môn sao. Xem ánh mắt của những người này, có thể hận không thể phải đem hắn ăn tươi nuốt sống a. Thiên Tử nhàn nhạt phủi một chút ở bên tùy tùng chúng bộ binh quan chức, suy tư. Mà lúc này, Triệu Hoàng Nhuận trận này diễn thuyết nhưng đang tiếp tục, không thể phủ nhận, hắn câu nói đầu tiên liền để ở đây cái kia 25,000 danh sĩ tốt tập trung sự chú ý. Hắn chính là Triệu Hoàng Nhuận. chính là người này vì là bảo đảm hắn hoàng tả, tổn hại chúng ta binh sĩ tính mạng. Bất quá tiểu tử này dũng khí cũng không nhỏ.
Đúng đấy, giọng cũng rất lớn.
Trên thao trường chúng binh đem môn thấp giọng bắt đầu nghị luận. Dòng dã 25,000 danh sĩ tốt, dù cho chỉ là khe khẽ bàn luận, thanh âm này hội tụ lên cũng như đàn châu chấu giống như vang lên ong ong.
Nhưng mà, đứng ở bên dưới đài cao 5 vị doanh tướng quân, tức 5 doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt dưới trướng các tướng quân, bọn họ cũng không có ngăn lại sĩ tốt môn nghị luận, bởi vì bọn họ vâng theo Bách Lý Bạt chỉ lệnh, chỉ cần sĩ tốt môn không phát sinh bạo động, thì không cho đứng ra ngăn lại. Bởi vậy, bọn họ thờ ơ lạnh nhạt. Mà ở trên đài cao, Triệu Hoàng Nhuận hiển nhiên cũng nghe được sĩ tốt môn nghị luận, càng gật đầu cười, khẳng định nói, đúng đúng đúng, chính là ngươi các loại nghe được tin tức bên trong, cái kia vì hắn hoàng tả không tiếc đưa ngươi các loại đẩy ra chiến trường Triệu Hoàng Nhuận.
Tiểu tử này thật sự dám nói a.
Năm vị doanh tướng quân hai mặt nhìn nhau, không khỏi mà quay đầu liếc mắt một cái trên đài cao sắc tự nhiên Triệu Hoàng Nhuận. Chính như bọn họ suy nghĩ, lời vừa nói ra, nhất thời toàn bộ thao trường đều yên tĩnh lại. Dòng dã 25,000 danh sĩ tốt không hẹn mà cùng dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm trên đài cao Triệu Hoàng Nhuận. Cũng khó trách bọn hắn trong lòng ngạc nhiên, dù sao cái này mới có 14 tuổi hoàng tử điện hạ, chính diện đón bọn họ 25,000 song ánh mắt bất thiện, tư thái ung dung thừa nhận việc này.
Toàn bộ thao trường, yên tĩnh đáng sợ, cái kia phảng phất liền không khí đều đã ngưng tụ bầu không khí, để cách xa ở bên thao trường trên thiên tử đều không khỏi mà thế trên đài cao nhi tử nắm một vệt mồ hôi lạnh. Mà khó mà tin nổi chính là, trên đài cao Triệu Hoàng Nhuận nhưng vẫn cứ mặt tươi cười, chư vị có phải là rất kinh ngạc.
Rõ ràng loại này quốc gia đại sự là hẳn là do phụ hoàng cùng người khác trong triều trọng thần thương nghị đến ra kết quả, dựa vào cái gì ta có thể thay đổi những kia vị các đại thần chủ ý, phủ quyết cầu hòa việc đây.
Bởi vì nha, ta đối với những kia vị chủ trương cầu hòa các đại thần đưa một cái lễ vật.
Lễ vật?
Lễ vật gì?
Trong sân bầu không khí thoáng giảm bớt mấy phần, rất nhiều binh đem lại buồn bực. Lại tò mò nhìn Triệu Hoàng Nhuận.
Hoàng huynh hối lộ đại thần trong triều.
Triệu Hoàng Nhuận đệ đệ Hoàng Tuyên ở thao trường ở ngoài nghe được câu này nhất thời trợn mắt ngoác mồm.
Mà ở nghe được câu này sau, phu cận triều đình các quan lại dồn dập lộ ra tuyệt nhiên không giống vẻ mặt.
Trong đó, bộ binh các quan lại từng cái sắc mặt trướng đỏ chót, mà lễ bộ, hộ bộ quan chức nhưng là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ.
Cái kia liệt.
Chấm không phải đã nói đừng nhắc lại nữa sự kiện kia sao?
Thiên tử vẻ mặt cũng trở nên âm trầm, dù sao hắn cũng từng thu được con trai của hắn cái kia đặc thù lễ vật.
Nếu là việc này ghi vào sách sử, có thể đủ để khiến cho hắn vị này đại ngụy thiên tử trở thành hậu nhân trò cười.
Nhưng mà, Triệu Hoàng Nhuận cũng không có nói tỉ mỉ hắn cái gọi là lễ vật, hắn làm một cái gọi ở đây tất cả mọi người đều cảm giác sờn cả tóc gáy, khắp cả người phát lạnh sự.
Bởi vì vị này bát hoàng tử, giơ tay chỉ nơi nào đó, cười nói, đúng rồi, nói đến. Ta cũng vì chư vị dẫn theo một cái lễ vật.
Lễ vật.
Tuấn Thủy Doanh 25,000 tên binh đem môn kinh ngạc theo Triệu Hoàng Nhuận ngón tay chỉ phương hướng liếc mắt nhìn.
Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền khiến này 25,000 tên máu nóng đại ngụy những đàn ông khí đất phảng phất toàn thân dòng máu đều ngưng tụ.
Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ Tuấn Thủy Doanh chủ trên cột cờ cái kia mảnh quân kỳ không gặp, thay vào đó, dĩ nhiên là một cái nữ nhân y lễ vật, chính đón gió, từ từ lay động.
Thế này, Ngụy Thiên Tử cả kinh trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy sống lưng nổi lên từng trận cảm giác mát mẻ, quay đầu nhìn phía Bách Lý Bạt vị này đã từng tông vệ, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc.
Nhưng chỉ thấy, Bách Lý Bạt cười khổ vây vây tay.
Cái kia liệt muốn gây nên trong quân bạo động.
Ngụy Thiên Tử sắc mặt ngơ ngác.
Đúng như dự đoán, ở chú ý tới mình trong quân chủ kỳ lại bị thay thành một bộ nữ nhân y lìa vật, cái kia 25,000 tên nguyên bản ngồi dưới đất lắng nghe sĩ tốt môn nhất thời liền đứng lên đến hơn một nửa. Từng cái sắc mặt đỏ bừng lên, hung thần ác sắt trừng mắt trên đài cao Triệu Hoàng Nhuận, thậm chí có người đã chửi ầm lên.
Lúc này, cái kia năm vị doanh tướng quân không thể lại khoanh tay đứng nhìn, bởi vì bọn họ nếu là ở thờ ơ lạnh nhạt, hoặc có thể những này chịu đến sỉ nhục binh đem sẽ trực tiếp xông lên đài cao, đem trên đài cao vị kia cả gan làm loạn hoàng tử điện hạ xé nát.
Bọn ngươi làm cái gì?
Tất cả ngồi xuống.
Hai tên doanh tướng quân lên tiếng quát lên. Cuối cùng cũng coi như là khiến những kia suýt nữa muốn bạo động sĩ tốt môn khôi phục bình tĩnh.
Lúc nào đổi?
Chuyện này.
Đây cũng quá cả gan làm loạn.
Năm vị doanh tướng quân hai mặt nhìn nhau.
Bởi vì xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy, lấy về phần bọn hắn vừa bắt đầu vẫn đúng là không chú ý tới mình trong doanh chủ kỳ dĩ nhiên không thay.
Ở này năm vị doanh tướng quân quát lớn hạ, trên thao trường những kia binh đem môn bị vướng bởi thủ trưởng mệnh lệnh, bất đắc dĩ lại ngồi xuống.
Nhưng trong đó có mấy người, nhưng vẫn cứ đứng. Một mặt thống hận trừng mắt trên đài cao Triệu Hoàng Nhuận.
tỉ như ở hàng thứ hai, thì có cái trắng hán, mặc cho hắn tướng quân quát lớn tức giận mắng, cũng như chưa đứng, lạnh lùng nhìn kỹ Triệu Hoàng Nhuận. Cái kia, Đoạn Ương, ngồi xuống. Đệ nhất doanh quân hầu Đoạn Ương, ngươi ngồi xuống cho ta. Có nghe hay không? Bởi vì quân hầu là khúc tướng lĩnh, 500 binh trưởng, xem như là tuấn thủy doanh bên trong có chút danh tiếng võ quan, bởi vậy cái kia năm vị doanh tướng quân cũng nhận ra người này, dồn dập nói quát lớn. Có thể tên kia gọi là Đoạn Ương quân hầu nhưng vong cô tướng quân môn quát lớn, như trước đứng tại chỗ, nhờ vào đó biểu đạt hắn đối với trên đài cao Triệu Hoàng Nhuận mãnh liệt bất mãn. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận gọi lại cái kia năm vị doanh tướng quân, cười nói, mấy vị tướng quân hơi hiết, ta đến nói chuyện cùng hắn. Cái kia năm vị doanh tướng quân đối diện một chút, cũng liền từ bỏ sông tới đem cái kia không nghe lời bộ hạ tàn nhẫn đánh một trận ý nghĩ. Đoạn quân hầu đúng không? Ngươi tựa hồ đối với ta có rất lớn bất mãn. Nói ra nghe một chút. Tựa hồ. Tên kia gọi là Đoạn Ương tráng hán hận tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, một mặt oán giận đúng thanh nói rằng, bát hoàng tử vì sao khinh miệt ta tuấn thủy doanh. Hán câu nói này, nghiễm nhiên là nói ra ở đây chúng binh đem môn tiếng lòng. Nhục. Này vì sao lại nói thế? Triệu Hoàng Nhuận cười nói, cơ bản điện hạ biết, ngươi các loại nghe nói ta phản bác đại thần trong triệu môn cầu hòa việc, từng cái khí phẫn điền ứng, đối với ta trợn mắt nhìn. Các ngươi hận ta cái gì? Hận ta bác bỏ đại thần trong triệu môn kiến nghị, làm cho ngươi tuấn thủy doanh không có cơ hội bởi vì một người phụ nữ hy sinh mà may mắn thoát khỏi với đạp ra chiến trường. Đã như vậy, bản điện hạ đưa phần này tương sấn lễ ứng cảnh, này đàm luận được với là sỉ nhục sao? Chuyện này... Cái kia Đoạn Ương tỏ rõ vẻ tức giận vì đó hơi ngưng lại, thở hổn hển nói không ra lời. Này ngốc đại cái không được a. Triệu Hoàng Nhuận hơi nhíu mày, hắn vốn đang lấy vì cái này Đoạn Ương có thể nói ra cái gì đến. Đang lúc này, trên thao trường vang lên một thanh âm. Tám điện hạ nói rất êm hay, kỳ thực tám điện hạ chỉ là vì bảo đảm Ngọc Lung công chúa chứ. Gọi bắt hoàng tử a, đại ca. Triệu Hoàng Nhuận thầm cười khổ lên, hắn tự nhiên nghe được ra âm thanh này là đệ hắn Hoàng Tuyên Tông vệ Trương Ngao. Là hắn trước đó sắp xếp thác, dù sao chỉ dựa vào Đoạn Ương loại này chỉ có dũng khí mãng phu, trận này đối thoại liền tiến hành không đi xuống. Thấy thao trường bên trong sĩ tốt môn dồn dập hoàn thủ nhìn xung quanh mở miệng người kia, Triệu Hoàng Nhuận lập tức tằng hắng một cái hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, nói thật hay. Vị này binh đại ca nói không sai, ta là muốn bảo đảm Ngọc Lung công chúa, bởi vì đó là ta hoàng tả, bất luận nàng gả cho người nào, ta đều không hy vọng nàng gả cho một đám giặc cướp. Ta nói Sở Quân là giặc cướp sao? Không sai, ta nói rồi. Vậy thì là một đám giặc cướp. Xâm lược ta đại ngụy cương vực, giết chóc ta đại ngụy bách tính. Tựa như nói, này quần giặc cướp nhảy vào chư vị trong nhà, mạnh mẽ đem chư vị huynh đệ đồng bào tàn nhẫn đánh một trận, cướp đi nhà ngươi bên trong đáng giá đồ vật, của cải, có thể cho tới cuối cùng, lại vẫn phải đem trong nhà tỷ muội gả cho. Này quần giặc cướp, khẩn cầu bọn họ rời đi. Đổi làm là ngươi các loại, có thể nuốt được cơn giận này. Ngược lại ta Triệu Hoàng Nhuận nuốt không trôi. Thao trường bên trong sĩ tốt môn lần thứ hai trở nên yên tĩnh lại, thế nhưng lúc này, bọn họ nhìn phía Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt chuyển dễ dàng rất nhiều. Về tư tới nói, ta xác thực là muốn bảo đảm Ngọc Lung công chúa, đó là nhà của ta người, ta tự nhiên muốn bảo vệ nàng, này hay cùng chư vị muốn bảo vệ các ngươi thân nhân. Quân hầu Đoạn Ương, ngươi chịu đưa ngươi trong nhà tỉ muội, gả cho một đám giặc cướp sao? Cái kia Đoạn Ương đột nhiên bị Triệu Hoàng Nhuận điểm danh, sợ hết hồn, theo bản năng hô, Đoạn, kiên quyết không chịu. Triệu Hoàng Nhuận cười cợt, đã như vậy, ngươi còn đứng làm cái gì, chặn đến phía sau ngươi các anh em. Ê! Đoạn Ương lúng túng gãi gãi đầu, ngượng ngùng ngồi xuống, đưa tới chu vi một đám tuấn thủy doanh binh đem thiện ý cười vang. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận cười nói, chư vị không nên chế nhạo vị này Đoạn quân hầu, dưới cái nhìn của ta, vị này Đoạn quân hầu là rất có can đảm. Ta nhưng là hoàng tử à, từ nhỏ đến lớn đều không người nào dám như thế trừng mắt ta, hận không thể trùng lên đài đem bản điện hạ vồ xuống đài bạo đánh một trận. Ta vừa mới cũng là giật mình đây, chỉ lo hắn sẽ xuống lên. Lại nói ngươi sẽ không thật muốn quá trùng lên đài đi, Đoạn quân hầu. Ở một trận cười vang bên trong, Đoạn Ương tỏ rõ vẻ lúng túng, cốc lốc sờ sờ đầu. Khó mà tin nổi. Nhìn tình cảnh này, dưới đài năm vị doanh tướng quân kinh ngạc đối diện một chút. Phải biết ngay khi vừa mới, những này binh đem môn còn hận không thể phải đem trên đài cái kia vị điện hạ ăn tươi nuốt sống, mà trước mắt, này liền hòa mình. Ở tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc. Triệu Hoàng Nhuận phất phất tay, khiến dưới đài cười vang từ từ yên tĩnh lại. Lúc này, Triệu Hoàng Nhuận thay đổi một loại giọng điệu, nghiêm nghị nói rằng, bất kể là ai, đều sẽ sợ hãi cái chết, bởi vì người tính mạng chỉ có một cái, biết bao quý giá. Nếu là bỏ qua một bên Ngọc Lung công chúa là ta hoàng tả chuyện này, ta cũng ủng hộ và thân, tại sao không? Hy sinh một người phụ nữ, liền có thể đổi lấy Sở Quốc đình chiến. Thiên tử gia con gái gả xong, còn có công khanh, triều thần gia con gái, còn có bách tính gia khuôn mặt đẹp nữ nhân, quan cái trước công chúa tên gọi, đem gả đi đi, liền có thể đổi lấy quốc gia an bình, cớ sao mà không làm. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là xuất giá một cô gái, liền có thể đổi lấy ta đại ngụy an bình. Sở Quốc mặt nam xưng vương, đông bắc một bên có Tề, Lỗ, tây bắc một bên có ta đại ngụy, đều là Sở Vương muốn xưng bá thiên hạ cản trở, có thể một mực Sở Vương khí Tề, Lỗ không để ý, đến công ta đại ngụy, đây là vì sao? Rất đơn giản, bởi vì ta đại ngụy so với Tề Lỗ hai nước nhỏ yếu, so với hắn Sở Quốc nhỏ yếu, bởi vì nhỏ yếu, vì lẽ đó liền muốn chịu đòn. Trước đoạn tháng ngày nước Sở sứ thần bị tập kích dưới cái nhìn của ta bất quá là Sở Quốc một cái cớ, nhược mới là ta đại ngụy bị Sở Quốc tấn công nguyên nhân. Ở này cường quốc san sát thời loạn lạc, nhỏ yếu, chính là tội. Nếu là ta đại ngụy so với Sở Quốc cường thịnh, Sở Quốc lại sao dám tấn công ta đại ngụy? Tin tưởng chư vị các tướng sĩ giờ khắc này trong lòng là có chút bất an, trên thực tế trong lòng ta cũng có bất an, dù sao lấy hướng về rất nhiều năm, ta đại ngụy cùng Sở chiến sự đều là thắng thiếu bại nhiều. Sở Quốc quá bao la, binh nguyên cũng quá nhiều, Sở Quốc quân đội mạnh mẽ. Nhưng mà, liền bởi vì Sở quân mạnh mẽ, ta đại ngụy liền chỉ có thể nuốt giận vào bụng sao? Vào giờ phút này, Sở quân đã đánh vào ta đại ngụy danh giới, tấn công ta đại ngụy thành trì, giết chóc ta đại ngụy quân dân, đánh cướp ta đại ngụy con dân của cải. Nhưng dù cho như thế, ta đại ngụy nhưng muốn hòa thân, nhưng muốn cắt đất, nhưng muốn đền tiền, đi cầu cái nhóm này xâm lược ta đại ngụy lãnh thổ ác đồ, cầu bọn họ trở lại. Nếu là ta đại ngụy con dân đều như thế nghĩ, như vậy, ta đại ngụy liền cách vong quốc không xa rồi. Cũng thật là cái gì cũng dám nói a. Thiên tử bên người chư vị quan chức nghe vậy thấp túi đầu, làm bộ không nghe thấy. Chết vào ưu hoạn, chết vào yên vui. Sở quốc muốn thành tựu nhất thống thiên hạ bá nghiệp. Như vậy ta đại ngụy nhân thể tất là bọn họ mở rộng cương vực trong quá trình trở ngại, gả một cái công chúa liền có thể khiến Sở quân lui binh. Phàm là ôm loại này buồn cười ý nghĩ, tất cả đều là mẹ kiếp đồ ngu. Coi như lần này ta đại ngụy thỏa hiệp, gả đi Ngọc Lung công chúa, cắt, bồi khoản, khiến Sở quân rút đi ta đại ngụy cương vực. Dù vậy cũng xin nhớ, Sở quân sở dĩ triệt binh, tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân trước đó, chỉ khả năng là bọn họ tạm thời không cách nào một hơi nuốt lấy ta đại ngụy. Ý đồ từng bước thôn thực ta đại ngụy cường vực thôi. Một khi ngày sau cái nhóm này giặc cướp chắc chắn nuốt lấy ta toàn bộ đại ngụy, đừng nói một cái Ngọc Lung công chúa, coi như là 10 cái, 100, cũng thay đổi không được cái nhóm này giặc cướp ý đồ chiếm đoạt ta đại ngụy quyết tâm. Cắt đất, đền tiền, tiến cống, ta xưa nay liền không ủng hộ, bởi vì nào sẽ khiến quân địch càng ngày càng mạnh, ta đại ngụy càng ngày càng yếu. Rất có thể, ta đại ngụy dành cho Sở quốc đền tiền sẽ biến thành Sở quân trong tay dùng đến giết chóc ta đại ngụy quân dân lưới giao sắc. Ta đại ngụy dứt bỏ thành trì, đem sẽ trở thành Sở quốc dùng để tấn công ta đại ngụy lô cốt. Chờ sẽ có một ngày, chờ ta đại ngụy nhân cắt đất, đền tiền, tiến cống suy nhược đến cũng không còn cách nào cùng Sở quốc chống lại, đến lúc đó, hòa thân có ích lợi gì? Cắt đất có ích lợi gì? Tiến cống, đền tiền, những này đều còn có ích lợi gì? Cái nhóm này bọn cường đạo sẽ nghĩ, công diệt ta đại ngụy, thổ địa, của cải. Nữ nhân, cái gì sẽ không có. Đợi được Sở quốc lưới dao sắc gác ở ta đại ngụy trên đầu thì, người ta, còn có ta đại ngụy vạn vạn ngàn ngàn con dân, liền đem là vong quốc nô. Mấy vạn tướng sĩ chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong. Thật dài thở ra một hơi, Triệu Hoàng Nhuận đem đắt đỏ tiếng la thu lại rồi, trịnh trọng nói, cho nên nói, nên đến chiến tranh, trung quy sẽ tới, ta đại ngụy cùng Nam Sở cùng tồn tại hậu thế, như vậy liền khó tránh khỏi sẽ coi chém giết, sẽ coi chinh chiến. Đây là không cách nào thay đổi sự thực. Có người nói, ta đại ngụy quân đội đánh không lại Sở quân. Ta nhưng muốn nói, còn chưa đánh qua, sao hiểu được đánh không lại? Lẽ nào thắng bại vẹn vẹn chỉ xem hai nhánh quân đội thực lực trên lệch sao? Như nói như vậy, này trên đời này còn đánh cái gì trượng, mỗi quốc gia chỉ cần đem chính mình quốc nội quân đội hướng về cái kia vẫy một cái, so sánh con số, không phải phân ra thắng bại sao? Còn muốn binh pháp, ngữ kế, ngoại giao chờ chút thủ đoạn làm cái gì? Đánh trận. Là người. Ở còn chưa đấu võ trước, ai có thể xem thường thắng bại. Trước mắt, ta đại ngụy còn có cùng Sở quân sức liều mạng, trước mắt không đánh, càng chờ khi nào. Gắn bó quốc tôn sư nghiêm, tuyệt đối không phải là ta đại ngụy nữ nhân, mà là dựa vào chư vị dựa vào ta đại ngụy vạn vạn ngàn ngàn huyết tính nam nhi, chỉ có chúng ta, còn có thể kiên nâng lên quốc tôn nghiêm. Điện hạ, như thế nào quốc tôn nghiêm, thao trường bên trong vang lên một cái khác loại âm thanh, đánh gây Triệu Hoàng Nhuận dõng dạc nói chuyện. Gọi đám người này đến làm thác tuyệt đối chính là sai lầm. Bị cắt đứt bầu không khí Triệu Hoàng Nhuận buồn buồn âm thầm thở dài, ấp ủ một chút tình cảm, trầm giọng nói rằng, quốc tôn nghiêm. Hỏi rất hay. Dưới cái nhìn của ta, quốc tôn nghiêm ở chỗ. Không đền tiền. Không tiến cống. Không cắt đất. Không kết giao. Hoàng tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc. Vị trí, quốc tôn nghiêm. Theo Triệu Hoàng nhuận câu nói sau cùng lấy đắt đỏ ngự khí hô lên sau, đừng nói toàn bộ thao trường yên lặng như tờ, liền ngay cả đại ngụy thiên tử cũng trở nên động dung. Phàm là nghe được đoạn văn này người, phảng phất có cảm giác có một luồng khí từ cổ sống đi ngược lên trên, thẳng tới nao tích, khiến người sản sinh không tên kích động cả người đều muốn run rẩy lên. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Ta đại ngụy cũng có huyết tính nam nhi. Trên đài cao, Triệu Hoàng nhuận giơ lên nắm đấm tầng tầng buông xuống ngực, cao giọng hô, chư vị, ta Triệu Hoàng nhuận nguyện đi đầu thủ vệ biên giới, xin hỏi chư vị, có thể có dũng khí cùng ta cùng đi, gọi đám kia nam sở giặc cướp biết được. Ta đại ngụy những đàn ông, mặc dù là đối mặt mạnh mẽ sở quốc, cũng phải thẳng tắp sống lưng, đối với bọn họ nôn. Không. Phá tan nam sở. Vẫn ở binh đem môn bên trong làm thác trường ao, Lý Mông, Phương Sóc các loại tông vệ môn đúng lúc đứng dậy, vung tay hô to. Này này này, đừng một mạch toàn đứng ra a, bị người nhìn thấu. Triệu Hoàng nhuận mí mắt nhảy nhảy. Có thể may mắn chính là, giờ khác này thao trường bên trong cái kia 25,000 danh sĩ tốt bị Triệu Hoàng nhuận mấy câu nói tới nhiệt huyết sôi trào, cũng không có ai đi lưu ý chừng nào, Lý Mông, Phương Sóc các loại người đến tột cùng có phải là bọn hắn hay không trong doanh địa huynh đệ, thấy có người nổi lên đầu, dồn dập đứng dậy, vung tay hô to. Phá tan nam sở. Phá tan nam sở. Phá tan nam sở. Ta đại ngụy danh giới, không thể xâm phạm. Đám kia kẻ lừa gạt lại hô. Không thể xâm phạm. Không thể xâm phạm. Không thể xâm phạm. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Một tiếng so với một tiếng tề, một tiếng so với một tiếng cao, xa xa nhìn tới, nghiêm nhiên là mãnh liệt sóng biển giống như vậy, thế dường như muốn che lại thiên nhật. Hô! Nhìn tình cảnh này, Ngụy Thiên Tử thật dài thở ra một hơi, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Không đền tiền, không tiến cống, không cắt đất, không kết giao, hoàng tử thủ biên giới, quân vương tử xã tác. Cái kia liệt tâm, càng so với chấm còn muốn lớn hơn. Thua! Lúc này thật đúng là, thua tâm phục khẩu phục. Thiên tử chậm rãi mở mắt ra, nhìn thao trường bên trong biểu hiện phấn khởi những kia binh đem môn, không tự chủ được đưa tay sờ sờ trong lòng. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì không những chỉ là những kêu binh đem môn bị Triệu Hoàng nhuận ngôn luận thuyết phục, liền ngay cả vị này đại ngụy thiên tử, giờ khác này cũng cảm xúc dâng trào, kích động khó có thể chính mình. Hoàng tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc. Hoàng tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc. Thiên tử không ngừng mà ở trong lòng lặp lại câu nói này, theo hắn một câu cú lặp lại, hắn không khỏi mà cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì tuổi quan hệ từ từ xu hướng với thỏa hiệp, cầu toàn, mà không còn lúc trước khi còn trẻ nhuệ khí thiên tử tâm. Phảng phất giờ khắc này liền một lần nữa sống lại, để thiên tử lần thứ hai cảm nhận được một luồng thuộc về người trẻ tuổi bốc đồng. Hắn quay đầu liếc mắt một cái bên người mọi người, phát hiện ngoại trừ bộ binh phần lớn quan chức sắc mặt trắng bệch bên ngoài, còn lại đại thần, đọc sách, vê đút hổ cạn su con, dù cho là hắn mấy con trai môn, giờ khắc này cũng kích động nắm nắm đấm, đỏ cả mặt. Sao lại thế? Bộ binh Tả Thị Lang từ quán sắc mặt khó coi mà nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng hắn đã thả ra như vậy tin tức, làm cho Tuấn Thủy doanh binh đem môn nhìn thấy bát hoàng tử Triệu Hoàng nhuận hận thấu xương, không kết quả không nghĩ tới vị kia bát hoàng tử mấy câu nói, dĩ nhiên cổ động toàn bộ thao trường 25,000 tên binh tướng. Cùng hắn ôm chặt tương tự ý nghĩ cái khác bộ binh các quan lại, dồn dập quay đầu nhìn về binh bộ thượng thư Lý Dục, đã thấy cái này qua tuổi 50 tuổi ông lão, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Không đền tiền, không tiến cống, không cắt đất, không kết giao, hoàng tử thủ biên giới. Quân vương tử xã tác. Thật sự dám nói a? Bốn hoàng tử Yến Vương Hoàng Cương thần sắc phức tạp liếc mắt một cái xa xa trên đài cao đệ Triệu Hoàng Nhuận, lập tức khỏe miệng vung lên mấy phần hào hiệp nụ cười, phảng phất là thả xuống quấy nhiễu gì đã lâu tâm sự. Mà ở bên, sáu hoàng tử Hoàng Chiêu nghiêm túc nhìn thao trường bên trong binh tướng, cũng lộ ra mấy phần vẻ cân nhắc. Lúc này, chỉ thấy thiên tử hít một hơi thật sâu, đồng nhiên lẩm bẩm nói rằng, Túc Vương. A. Đại thái giám Đồng Hiến tựa hồ là chính khiếp sợ với thao trường bên trong biến cố, nghe vậy không khỏi sững sờ. Thế này, thiên tử hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói rằng, hồi cung sau nghị chiếu, phong bát hoàng tử Hoàng Nhuận vì là Túc Vương, Túc Giả, uy nghiêm lãng lãng, trang mục nghiêm chính. Uy thiên hạ không lấy binh qua, nghiêm đại quốc ai. Tờ S Triệu Hoàng Nhuận, chương này là hai hợp nhất, lại nói bản điện hạ. Không đúng, là bản vương che vương vị. Chư vị xem quan không ném điểm phiếu lại đây chúc mừng một thoáng à. Chương 84, Hoàng tử thủ biên giới. Chương 84. Ngày mai buổi trưa, Ngụy Thiên Tử ngồi ở thủy cùng điện bên trong Long Y Y, tập trung tinh thần tỉ mỉ long án trên hắn tự tay viết một bức tự. Bức chữ này trên văn tự chính là hôm qua con trai của hắn thuyết phục Tuấn Thủy Doanh 25,000 danh sĩ tốt thì nói tới nhắc tới câu nói kia, một câu để đến nay hồi tưởng lại còn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không đền tiền, không tiến cống, không cắt đất, không kết giao, hoàng tử thủ biên giới, quân vương tử xã tác. Đồng hiến, chấm. Có phải là thật hay không lão? Một lúc lâu, Ngụy Thiên Tử cảm khái hỏi. Từ bên, đại thái giám Đồng Hiến nghe vậy cung kính con người, phảng phất không nhìn Ngụy Thiên Tử hai tấn đã từ từ xuất hiện hoa dâm, hàm cười nói, có thể lão nô cảm thấy, vậy hạ hôm nay nhưng là tinh thần chấn hương a. Ha ha ha. Ngụy Thiên Tử mỉm cười gật đầu, cảm khái nói rằng, coi là thật là rất thần kỳ. Chấm nhìn đoạn chữ viết này, đống nhiên cảm giác mình trẻ trung hơn rất nhiều. Đồng Hiến mỉm cười không nói. Phiếu lên, liền treo ở này thủy cùng điện. Ngụy Thiên Tử trịnh trọng nói, bất luận 10 năm, 20 năm, đều không cho có người hái xuống. Đồng Hiến hơi kinh hãi, phải biết này thủy cùng điện nhưng là các đời thiên tử xử lý quốc chính địa phương. Ngụy Thiên Tử chỉ định đem bức chữ này phiếu thật quải ở trong điện, nghiễm nhiên là chuẩn bị đem câu nói này lưu truyền xuống, tôn sùng là tổ hấn. Vâng. Đồng Hiến cung cung kính kính quấn lên long án trên trang giấy, giao cho phía sau tiểu thái giám, thấp giọng nói, đưa đến công bộ, khiến cho tượng thần môn cẩn thận phiếu được, lại hiện với này điện. Vâng. Tiểu thái giám thấp túi đầu, tiếp nhận cuộn giấy rời đi. Mà lúc này, thủy cùng điện ở ngoài lại đi ra một tên tiểu thái giám, túi đầu hành lễ bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, tám điện hạ. À, không, Túc Vương điện hạ cầu kiến, nói là khẩn cầu cùng bệ hạ tiến hành một hồi nam nhân cùng nam nhân đối thoại. Ồ. Ngụy Thiên Tử buồn cười nghe cái kia mới mẻ lời giải thích, cười mắng, một cái 14 tuổi trẻ con, vọng nói chuyện gì nam nhân cùng nam nhân đối thoại. Nói, hắn trầm tư chốc lát, gật gật đầu nói, chuẩn, tuyên hắn đi vào. Không lâu lắm, bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận liền cất bước từ ngoài điện đi vào. Hoặc là nói, là Túc Vương. Đi vào điện bên trong, Triệu Hoàng Nhuận hướng về Thiên Tử chắp tay hạ bái được rồi một cái đại lễ. Lúc này điện bên trong, ngoại trừ gần nhất cáo bệnh trung thư lệnh Hà Tương Tự ở ngoài, nhưng có đại thái giám Đồng Hiến cùng bên trong thư khoảng trường, trái phải thừa lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải hai người, tuy rằng bọn họ cũng không trọn vẹn rõ ràng cái gì gọi là nam nhân cùng nam nhân đối thoại, nhưng cũng thức thời lục tục đứng dậy rời đi thủy cùng điện, cho Thiên Tử cùng Túc Vương lưu ra đơn độc nói chuyện không gian. Nhìn chăm chú. Nhìn chăm chú. Phụ tử nhi tử đối diện một lúc lâu, ai cũng không có mở miệng. Một lúc lâu, Triệu Hoàng Nhuận mở miệng nói, Phụ Hoàng, lần này là Hoàng Nhi thăng chứ? Không. Ngươi vẫn không có thắng. Ngụy Thiên Tử khẽ mỉm cười, lắc đầu nói rằng. Tuy rằng trong lòng hắn từ lâu ở hôm qua liền thừa nhận này một vòng phụ sự, thế nhưng ngay ở trước mặt con trai của chính mình trước mặt, làm lao tử lại há chịu chính mồm chịu thua. Bất quá đối với này, Triệu Hoàng Nhuận cũng không cảm giác bất ngờ, bình tĩnh nói rằng, Phụ Hoàng cho rằng Hoàng Nhi không thể chiến thắng Toánh Thủy quận sở quân sao. Nếu là ở Di Vãng, Ngụy Thiên Tử rất khó tưởng tượng một cái 14 tuổi trẻ con càng nói khoác muốn chiến thắng làm cả đại Ngụy cũng vì đó kiêng kỵ sở quân, nhưng là đi ngang qua hôm qua Tuấn Thủy Doanh sau đó, Ngụy Thiên Tử đúng là với trước mắt đứa con trai này tràn ngập tự tin. Nhưng dù vậy, hắn như trước sẽ không hôn khẩu chịu thua, còn chưa đánh, ngươi thì lại làm sao khẳng định ngươi nhất định có thể thắng. A, ta cho rằng Phụ Hoàng sẽ đứng ở phía ta bên này đây. Dù sao một trận hay là liên quan đến ta đại Ngụy hưng suy tồn vong yêu. Triệu Hoàng Nhuận nháy mắt một cái, trêu nói. Ngụy Thiên Tử nhất thời yên lặng. Sau khi, thủy cùng điện bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngụy Thiên Tử lúc này mới thở thật dài một cái, lần đầu lấy căn bản không phù hợp hắn Thiên Tử thân phận giọng điệu nhẹ giọng nói rằng, Hoàng Nhuận, ngươi nhất định phải tự mình đi sao? Triệu Hoàng Nhuận tâm khẽ run lên, có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Thiên Tử, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn Phụ Hoàng dùng như vậy mềm yếu giọng điệu nói chuyện với hắn, ở Di Vãng. Xưa nay đều là ở trên cao nhìn xuống thức mệnh lệnh giọng điệu. Suy nghĩ một chút, Triệu Hoàng Nhuận trịnh trọng nói, nếu Hoàng Nhi đưa ra hoàng tử thủ biên giới, như vậy liền không thể tự vào miệng. Tin tưởng Hoàng Nhi thân phó chiến trường, tất có thể khiến tiền tuyến binh đem môn sĩ khí tăng nhiều. Còn nữa, việc này quan hệ đến Ngọc Lung Hoàng Tả, quan hệ đến toàn bộ đại ngụy. Hoàng Nhi cũng không thể làm được hoàn toàn tín nhiệm người kia hoặc một ít người, bởi vậy, Hoàng Nhi không đi không được. Hoàng Nhi muốn dùng con mắt của chính mình. Thấy rõ toàn bộ chiến trường, là ta đại ngụy quân đội không đến nôi đạp sai, khiến vận nước rơi vào nguy nan. Ngụy Thiên Tử suy nghĩ sâu sắc chốc lát, hỏi, ngươi là hy vọng chấm cho ngươi chỉ huy phía trước quân đội quyền lợi sao? Không, Hoàng Nhi chỉ cần nho nhỏ một cái giám quân liền đầy đủ. Nho nhỏ một cái giám quân. Ngụy Thiên Tử dở khóc dở cười mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận, tức giận nói rằng, ngươi biết chấm không thể đưa cho ngươi. Chiến trường cũng không phải là cho đùa, mà quốc cùng quốc trong lúc đó chinh chiến, cái kia càng là quan hệ quốc gia hưng suy tồn vong. Vì lẽ đó, Hoàng Nhi lùi lại mà cầu việc khác, chỉ yêu cầu phụ hoàng nhận lời một chuyện.
Chuyện gì?
Vô điều kiện để tiền tuyến các tướng lĩnh nghe theo Hoàng Nhi chỉ lệnh, liền ba lần.
A.
Ngụy Thiên Tử nghe vậy không khỏi mà trở nên trầm tư. Tuy rằng hắn từ từ ý thức được, trước mắt đứa con trai này hơn nửa ẩn sâu kinh thế hai tục sáng suốt, bởi vậy nhiều lần để hắn rất là giật mình. Có thể vấn đề là hai nước chinh chiến chung quy là quan hệ chỉnh quốc gia hưng suy tồn vong đại sự, há có thể giao phó với một cái mới có 14 tuổi trẻ con trong tay. Vạn nhất hắn khư khư cố chấp đem toàn bộ đại ngụy đẩy hướng về phía diệt vong đây. Bởi vậy, bất kể là giám quân vẫn là quyền chỉ huy, Ngụy Thiên Tử đều là không thể giao cho trước mắt đứa con trai này, dù sao dưới cái nhìn của hắn, con trai của hắn Triệu Hoàng Nhuận mặc dù như thế nào đi nữa có tài hoa, cũng không thể có thể so với tiền tuyến kinh nghiệm phong phú lao tướng càng hiểu được dụng binh. Bất quá nếu là không chút nào cho quyền hạn, như vậy Triệu Hoàng Nhuận đến tiền tuyến liền căn bản không quyền lên tiếng, hay là tiền tuyến các tướng quân sẽ bởi vì hắn thân phận của Túc Vương dành cho tôn trọng, nhưng tuyệt đối không thể nghe theo tính mạng của hắn lệnh. Đã như thế, đứa con trai này thông tuệ tài trí liền chút nào không có đất dụng võ. Tưởng tượng như vậy, dành cho đứa con trai này ba lần vô điều kiện mệnh lệnh phía trước tướng lĩnh quyền hạn, hay là thích hợp nhất. Bởi vì nếu như Triệu Hoàng Nhuận coi là thật ở binh pháp trên cũng có chiến tích, ba lần cơ hội đã đủ khiến tiền tuyến các tướng lĩnh biết được vị này Túc Vương bản lĩnh. Mặt khác, nếu là đứa con trai này ở binh pháp trên kỳ thực một chữ cũng không biết, như vậy ba lần thất lợi, đại ngụy cũng không phải là không thể chịu đựng. Dù sao cho tới nay mới thôi, đại ngụy ở toánh thủy chiến trường có thể nói là lũ chiến lũ bại, thành trì làm mất đi vài tòa, cũng không kém này ba lần.
Được.
Chấm liền cho ngươi ba lần vô điều kiện mệnh lệnh tiền tuyến tướng lĩnh cơ hội.
Nhớ kỹ, chỉ có ba lần.
Sâu sắc liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, Thiên Tử để bút ở long án trên giấy viết xuống đoạn văn này, còn trịnh trọng che lên hắn tư ấn cùng quốc chi ngọc tỷ. Tin tưởng bằng tấm này đồ vật, Triệu Hoàng Nhuận liền có thể tùy ý điều động tiền tuyến quân đội, hoặc là đi tới tiền tuyến trợ giúp tuấn thủy doanh sĩ tốt.
Cầm đi, thiếp thân thu cẩn thận.
Đa tạ, phụ hoàng. Triệu Hoàng Nhuận chắp tay lại bái. Ngụy Thiên Tử ý tứ hắn nghe được rất rõ ràng, đơn giản chính là dành cho ba lần cơ hội, để hắn đi thuyết phục tiền tuyến các tướng lĩnh. Ba lần cơ hội làm rất khá, như vậy những tướng lãnh kia tự nhiên sẽ kế tục nghe theo hắn chỉ huy, nếu là làm ra không được, vậy thì cút đi, không còn tư cách nữa nhúng tay tiền tuyến chiến sự. Đưa ra phần này thánh dụ, đã biết rõ không cách nào lại thay đổi con trai của chính mình ý nghĩ trong lòng đại Ngụy Thiên Tử trái lại cảm thấy ung dung rất nhiều, cười nói, đây chính là lời ngươi nói, nam nhân cùng nam nhân đối thoại.
Hả, chuyện này Hoàng Nhi còn chưa mở miệng đây.
Nói, Triệu Hoàng Nhuận từ từ thu lại nụ cười trên mặt. Nghiêm nghị nói rằng, phụ hoàng, nếu là lần này Hoàng Nhi không có nhục sứ mệnh, thành công đẩy lùi xâm chiếm sở quân, khẩn cầu phụ hoàng ngày sau không nên lại bức bách Ngọc Lung hoàng tả.
Nàng không muốn gả, phụ hoàng không cho bức.
Ngụy Thiên Tử nghe vậy híp híp hai mắt, cau mày nhìn Triệu Hoàng Nhuận.
Vào giờ phút này, chỉ cần Ngụy Thiên Tử một đầu, như vậy, Ngọc Lung công chúa liền có thể nắm giữ trước nay chưa từng có đãi ngộ, một người cho tới bây giờ không có bất kỳ một vị đại ngụy công chúa có thể được hưởng hôn nhân tự do.
Đương nhiên, Ngụy Thiên Tử trên mặt lộ ra mấy phần để Triệu Hoàng Nhuận xem không hiểu đủ cười,
được.
Chấm liền ý về ngươi.
Thật sự đáp ứng rồi.
Triệu Hoàng Nhuận trong lòng tuân ra khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng, hiếm thấy nói rồi một phen hắn phụ hoàng lời hay, tỉ như anh minh thần võ loại hình, hống đến Ngụy Thiên Tử thoải mái cười to. Nhưng là đợi được Triệu Hoàng Nhuận hài lòng sau khi rời đi, Ngụy Thiên Tử nụ cười trên mặt nhưng từ từ cất đi, thay vào đó nhưng là một loại khó có thể dự đoán cười nhạt ý.
Một cái tô cô đương. Một cái Ngọc Lung.
Xem ngày sau cũng không phải dùng sợ này liệt không nghe lời.
Ngụy Thiên Tử nụ cười trên mặt, nghiễm nhiên có chút cao thâm khó dò ý vị.
Lúc này, đại thái giám Đồng Hiến khả năng là nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận từ điện bên trong đi ra, đúng lúc đi vào, thấp giọng bẩm báo nói, vậy hạ, Yến Vương điện hạ vào cung, giờ khác này chính buôn thủy cùng điện mà tới.
Hoàng Cương.
Ngụy Thiên Tử chính vui sướng ở hắn đã bắt bí lấy bát nhi nhược điểm bên trong, nghe vậy không khỏi mà sức sở. Bởi vì đã ra các hoàng tử, như không có chuyện khẩn yếu là bình thường là sẽ không tới thủy cùng điện, đọc sách, vê đút hổ cản su con, dù sao con trai của hắn không phải mỗi một cái đều là Triệu Hoàng Nhuận loại kia căn bản không sợ bị cha hoàng căm ghét ra hỏa.
Không lâu lắm, Triệu Hoàng Nhuận tứ ca, Yến Vương Hoàng Cương liền xuất hiện ở thủy cùng điện trước.
Phu hoàng, Hoàng Nhi khẩn cầu chuyển đi Nam Yến.
Chưa kịp Thiên Tử mở miệng hỏi do ý đồ đến, Yến Vương Hoàng Cương liền tự mình nói ra mục đích của chuyến này.
Nam Yến. Ngụy Thiên Tử sắc hơi đổi, vẻ mặt thực tại có chút kinh ngạc. Lúc này chuyển đi Nam Yến, này chẳng phải là giống như là từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Đại thái giám Đồng Hiến cũng là kinh ngạc nhìn vị này Yến Vương. Ngươi muốn đi Nam Yến? Thiên Tử kinh ngạc nhìn Yến Vương Hoàng Cương, vì sao? Chỉ thấy Yến Vương Hoàng Cương trang trọng được rồi một cái trong quân lễ tiết, trịnh trọng nói, bởi vì Nam Yến cũng là ta Đại Ngụy biên giới, mà Hoàng Nhi chính là Yến Vương, việc nghĩa chẳng tử. Ngươi dự định giúp Hoàng Nhuận một tay? Ngụy Thiên Tử có chút giật mình, bởi vì cư hắn biết, Yến Vương Hoàng Cương đối với Túc Vương Hoàng Nhuận nhưng là luôn luôn có phiến diện, ai kêu lúc trước Triệu Hoàng Nhuận vẫn là hoàng tử thời điểm, vì bức bách Thiên Tử cho phép hắn xuất cung, liền đi quấy rối hậu cung đây, mà những kia bị quấy rầy hậu cung phi tử bên trong, liền có Yến Vương Hoàng Cương mẹ đẻ. Như vậy cũng khó trách Yến Vương Hoàng Cương đối với Triệu Hoàng Nhuận mang trong lòng phiến diện, cũng không định đến vào lúc này, Hoàng Cương càng dự định ra tay giúp huynh đệ của hắn một cái. Ngụy Thiên Tử đang muốn mở miệng hỏi do, đột nhiên lại có một tên tiểu thái giám vội vã mà chạy vào, thấp giọng bẩm báo nói, bệ hạ, sáu điện hạ cầu kiến. Hoàng Chiêu, hôm nay đây là làm sao? Liên tục ba tên nhi tử cầu kiến, để Ngụy Thiên Tử có loại không tên lo lắng. Chương 85, Hoàng tử thủ biên giới, 2. Chương 85, làm sáu hoàng tử Kỳ Lân Hoàng Chiêu đi vào thủy cùng điện thời điểm, hắn cũng có chút giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy rất ít sẽ vào cung tư ca, Yến Vương Hoàng Cương. Ngụy Thiên Tử phất tay một cái ra hiệu Triệu Hoàng Chiêu tạm thời đứng ở một bên, sau đó quay đầu đối với Yến Vương Hoàng Cương nói rằng, Hoàng Cương, nói cho chớm, ngươi khẩn cầu chuyển đi Nam Yến lý do. Là bởi vì hôm qua Hoàng Nhuận cái kia mấy câu nói. Chuyển đi Nam Yến. Triệu Hoàng Chiêu cũng giật mình liếc mắt một cái hắn tư ca, dù sao hắn cũng rõ ràng Yến Vương Hoàng Cương chủ động khẩn cầu chuyển đi Nam Yến ý vị như thế nào. Yến Vương Hoàng Cương ôm quyền chắp tay, trinh trọng nói rằng, đúng, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng nói vậy cũng biết. Bát đệ nhân tuổi nhỏ bất hảo, từng là xuất cung việc quấy rầy ta mẫu phi an bình, Hoàng Nhi đối với hắn bản còn có phiến diện, nhưng mà hôm qua ở hắn tuấn thủy doanh mấy câu nói, lại làm cho Hoàng Nhi nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Nhi tuy rằng ngu dốt, nhưng cũng hiểu được ta Đại Ngụy lần này đối với Sở Dụng Binh, phương Bắc Hàn Quốc thế tất sẽ nhân cơ hội xâm chiếm Thượng Đảng hoặc Nam Yến nơi, bởi vậy Hoàng Nhi khẩn cầu chuyển đi Nam Yến, thay ta Đại Ngụy thủ vệ phương Bắc biên giới. Hoàng Nhi không có bát đệ như vậy khiến người tin phục lời giải thích. Thế nhưng Hoàng Nhi cũng rõ ràng, một mực nhường nhịn cũng không thể khiến ngoại địch lùi bước. Ngược lại sẽ khiến cho bọn họ cho rằng ta Ngụy người nhu nhược có thể lừa gạt. Như Hàn Quốc phàm là xâm chiếm, Hoàng Nhi nguyện đi đầu xung phong, giết địch với đất nước môn ở ngoài, dương ta Đại Ngụy vai. Ngụy Thiên Tử há miệng, nhưng thật lâu nói không ra lời. Một lúc lâu, hắn thở thật dài một cái, ngươi, nghĩ kỹ. Yến Vương Hoàng Cương xưa nay có quân ngũ người tác phong, nghe vậy khấu hành quân bên trong lễ tiết, trang nghiêm nghiêm túc nói rằng, Hoàng Nhi đã nghĩ rõ ràng, Hoàng Nhi cũng không phải là làm quân vương liêu. Nguyện làm ta Đại Ngụy phương Bắc bình phong, vọng phụ hoàng tất thành. Ngụy Thiên Tử nghe vậy trong lòng không khỏi có chút chấn động, suy nghĩ sau một lúc lâu, tầng tầng gật gật đầu, nói rằng, nếu ngươi ý đã quyết, chấm cũng không nói thêm gì nữa. Về phía sau cung hướng về ngươi mẫu phi cáo biệt, sau đó ngươi liền khởi hành đi tới Nam Yến, đến Nam Yến thủ tướng vệ mục cái kia đưa tin đi. Đa tạ phụ hoàng. Yến Vương Hoàng Cương ôm quyền, chợt đứng dậy, ở hướng về phía hắn lục đệ Triệu Hoàng Chiêu gật gật đầu lên tiếng chào hỏi sau, liền cáo từ rời đi thủy cùng điện. Lúc này, Ngụy Thiên Tử lúc này mới đưa mắt tìm đến phía vẫn đứng ở một bên sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu, hơi có chút mệt mỏi nói rằng, Hoàng Chiêu, ngươi tìm chấm có chuyện gì à? Chỉ thấy Triệu Hoàng Chiêu khẽ cười cười, chắp tay thi lễ nói, Phụ Hoàng, Hoàng Nhi khẩn cầu Phụ Hoàng cho phép Hoàng Nhi đi tới Tề Quốc vì là chất. Ngụy Thiên Tử nghe vậy sắc mặt đại biến, Tề Quốc vì là chất. Ngươi tại sao lại có ý nghĩ thế này? Dứt lời, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút khó coi nói rằng, ngươi, hẳn là lo lắng ta Đại Ngụy khó có thể chiến thắng Sở quân. Triệu Hoàng Chiêu ở trong đầu hồi ức hôm qua ở Tuấn Thủy Doanh nhìn thấy một màn, hồi ức lúc đó cái kia 25,000 tên Tuấn Thủy Doanh sĩ tốt cùng chung mối thủ, sĩ khí như cầu vồng răng rấp, mỉm cười nói, cái kia nghiễm nhiên đã là một nhánh. Hổ lang chi sư, có thể đẩy lùi Sở quân. Hoàng Nhi cũng không ngoài ý muốn. Ngụy Thiên Tử nghe vậy biểu hiện trên mặt thoáng hòa hoãn mấy phần, cau mày hỏi, nếu như thế, ngươi vì sao phải đưa ra đi tới Tề Quốc vì là chất sự? Nghe nói lời ấy, Triệu Hoàng Chiêu nghiêm nghị nói rằng, Phụ Hoàng, xâm chiếm Toánh Thủy quận Sở quân, chỉ là Sở quốc Dương Thành quân hùng thác xuất lĩnh quân đội. Hoàng Nhi tin tưởng Hoàng Nhuận bản lĩnh, định có thể chiến thắng này chi Sở quân. Có thể vấn đề là, xâm chiếm ta Đại Ngụy cương vực Sở quân. Có thể cũng không phải là chỉ có Sở Dương Thành quân hùng thác cái kia một nhánh A, còn có giờ khắc này đã đánh vào Tống quận Sở Cố Lăng quân hùng nô. Tống quận thủ tướng Nam Cung, người này chính là Vong Tống Chi hàng tướng, chỉ xem người này vì là tự vệ mà cầm binh tự trọng, liền biết người này đối với ta Đại Ngụy cũng không có bao nhiêu trung thành có thể nói. Hoàng Nhi nghe nói, có người nói một số bộ binh các đại thần có nghĩ tới mượn Sở Cố. Lăng Quân Hùng nô tay, diệt trừ Nam Cung tướng quân cái ưu ác tính này, thế nhưng Hoàng Nhi cho rằng, chiêu này mượn đao giết người có thể ngàn vạn lần đừng muốn dùng vào lúc này. Người ở dưới tình thế cấp bách, nhưng mà cái gì sự đều làm được đi ra. Ngụy Thiên Tử trầm mặc không nói. Ý thì Hoàng Nhi góc nhìn. Ta Đại Ngụy bao năm qua đến ở Tống quận đã tập trung vào nhiều vô số kể nhân lực vật lực, bỏ đi rất, gì thiệt thòi. Nam Cung tuy đối với ta Đại Ngụy cũng không trung thành, nhưng vào giờ phút này, vẫn là cần hắn cùng ta Đại Ngụy sóng vai chống lại Sở Quốc. Ý của ngươi là phái ra viện quân động viên hắn? Chính là thật ngôn động viên. Triệu Hoàng Chiêu dừng một chút, tiếp tục nói, Nam Cung tướng quân là một người thông minh, bằng không lúc trước cũng sẽ không bởi vì thấy tình hình không đúng, cưỡng bức Tống Vương thoái vị, đem Tống chắp tay để cho ta Đại Ngụy. Bây giờ, Tề Quốc nạn tha cho hắn, Sở Quốc quốc thể lại nhất định hắn không cách nào tìm đến phía Sở Quốc, bởi vậy, chỉ cần ta Đại Ngụy không ép hắn, hắn liền như trước sẽ đứng ở ta Đại Ngụy bên này. Phụ hoàng như muốn động người này, trước mắt cũng không phải là cơ hội tốt. Ngụy Thiên Tử nghe vậy rất tán thành gật gật đầu, thoại là không sai. Nhưng là châm từ đâu điều bình trợ giúp Tống quân đây? Cũng khó trách Ngụy Thiên Tử như vậy làm khó dễ, dù sao Đại Ngụy 6 cái quân doanh, Nam Yến, thành cao tới gần Hàn Quốc, hiển nhiên chính là vì phòng ngừa Hàn Quốc thiết, phần hình tắc cái kia nghiễm nhưng đã là chiến trường tiền tuyến. Tuy Dương quân doanh ở cái kia hàng tướng Nam Cung trong tay, Đại Lương Tuấn Thủy Doanh đang chuẩn bị điều động ngăn chặn xâm chiếm Toánh Thủy Sở quân, đếm tới đếm lui, cũng chỉ còn sót lại một cái Nãng Sơn quân doanh. Mà ở Ngụy Thiên Tử suy tính bên trong, Nãng Sơn quân doanh là dễ dàng không thể điều động, vừa đến là phòng ngừa Toánh Thủy quận chiến sự xuất hiện biến cố, thứ hai là phòng ngừa hàng tướng Nam Cung hoặc có phản loạn chi tâm, nếu là đem này chi binh lực điều động tới Tống, vạn nhất Tuấn Thủy Doanh không thể ngăn cản Sở quân đây, cái kia Đại Lương làm sao bây giờ? Dựa vào cấm vệ, dựa vào lang vệ, dựa vào binh vệ, vẫn là dựa vào tông phủ Vũ Lâm quân. Phải biết ba vị trí đầu nhánh quân đội chỉ là dùng để giữ gìn Đại Lương trong thành, trong cung trị an, hầu như không có sa trường chinh chiến kinh nghiệm. Mà tông phủ Vũ Lâm quân chớ nói chi là, bởi sàng lọc, giáo dục vô cùng nghiêm ngặt, có sức chiến đấu thành niên Vũ Lâm quân sĩ tốt bất quá 700-800 người mà thôi, càng nhiều nhưng là còn vị thành niên quân hộ cô nhi, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói. Chính vì như thế, Hoàng Nhi mới muốn đi Tề Quốc. Triệu Hoàng Chiêu phảng phất là đoán được Ngụy Thiên Tử trong lòng lo lắng, mỉm cười nói, trận chiến này, may Hoàng Nhuận, bây giờ Tuấn Thủy Doanh trên dưới binh tướng sĩ khí như cầu vồng, nghiễm nhiên là một nhánh hổ lang chi sư. Chờ các loại Hoàng Nhuận hôm qua cái kia lời nói chuyện đến tiền tuyến, tin tưởng định có thể đẩy lùi Sở Dương Thành quân Hùng Thác quân đội. Nhưng vẹn vẹn đẩy lùi Sở Dương Thành quân Hùng Thác, cũng không thể lay động Sở Quốc căn bản, hay là, Sở Quốc trái lại tăng thêm binh lực. Đến thời điểm liền cần có một thế lực khác đến liên lụy Sở Quốc, khiến Sở Quốc không dám khuynh toàn quốc chi binh tấn công ta Đại Ngụy. Tề. Chính là. Triệu Hoàng Chiêu gật gù, nghiêm nghị nói rằng, Tề Quốc cùng ta Đại Ngụy dĩ vãng cũng không thù hận, chỉ bất quá đương sơ phụ hoàng cùng Sở Dương Thành quân Hùng Thác liên thủ diệt Tống, khiến Tề Vương khó chịu trong lòng thôi. Không ngại cùng Tề liên minh, liên thủ ngăn chặn Sở Quốc hướng bắc mở rộng thế. Tề Vương nếu là cái minh quân, liền phải làm sẽ cùng ta Đại Ngụy kết minh. Dù vậy, cũng không cần ngươi tự mình đi tới Tề Quốc. Huống chi là vì lá chất. Ngụy Thiên Tử trong mắt lộ ra không muốn vẻ mặt. Phải biết, ở Triệu Hoàng Nhuận còn chưa được sủng ái trước, sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu chính là Ngụy Thiên Tử trong lòng coi trọng nhất, thương yêu nhất nhi tử, nghiễm nhiên như hòn ngọc quý trên tay giống như vậy, thậm chí không nỡ lòng bỏ để hắn xuất cung ích cung, làm sao huống là xa phó Tề Quốc làm người chết. Vừa mới bốn hoàng huynh nói thật hay, ta Đại Ngụy hoàng tử, cũng không phải chỉ Hoàng Nhuận một cái. Hắn mới có 14 liền có vì ta Đại Ngụy thủ biên giới sùng kính ý nghĩ, Hoàng Nhi những này làm ca ca, lại há có thể bị đệ đệ làm hạ thấp đi. Bốn hoàng huynh muốn Nam Yến, Hoàng Nhi muốn hướng về Tề Quốc. Dù sao Tề Quốc đối với ta Đại Ngụy trước sau còn có lo lắng cùng oán khích, chỉ phái vài tên sứ thần không đủ để thuyết phục Tề Vương, mà Hoàng Nhi thân phận, vừa vặn. Ngụy Thiên Tử nghe vậy chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thành như Triệu Hoàng Chiêu nói, như muốn ngăn chặn Sở Quốc, nhất định phải mượn Tề Quốc sức mạnh, nhưng bởi vì Tống quân việc, Tề Vương đối với bọn họ Ngụy Quốc hiển nhiên cũng sẽ coi oán hận, dù sao đã diệt vong nước Tống từng là Tề Quốc liên bang, cùng bây giờ Lỗ Quốc như thế nghe lệnh của Tề Quốc, Tam Quốc liên thủ ngăn chặn Sở Quốc ở mặt đông mở rộng thế. Mà Ngụy Thiên Tử lúc trước tuy nói là hãm hại Sở Dương Thành quân Hùng Thác, nhưng trung quy cũng là diệt nước Tống cái này Tề Quốc tiểu đệ, Tề Vương sẽ cho bọn họ sắc mặt tốt xem mới là lạ. Bởi vậy, muốn cùng Tề Quốc kết minh, nhất định phải phái ra một vị đầy đủ phân lượng nhân vật làm con tin. mà Kỳ Lân Triệu Hoàng Chiêu, nghiễm nhiên đầy đủ có thể thúc đẩy Tề, Ngụy kết minh tư cách cùng tâm trí. Làm đại Ngụy thiên tử thương yêu nhất nhi tử một trong, chỉ cần Triệu Hoàng Chiêu ở tại Tề quốc một ngày, Tề quốc liền một ngày sẽ không đối với đại Ngụy khả nghi tâm, dù sao bọn họ cũng rõ ràng đại Ngụy chắc chắn sẽ không vứt bỏ vị này tài hoa kinh thế hoàng tử. Còn nữa, lấy Triệu Hoàng Chiêu thông tuệ, tin tưởng hắn cũng có thể ở Tề quốc hữu đất đặt chân, thuyết phục Tề vương đồng ý Tề, Ngụy kết minh. Thật thôi. Thấy Triệu Hoàng Chiêu chủ ý đã định, Ngụy thiên tử cũng chỉ đành nhận rồi chuyện này, dù sao thân phận của Triệu Hoàng Chiêu cùng thông tuệ, xác thực là đi sứ Tề quốc cũng ở Tề quốc xung làm con tin lựa chọn tốt nhất, so với Đông cung thái tử Hoàng Lễ còn muốn có trọng lượng. Một ngày trong lúc đó, chấm mất đi bà con trai. Ngụy thiên tử âm thầm thở dài, nhẫn nhịn không muốn hỏi, ngươi dự định khi nào xuất phát? Ở Hoàng Nhuận khởi hành sau khi đi. U đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Đúng rồi, chuyện này khẩn cầu phụ hoàng tạm thời mạc phải nói cho Hoàng Nhuận. Chấm rõ ràng. Ngụy thiên tử gật gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng Triệu Hoàng Chiêu vì sao phải nói như vậy, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Triệu Hoàng Chiêu nhưng là vì đệ đệ Triệu Hoàng Nhuận cố ý đối với Sở Dụng Binh, mà làm ra to lớn hy sinh. Mà cùng lúc đó, bọn họ trong miệng Triệu Hoàng Nhuận đã mang theo tông vệ môn đi tới bộ binh binh bị khố, xem kỹ bộ binh cùng tuấn thủy doanh sĩ tốt giao hàng xuất chiến cần thiết quân khí tình huống. Dù sao xuất chinh việc, không phải là nói ra phát liền có thể xuất phát, trong lúc dính đến rất nhiều chuyện, tỉ như cùng bộ binh giao hàng gần nhất mới chế tạo ra đến mới tinh trang bị, cùng với đả vận đồ quân nhu xe ngựa vân vân. Mà khi cùng bộ binh giao hàng xong xuôi sau, còn muốn lại tới hộ bộ, cùng hộ bộ quan chức giao thiệp lương thảo, quân lương việc, chuyện lớn chuyện nhỏ một đồng lớn. Bất quá ở do xét bộ binh kho hàng thời điểm, Triệu Hoàng Nhuận thật bất ngờ ở trong phòng kho nhìn thấy một nhóm hầu như đã bị trở thành lịch sử chiến tranh trọng khí. Chiến xa. Còn giữ A. Loại này lao giả. Có chút bất ngờ Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ cái kia từng chiếc chiến xa. Từng có lúc, đại ngụy chiến xa nhưng là địch quốc kiêng kỵ chiến tranh trọng khí, có thể theo kỵ binh từ từ trở thành giã ngoại chiến trường quân chủ lực, có rất nhiều nhược điểm chiến xa liền cấp tốc bị đào thải. Thật lớn a. Triệu Hoàng Nhuận đến gần chút, tự quan sát kỹ trước mắt những này ở bộ binh trong phòng kho tích hôi đồ cổ. Lại nói, toánh thủy bên kia, tựa hồ lấy vùng quê chiếm đa số a. Hay là, dùng đến trên. Triệu Hoàng Nhuận vuốt chân bóng cằm suy nghĩ lên. Chương 86, thay đổi chiến xa. Ở Đại Ngụy, có hai cái cơ cấu đã từng là Triệu Hoàng Nhuận khá là cảm thấy hứng thú. Một cái là bộ binh bản thự địa bàn quản lý binh chú cục, phụ trách chế tạo Đại Ngụy quân đội tất cả ứng dụng cần thiết binh khí. Giáp trụ chờ chút, còn có một cái là lệ thuộc vào công bộ bản thự giã tạo cục, phụ trách giã thiết, chế tạo khí giới vân vân. Không chút nào khuyết đại nói, binh chú cục cùng giã tạo cục hai người này phủ nha cơ cấu, nắm giữ đại ngụy đứng đầu nhất kỹ thuật chú, trên thực tế còn có một cái lệ thuộc vào nội thị giam bên trong tạo cục, bất quá nơi này không làm giới thiệu. Binh chú cục cùng giã tạo cục khác nhau ở chỗ, binh chú cục kỹ thuật xu hướng với quân dụng, mà giã tạo cục kỹ thuật thì lại xu hướng với không phải quân dụng. Nhớ tới Triệu Hoàng Nhuận từng ở thi hội thì vì trảo vũ tệ sự kiện mà lấy ra đặc thù sắc ong, chính là do giã tạo cục người giỏi tay nghề môn chế tác được. Theo lý mà nói, Triệu Hoàng Nhuận lẽ ra nên đem đám này chiến xa vận đến binh chú cục, dù sao binh chú cục thợ thủ công môn càng giỏi về đem loại này chiến xa cải tạo thành chinh chiến lợi khí, nhưng tiếc nuối chính là, hiện nay bộ binh trên dưới phổ biến tin đồn một cái tin, nói hắn Triệu Hoàng Nhuận sỉ nhục bộ binh, bởi vậy. Bộ binh các quan lại đối xử Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt phổ biến đều không phải như vậy hiền lành. Bởi vậy, Triệu Hoàng Nhuận chỉ có thể đem những này xe ngựa vận đến công bộ giã tạo cục, xin mời giã tạo cục những này cùng hắn đánh qua không ít liên hệ người giỏi tay nghề môn đến cải tạo chiến xa, cải tạo thành phù hợp hắn tâm ý chinh chiến lợi khí. Cùng binh chú cục như thế, giã tạo cục quan trên cũng xưng là cục thừa, là một cái vị so với ti lang chức quan, do công bộ chúng trưởng nắm nhiều diện tài nghệ quan chức đảm nhiệm. Mà trước mắt giã tạo cục thừa gọi là vương phủ. Cùng Triệu Hoàng Nhuận cùng với hắn tông vệ môn đánh qua không ít liên hệ, cũng coi như là lẫn nhau tương đối quen thuộc người. Làm nghe nói Triệu Hoàng Nhuận đem cái kia hơn 200 giá chiến xa vận đến giã tạo cục, cục thừa vương phủ lập tức ra đón. Dù sao vương phủ cũng đã nghe nói triều đình muốn đối với sở quốc dụng binh tin tức, đồng thời cũng đã biết được thúc đẩy việc này bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận muốn hôn phó tiền tuyến, bởi vậy, hắn một đoán liền biết đám này chiến xa chắc chắn sẽ dùng ở toánh thủy chiến tràng. Tám điện hạ. Nha, không đúng. Bây giờ nên xưng hô Túc Vương điện hạ. Ở giã tạo cục trong viện, vương phủ cười tủm tỉm cùng Triệu Hoàng Nhuận chào hỏi. Ha ha ha. Triệu Hoàng Nhuận cười lại đáp lễ, cùng vương phủ cùng nhau đi tới, vừa đi vừa cười nói rằng, lão vương, ta lúc này nhưng là lại cho ngươi ôm đồn món làm ăn a cố gắng cải tạo, hao phí nhân công, vật liệu, đều tìm hộ bộ chi trả. Vương Phủ Khiêm tốn cười. Hết cách rồi, dù sao công bộ ở lục bộ địa vị bên trong có thể nói lót đáy, mà gia tạo cục lại kém xa bộ binh binh chú cục, nói thật, địa vị thật sự hết sức khó xử. Rõ ràng gia tạo cục có các loại kỹ thuật, nhưng là ở người bình thường trong mắt, cái này cơ cấu tác dụng to lớn nhất chính là gia thiết, rèn đúc phù hợp binh chú cục tâm ý thiết phôi, sau đó giao hàng với binh chú cục, do bọn họ tiếp thu chế tạo binh khí. Nói trắng ra, hiện nay gia tạo cục, thuần túy chính là cho binh chú cục làm trợ thủ. Lại có mấy người biết, gia tạo cục còn phụ trách chế tạo độ lượng tính toán công cụ, thậm chí là hộ bộ dùng để nung nấu, rèn đúc quốc tệ loại cỡ lớn công cụ, kỳ thực cũng là xuất từ gia tạo cục tay. Vương Phủ vòng quanh một chiếc chiến xa xoay chuyển vài vòng, tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, chợt do dự không quyết định nói với Triệu Hoàng Luận, Túc Vương Điện Hạ, ngài tính dùng chiến xa đối phó Sở Quân sao? Nhưng là cư hạ quan biết, bất kể là bộ binh vẫn là bệ hạ, đều từ lâu khí dùng chiến xa. Xác thực, đại ngụy từ lâu khí dùng chiến xa, hơn nữa này còn không là phát sinh ở này một đời thiên tử sự, từ lúc đời trước tiên đế tại vị thời kỳ, làm phương Bắc Hàn Quốc quy mô lớn tập trung vào kỵ binh làm trên hoang dã quân chủ lực thì, bọn họ ngụy quốc chiến xa liền đã bị lịch sử đào thái, bị trở thành bây giờ chỉ có thể ở bộ binh trong phòng kho tích hồi tưởng niệm vật. Từng có lúc, đại ngụy nắm giữ mấy ngàn thừa chiến xa, nhưng hôm nay đây, bộ binh trong phòng kho vẹn vẹn chỉ còn giữ lại như thế rất ít hơn 200 lượng, hơn nữa còn là dùng ở xuân, mùa thu tiết săn bắn trên, từ lâu không ở trên chiến trường lộ diện. Dù sao mấy chục năm trước cái kia chàng đau đớn thê thảm thượng đảng chi bại, đại ngụy lúc trước tôn sùng là xa trường trọng khí chiến xa nhưng là bị Hàn Quốc kỵ binh đánh tơi bời, vô cùng chật vật. Cứ việc ngụy mọi người phổ biến không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ không phải không thừa nhận, đối mặt phía Bắc Hàn Quốc kỵ binh, đại ngụy chiến xa quả thực đều là không còn sức đánh trả chút nào. Ta biết Vương đại nhân có ý gì. Triệu Hoàng Nhuận cười cợt, vỗ vô một chiếc xe ngựa bánh xe, lắc đầu nói rằng, những này chiến xa ở Hàn Quốc kỵ binh trước mặt xác thực không hề công dụng, nhưng là Sở Quốc. Nhiều chính là chu thuyền bộ binh, dùng những thứ đồ này đi đối phó rời thuyền đổ bộ Sở Quốc bộ binh, vẫn có thể đưa đến một ít tác dụng. Vương Phủ suy nghĩ một chút Sở Quốc tình huống, lúc này mới gật gật đầu, này ngược lại cũng đúng là. Thúc Vương Điện Hạ dự định làm sao cải tạo. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy nhìn trước mắt chiến xa trở nên trầm tư. Chiến xa lịch sử, do độc chu, viên, hai vòng, hình vuông xe dư, xe hòm, một đường diễn biến đến nay, kéo thừa ngựa cũng từ sớm nhất một con ngựa phát triển đến cuối cùng bốn con mã, cũng chính là cái gọi là xe tứ mã chiến xa. Bởi vì cân nhắc đến chiến xa tính cơ động, bởi vậy trên chiến xa bình thường chỉ sắp xếp 3 đến 5 tên giáp sĩ, trung gian một người phụ trách lái xe xưng là ngự giả, có vừa đến 2 tên bên trái giáp sĩ phụ trách khoảng cách xa xạ kích, xưng là xạ tả hoặc xạ tá, bên phải vừa đến 2 người phụ trách khoảng cách gần chém giết cũng bảo vệ ngồi chung người, xưng là nhung hữu hoặc nhung hữu. Bình thường do ngũ trưởng đảm nhiệm ngự giả, chỉ huy ngồi chung còn lại 4 tên giáp sĩ. Một thừa 5 người, này đã là cực hạn. Có người nói đã từng đại ngụy còn nghiên cứu qua 6 mã cùng 8 mã kéo thừa chiến xa, có thể cưỡi 10 tên giáp sĩ, nhưng sự thực chứng minh, cái kia xe hiệu quả còn không bằng xe tứ mã chiến xa, thường thường xuất hiện các loại vấn đề, tỉ như thùng xe hạ ổ trục gãy vỡ, chất gô bánh xe nổ tung, ngựa không cách nào thống nhất điều hành vân vân. Liên thật đáng tiếc, 6 mã chiến xa cùng 8 mã chiến xa cấu tứ vẹn vẹn phụ dung chấm nở liền bị từ bỏ, chỉ có xe tứ mã chiến xa lưu lại, mãi đến tận bị kỵ binh đào thái. Cũng chính là bởi vì như vậy, xe tứ mã chiến xa ở đại ngụy xảo tượng môn lục tục thay đổi bên trong phảng phất cũng đã mở phát đến mức tận cùng. Tỷ như, thùng xe hạ ổ trục từng lún vào thiết phiến, trục côn cũng có bao vây sắt lá, thế nhưng sau đó, những này lại bị đào thải, chọn dùng nhiều lần ngâm dầu bổ sái sau rất có tính dai gỗ chắc. Đại ngụy giã thiết kỹ thuật vẫn chưa đủ a. Đáng tiếc phương diện này ta cũng chỉ biết là một cái đại phương hướng, không biết cụ thể, đáng tiếc. Trước tiên đem bánh xe hai bên truy nhận triệt đi. Triệu Hoàng Nhuận chỉ vào chiến xa bánh xe rìa ngoài truy nhận nói rằng, không thể phủ nhận, loại này lắp đặt ở chiến xa bánh xe rìa ngoài truy nhận, không thể nghi ngờ là trên chiến trường giết chóc quân địch sĩ tốt sát khí, thế nhưng nhược điểm của nó cũng đồng dạng rõ ràng. Đúng rồi, bánh xe ở ngoài trang một khối chặt bản. Triệu Hoàng Nhuận đá chiến xa bánh xe, đã từng, loại này mang nan hoa bánh xe chính là phía Bắc Hàn Quốc kỵ binh đánh bại đại ngụy chiến xa nhược điểm lớn nhất. Những kỵ binh kia đang chạy như bay trong quá trình đem trường thương chuẩn xác tập trung vào chiến xa nan hoa bên trong, trực tiếp dẫn đến chiến xa bởi quán tính tự mình lật xe tan vỡ, làm cho phía Bắc Hàn Quốc các kỵ binh hầu như không tốn sức chút nào liền đem mấy ngàn thừa ngụy quốc chiến xa cho đánh tan. Khởi đầu Triệu Hoàng Nhuận cũng nghĩ tới đơn giản hay dùng một khối hoàn chỉnh viên mục đảm nhiệm bánh xe quên đi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại kia viên mục nếu như muốn nâng lên chiến xa trọng lượng, thế tất sẽ vô cùng trầm trọng, bất lợi cho chiến xa tính cơ động, liền Triệu Hoàng Nhuận chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, ở bánh xe rìa ngoài trang một khối chặt bản, làm hết sức mà đem bên trong chiếc bánh xe che đậy lên, miễn cho có người nắm cái nhược điểm này làm văn. Phía trước giả bộ hai cái bánh xe. Đúng, ta chính là ý này, ngựa chỉ phụ trách kéo chiến xa, không cần chúng nó kháng. Không không không, ta nói bốn bánh chiến xa, không phải nói ở thùng xe dưới đáy lắp đặt bốn cái bánh xe, phía trước hai cái bánh xe, lắp đặt đến ngựa trước chết đi. Đúng đúng, trước chết cũng an lắp một cái thùng xe, đó là ngựa giả vị trí, lại lưu một vị trí, bảo vệ ngựa giả. Sau một cái thùng xe thêm cao, à, tận lực giảm thiểu trọng lượng, đơn thuần chính là thêm thăng chức hành. Đó là xạ thủ vị trí. Dựa theo Triệu Hoàng Nhuận tâm ý, cục thừa vương phủ lập tức gọi tới giã tạo cục bên trong xào tượng, đối với hắn bên trong một chiếc xe ngựa tiến hành cải tạo. Hơn nửa giờ sau, bước đầu cải tạo xong xuôi chiến xa để cục thừa vương phủ làm sao nhìn đều cảm giác khó chịu. Đầu tiên, cải tạo sau chiến xa có hai cái thùng xe, trước một cái thùng xe thấp hơn, sau một cái thùng xe hơi cao, người trước là ngự giả cùng nhung hữu vị trí, mà người sau là xạ thủ vị trí. Thứ yếu, đây là một chiếc bốn bánh chiến xa, kéo xe chiến mã nhìn từ ngoài phảng phất bị ẩn giấu trong đó, ở chúng nó phía trước, Triệu Hoàng Nhuận mệnh lệnh đem mặt khác một chiếc chiến xa thùng xe dỡ xuống, đem nền cùng này chiếc chiến xa sáp nhập, đồng thời ra cố đầu, khiến xe này nắm giữ nhất định va chạm tính năng. Cục thừa vương phủ mí mắt gạt gạt, không nhịn được nhắc nhở, Túc Vương Điện Hạ, tự như vậy cải tạo, chiến xa tốc độ có thể to lắm được ảnh hưởng. Đồng thời, bất lợi cho chiến xe quẹo vào, còn nữa, thô nặng như vậy chiến xa, chiến mã thể lực e sợ cũng là vấn đề. Lúc này, UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- nha lít nhít truy nhận, nghe nói cục thừa vương phủ nhắc nhở, cười nói, vương ý của đại nhân bản vương rõ ràng, bản vương không cần này chiến xa chạy trốn nhanh bao nhiêu, bản vương chỉ cần đứng ở trước mặt nó quân địch thấy chi táng đảm. Cục thừa vương phủ liếc mắt một cái cải tạo sau chiến xa trước đoạn kinh khủng kia lưới dao sắc, mỹ mắt không khỏi khinh nhảy lên đến. Nhìn vương phủ sắc mặt quái lạ, muốn nói lại thôi rằng dấp, Triệu Hoàng Nhuận không có nói tỉ mỉ, dù sao hiện nay trên đời kỵ binh đại thể còn chỉ là kỵ binh hạng nhẹ, mà Triệu Hoàng Nhuận đối với loại này thay đổi sau chiến xa, nhưng là làm trùng kỵ binh đến sử dụng, hoặc là nói, là đơn sơ nhất xe tăng mô hình. Đúng, Triệu Hoàng Nhuận không cần loại này chiến xa có cỡ nào nhanh tốc độ, hắn chỉ cần loại này chiến xa có xung kích sở quân bộ binh trận hình năng lực, hoặc là nói, là nghiền ép bình thường bộ binh năng lực, khiến quân địch bộ binh sản sinh trong lòng sợ hãi. Cho tới giết địch, Tuấn Thủy Doanh cũng có kỵ binh, cũng có loại này hoang dã trên chiến trường chủ lưu binh chủng, hà tất bỏ gần cầu xa đây. Nếu không là động lực hạn chế, Triệu Hoàng Nhuận hận không thể đem chiến xa cải tạo thành cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, dù sao sở quân hầu như lấy bộ binh làm chủ, căn bản không cần lo lắng lực cơ động sẽ không sánh được sở quân. Yên tâm đi, loại này chiến xa, bản vương chỉ định dùng một lần. Triệu Hoàng Nhuận cười bỏ đi cục thừa vương phủ trong lòng lo lắng, cứ dựa theo như vậy cải tạo đi. Dùng một lần. Thúc vương điện hạ hẳn là dự định đánh một trận kết thúc. Cục thừa vương phủ dùng lo được lo mất giống như ánh mắt ngắm nhìn Triệu Hoàng Nhuận, cuối cùng gật gù đồng ý. Hạ quan rõ ràng. Chương 87, đệ một viên kim lệnh. Chương 87. Trên thực tế, Triệu Hoàng Nhuận đối chiến xe kỳ thực còn có rất nhiều thay đổi phương án, tỉ như chiến xa giảm sóc vấn đề. Nhưng thật đáng tiếc, đừng nói đại ngụy, toàn bộ thiên hạ e sợ đều không có cao su thứ này, mà giá tạo cục hiện nay cũng tạo không ra lò xo, bởi vậy, cái phương án này Triệu Hoàng Nhuận chỉ có thể từ bỏ, lựa chọn suy yếu chiến xa tốc độ cùng lực cơ động, nhắc tới cao chiến xa phòng ngự tính có thể, thuần túy đem chiến xa làm sẽ di động pháo đài sử dụng. Không cần cao tốc độ, cũng không cần chiến xa ở chuyển hướng phương diện tính năng, Triệu Hoàng Nhuận chỉ cần những này chiến xa có thể tạo được xua đuổi sở quân sĩ tốt hiệu quả. Dù sao, mặc dù là cách xa ở Đại Lương, hắn đã đang suy tư làm sao đẩy lùi Toánh Thủy sở quân, cũng từng bước hoàn thiện trong lòng cấu tứ. Đem hết thể chiến xa cải tạo ra hiệu xin nhờ cho giã tạo cục cục thừa vương phủ sau, Triệu Hoàng Nhuận liền dẫn tông vệ môn đi tới nhất phương thủy tạng. Bởi vì hắn lần này thân phó Toánh Thủy chiến tràng, không biết phải bao lâu mới có thể trở về, thế nào cũng phải cùng Tô cô nương thông báo một tiếng, miễn cho nàng nhớ, dù sao nàng là cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt nữ nhân. Cớ rất đơn giản, Triệu Hoàng Nhuận chỉ nói cho Tô cô nương, hắn phải về một chuyến quê nhà, còn địa điểm, tùy tiện bịa chuyện một cái chứ, chỉ cần không ở Đại Lương liền có thể. Mà đối với Triệu Hoàng Nhuận lấy cớ này, Tô cô nương phảng phất chỉ quan tâm hắn Triệu Hoàng Nhuận về nhà đến tột cùng làm cái gì. Làm từ Triệu Hoàng Nhuận trong miệng nghe nói là về nhà tế tổ, Tô cô nương trong mắt cái kia một vệt lo lắng vẻ mặt lập tức liền biến mất rồi. Phảng phất nàng là ở lo lắng Triệu Hoàng Nhuận có thể hay không là về nhà cùng người ra mắt cái gì. Ở nhất phương thủy tạ hơi ngồi chốc lát, Triệu Hoàng Nhuận liền trở về hoàng cung, dù sao thân phó chiến trường chuyện lớn như vậy, hắn thế nào cũng phải đến Ngưng Hương cung cùng Mẫu Phi Trầm Thục Phi nói một tiếng. Bất quá để hắn bất ngờ chính là, Ngụy Thiên Tử đã sớm đem chuyện này nói cho Trầm Thục Phi, đồng thời, Trầm Thục Phi cũng không có ngăn cản. Dù sao Ngụy Thiên Tử một đứa con trai khác, bốn hoàng tử Yến Vương Hoàng Cương, hôm nay cũng đã khởi hành đi tới Nam Yến, chuyện này triều chính trên dưới đều đã biết được. Không nghĩ tới tứ ca đi ở ta đằng trước. Đêm đó, Ngụy Thiên Tử, Trầm Thục Phi, Triệu Hoàng Nhuận cùng với Triệu Hoàng Tuyên ở Ngưng Hương cung đồng thời dùng cơm, làm từ Ngụy Thiên Tử trong miệng biết được chuyện này thời điểm, Triệu Hoàng Nhuận cũng có chút giật mình. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái kia mấy ngày trước đây ở Tuấn Thủy Doanh mấy câu nói, lại vẫn thuyết phục vị kia tứ ca. Cũng không chỉ Hoàng Cương. Ngụy Thiên Tử theo bản năng mà suýt chút nữa đem sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu chủ động khẩn cầu đi tới Tề Quốc vì là chất sự nói ra, cũng may đúng lúc thu miệng. Chấm là nói Hoàng Dự. Ngụy Thiên Tử lâm thời xoay chuyển ý tứ. Hai hoàng huynh. Triệu Hoàng Nhuận kinh ngạc từ Ngụy Thiên Tử trong miệng nghe được hai hoàng huynh Ung Vương tên Hoàng Dự, nghi hoặc hỏi, hai hoàng huynh làm cái gì sao? Ngụy Thiên Tử nghe vậy mỉm cười nói, hắn khẩn cầu tạm nhập hộ bộ, giúp ngươi chủ tính chung quân lương một chuyện. Ung Vương huynh cũng thật là tận dụng mọi thứ a. Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà có chút bội phục Ung Vương Hoàng Dự tốc độ, tiếp theo đại ngụy đối với Sở Tuyên chiến một chuyện, đánh chống đỡ cờ hiệu thuận lý thành chương lẫn vào hộ bộ. Phu hoàng đồng ý. Triệu Hoàng Nhuận hiếu kỳ hỏi. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Ung Vương Hoàng Dự động tác này hiển nhiên là dự định chính thức nhúng tay hộ bộ chuyện, dựa theo lẽ thường, Ngụy Thiên Tử không nên sẽ đồng ý. Nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu chính là, Ngụy Thiên Tử tựa như cười mà không phải cười nói rằng, không người phản đối, chấm vì sao không đồng ý. Có mấy người lạc hậu một bước, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn. Có mấy người, chỉ chính là Đông Cung Thái Tử. Triệu Hoàng Nhuận rất thức thời không có lại truy hỏi chuyện này, dù sao ở lúc trước Đoan Dương Tiết Văn Đức Điện sau khi, hắn ở Đông Cung Thái Tử cùng Ung Vương Hoàng Dự trong lúc đó liền càng nghiêng về người sau, bây giờ Ngụy Thiên Tử ngầm đồng ý Ung Vương Hoàng Dự đưa tay đưa đến hộ bộ đi, Triệu Hoàng Nhuận cũng chỉ là vì là vị kia hai hoàng huynh cảm thấy cao hứng mà thôi. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Ngụy Thiên Tử từ trong lồng ngực lấy ra ba viên to bằng ngón tay kim chế lệnh phù, tiện tay đưa cho Triệu Hoàng Nhuận nói rằng, ba lần cơ hội. Đem vật ấy giao cho những tướng lãnh kia, chấm liền không truy cứu bọn họ khuyết điểm. Ý tứ, chính là nói Triệu Hoàng Nhuận có ba lần vô điều kiện mệnh lệnh tiền tuyến tướng lĩnh cơ hội, ở này ba lần cơ hội bên trong, chỉ cần những tướng lãnh kia môn là nghe theo hắn Triệu Hoàng Nhuận chỉ lệnh, đồng thời trong tay có một viên kim lệnh, như vậy, Thiên Tử liền sẽ không truy cứu những kia phía trước tướng lĩnh nhân Triệu Hoàng Nhuận mà chiến bại khuyết điểm, tương đương với một viên an tâm hoàn. Cẩn thận mà tiếp nhận cái kia ba viên lệnh phù, đem giao cho tông vệ Trầm Úc thích đáng bảo quản, Triệu Hoàng Nhuận vẻ mặt có chút khó chịu nói rằng, phụ hoàng liền khẳng định như vậy hoàng nhi sẽ mắc sai lầm. Ngụy Thiên Tử cười không nói. Sau đó, hắn đổi chủ đề nói rằng, Bách Lý Bạt cùng Trầm nói, ngươi tựa hồ cũng không muốn cầu hắn hành quân gấp đã tìm đến Yên Lăng. Cùng Trầm nói một chút ngươi dự định. Thấy nói đến chính sự, Triệu Hoàng Nhuận trên mặt vẻ mặt cũng nghiêm túc rất nhiều, trịnh trọng nói rằng, phụ hoàng, hoàng nhi là nghĩ như vậy, Sở Quân một đường công phá ta rất nhiều thành trì, quân tiên phong chính thịnh, lúc này cùng với liều mạng, thành vì là không khôn ngoan. Bởi vậy, hoàng nhi chuẩn bị ở Yên Lăng trước tiên ngăn trở Sở Quân một ít thời gian, làm hao mòn Sở Quân nhuệ khí. Bởi vậy, Tuấn Thủy Doanh coi như trước thời gian chạy tới Yên Lăng, cũng phải không lên tác dụng, cùng với hành quân gấp chạy tới Yên Lăng, tiêu hao Tuấn Thủy Doanh binh đem môn thể lực cùng đấu trí, còn không bằng gọi bọn họ từ từ chạy đi. Như vậy, chờ bọn hắn chạy tới Yên Lăng thì, Sở Quân nhuệ khí hơn nửa cũng bị làm hao mòn gần đủ rồi, mà Tuấn Thủy Doanh binh đem môn sĩ khí chính cao. Như vậy, Ngụy Thiên Tử nghe vậy gật gật đầu, chợt cau mày hỏi, nhưng là Yên Lăng, có thể thủ bao lâu? Điểm này phụ hoàng có thể yên tâm. Y Lý Hoàng Nhi suy đoán, Yên Lăng hiện nay hẳn là đã tụ lại tiền tuyến bại binh, tin tưởng binh lực phương diện cũng không thành vấn đề, chỉ là sĩ khí hạ thôi, tin tưởng ngày mai Hoàng Nhi thân phó Yên Lăng, định có thể khiến Yên Lăng binh đem môn sĩ khí đại trấn. Ngày mai, Ngụy Thiên Tử ngẩn người. Bên cạnh, Trầm Thục Phi cũng có chút giật mình, Hoàng Nhuận, ngươi ngày mai liền muốn đi. Triệu Hoàng Nhuận cung kính nói rằng, Mẫu Phi, tuy rằng Hoàng Nhi đại thể cũng biết tiền tuyến sự, có thể tóm lại không bằng ta dùng con mắt của chính mình đi nhìn như vậy cẩn thận. Dù sao cũng là binh gia đại sự, Hoàng Nhi được Yên Lăng, kết hợp nơi đó tình huống cụ thể, mới có thể làm ra quyết định. Trầm Thục Phi nhếch miệng muốn nói lại thôi một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói rằng, cái kia ngày mai ngươi nhiều mang chút áo dày phục đi. Triệu Hoàng Nhuận gật gật đầu. Lúc này, đệ Triệu Hoàng Tuyên nói rằng, ca, nếu không ta đem trứng ngao, Lý Mông bọn họ cho người mượn chứ. Triệu Hoàng Nhuận vừa nghe không khỏi có chút động lòng, dù sao trương ngao, Lý Mông các loại người là đệ đệ Hoàng Tuyền Tông vệ, cùng Trâm Úc, Vệ Tiêu các loại người như thế, vậy cũng đều là tông phủ nghiêm ngặt dạy nên, từng cái thân thủ bất phàm không nói, hơn nữa đều thức văn nhận thức chữ, tin tưởng định có thể giúp đỡ không ít việc. Phải biết, tông phủ dạy nên tông vệ, không phải là gọi bọn họ làm đầu to binh, nhìn Ngụy Thiên Tử đã từng tông vệ Bách Lý Bạt liền có thể hiểu được, vậy tuyệt đối là quan tướng người tuyển, chỉ có điều những người trẻ tuổi đại tông vệ môn hiện nay khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm thôi. Người cam lòng sao? Triệu Hoàng Nhuận hỏi. Triệu Hoàng Tuyên cười cợt, nói rằng, này có cái gì không nỡ lòng bỏ. Tin tưởng Trương Ngao, Lý Mông bọn họ cũng muốn tham dự loại kia cùng quốc dù quan đại trận trượng, đáng tiếc. Đáng tiếc ta đi không được. Triệu Hoàng Tuyên bất mãn ở trong lòng bù xong câu nói này, rất hiển nhiên hắn cũng muốn cùng ca ca Triệu Hoàng Nhuận đồng thời đi tới Yên Lăng, nhưng tiếc nuối chính là, hắn trung quy không phải ca ca hắn Triệu Hoàng Nhuận, bất kể là Ngụy Thiên Tử vẫn là hắn Mâu Phi Trầm Thục Phi. Đều sẽ không cho phép hắn cùng đi Yên Lăng. Cũng khó trách, dù sao có lúc rõ ràng này hai huynh đệ chỉ cách biệt một tuổi, nhưng Triệu Hoàng Nhuận biểu hiện ra mới có thể cùng thành thục, nhưng phảng phất đã là thành nhân, điều này làm cho Triệu Hoàng Tuyên ước mơ không ngừng hâm mộ. Vậy thì nói cẩn thận rồi. Triệu Hoàng Nhuận cao hứng xoa xoa đệ đệ đầu, thay mình lại được 10 tên có thể dùng nhân tài mà cảm thấy cao hứng. Ngày mai, Triệu Hoàng Nhuận mang theo Trầm Úc các loại 10 tên tông vệ cùng với tạm thời từ đệ đệ Hoàng Tuyên cái kia mượn tới Trương Ngao. Lý Mông các loại 10 tên tông vệ, trước đến Ung Vương phủ tiếp hai hoàng huynh hoàng dự, sau lần đó liền giá thừa dịp xe ngựa chạy tới Yên Lăng. Trước khi đi, hắn hướng về Ngụy Thiên Tử mượn công bộ bên trong phụ trách thủy lợi, đồn điền, xây dựng chờ chút công trình hạng mục quan chức, thợ thủ công đại khái hơn 200 người, xin bọn họ cùng Tuấn Thủy Doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt cùng đi, đồng hành, còn có Triệu Hoàng Nhuận xin mời giã tạo cục thay đổi chiến xa. Mà để Tuấn Thủy Doanh năm doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt dở khóc dở cười chính là rõ ràng hôm qua Ngụy Thiên Tử mới đưa cái kia 3 viên đặc thù kim lệnh giao cho Túc Vương Triệu Hoàng Nhuận, mà ngày hôm nay, hắn liền thu được trong đó 1 viên kim lệnh, 1 phong thư, cùng với 1 tấm đến từ chính công bộ thủy lộ đồ. Này thật đúng là, làm thu được cái viên này kim lệnh thời điểm, Bách Lý Bạt thực tại có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn từ lâu từ Ngụy Thiên Tử trong miệng biết được, Túc Vương Triệu Hoàng Nhuận có 3 lần vô điều kiện mệnh lệnh tiền tuyến tướng lĩnh cơ hội, có thể hắn vạn lần không ngờ, hắn vào lúc này còn chưa từ Đại Lương thành xuất phát. Liền thu được trong này 1 viên kim lệnh. Cũng không biết được tiểu tử kia gọi ta làm cái gì. Bách Lý Bạt lắc đầu một cái mở ra Triệu Hoàng Nhuận thư, đọc sách, vê đút hổ cạn su con, chỉ thấy thư trên viết mấy cọc sự, trước mấy cọc là hắn đã biết được đồng thời đồng ý, tỉ như mang theo cái kia 200 lượng cải tạo sau chiến xa cùng đi toánh thủy chiến tràng, cùng với mang tới cái kia hơn 200 tên công bộ quan chức, thợ thủ công, tuy rằng hắn không hiểu Triệu Hoàng Nhuận đến tột cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng cuối cùng một việc sự lại làm cho hắn hơi nhíu nhíu mày. Nguyên lai, Triệu Hoàng Nhuận muốn Bách Lý Bạt làm, dĩ nhiên không phải lập tức ba khắc chạy tới Yên Lăng, mà là xin hắn ở Thái Hà cùng vị thủy tụ hợp phụ cận, kiến tạo đập nước xúc thủy. Sau đó, giữ lại một ít sĩ tốt bảo vệ đập nước, lại mang đại bộ đội đi tới Yên Lăng. Không trách hắn thỉnh cầu bệ hạ điều hơn 200 tên công bộ quan chức đến phía ta bên này. Ở Thái Hà cùng vị thủy tụ hợp phụ cận. Có thể sở quân ở Yên Lăng a? Hắn muốn làm cái gì? Bách Lý Bạt thực tại có chút đau đầu, dù sao cư hắn biết, hiện nay Yên Lăng tình huống bên kia có thể không thế nào lạc quan, bởi vậy, hắn tự nhiên hy vọng có thể mau chóng chạy tới Yên Lăng, nhưng là Triệu Hoàng Nhuận nhưng yêu cầu hắn tới trước Thái Hà cùng vị thủy tụ hợp phụ cận, này không khỏi để hắn có chút do dự. A, Thái Hà. Bách Lý Bạt dường như nghĩ tới điều gì, cẩn thận kiểm tra trong tay thủy lộ đồ, trên mặt lộ ra mấy phần suy tư. Túc Vương Điện Hạ là lo lắng sở quân đi thuyền nghịch Thái Hà mà lên, thẳng tới Đại Lương sao? Có thể động tác này không khác nào một mình thâm nhập, sở quân cũng không dám làm như thế a. Nhưng nếu là cũng không phải là khả năng này, trước mắt sở quân chính đang tấn công Yên Lăng, này Yên Lăng cùng Thái Hà tướng kém rất xa, ở Thái Hà thiết bá xúc thủy đến tột cùng làm cái gì? Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Bách Lý Bạt có chút xem không hiểu. Chương 88, sơ chống đỡ Yên Lăng. Chương 88. Hồng Đức 16 năm cuối tháng 9, Túc Vương Triệu Hoàng Nhuận cùng 20 tên tông vệ liền đã đến Yên Lăng. Yên Lăng cũng không tính một tòa dễ thủ khó công thành trì, nhưng không chịu nổi nó vị trí địa lý thực tại có chút đặc thù, nó mặt nam chính là Yên Thủy. Yên Thủy, lại xưng Trịnh Thủy, là cổ Trịnh Quốc khá là nổi danh đường sông, mà theo lịch sử biến thiên, chờ các loại Trịnh Quốc diệt vong sau khi, Ngụy, Sở liền ở từng người lục tục mở rộng phát triển bên trong từng bước bao quát Trịnh, hình thành bây giờ Ngụy, Sở cục diện giằng co. Mà ở Yên Lăng phía đông, đại khái ở bên ngoài hơn 100 dặm, lại có một dòng sông. Con sông này chính là Nam Bắc hướng đi Thái Hà, chính là bởi vì có con sông này, bởi vậy, làm Sở quân quy mô lớn xâm nhập Ngụy quốc cương vực thời điểm, bộ binh vật tư thua vận quần quận không ngừng kinh Thái Hà từ Đại Lương vận đến Yên Lăng. Mặc cho rằng bộ binh quan chức chỉ biết được cầu hòa, trên thực tế bọn họ ở hướng Thiên Ý Trần xin mời đối với Sở cầu hòa đồng thời, nên làm, bọn họ vẫn là sẽ làm, cũng sẽ không bởi vì bọn họ cho rằng Yên Lăng khó có thể chống đối Sở quân thế tiến công, liền đơn giản từ bỏ Yên Lăng, liền thiết yếu vật tư đều lười thua trở. Chính là bởi vì có bộ binh cùng hộ bộ chống đỡ, hiện nay Yên Lăng tuy rằng tình huống cũng không lạc quan, nhưng cuối cùng cũng coi như là vững vàng bảo vệ Yên Thủy, không có khiến Sở quân lướt qua này điều nơi hiểm yếu. Đến Yên Lăng sau, Triệu Hoàng Nhuận cũng không có trước tiên tiến vào Yên Lăng thành, mà là cùng tông vệ môn leo phụ cận gò núi, đăng cao phóng tầm mắt tới Yên Lăng một vùng địa hình. Tuy rằng Yên Lăng trong thành nhất định sẽ có địa phương thủy lộ bản đồ, thế nhưng những kia hội với họa bố trên giấy bản đồ, chung quy sẽ tồn tại hoặc nhiều hoặc ít sai lệch. Bởi vậy, Triệu Hoàng Nhuận muốn dùng con mắt của chính mình đến xem vùng đất này, dù sao lấy hắn siêu cường trí nhớ, nhớ kỹ những này địa hình căn bản không thành vấn đề. Toánh Thủy quận là địa mạo khá là phức tạp quận, quận bên trong nhiều đồi núi, bởi vậy, Toánh Thủy quận bên trong có thật nhiều lấy lăng làm tên thành trì, tỉ như Yên Lăng, Thần Lăng, An Lăng, Tin Lăng, Tương Lăng chờ chút, mà ở đồi núi cùng đồi núi trong lúc đó, thì lại nhiều là địa thế bằng phẳng bình nguyên, cùng với đông đảo đường sông. Không thể phủ nhận, Toánh Thủy quận là đại ngụy cương vực nội Hà nói dày đặc nhất quận, những kia đông đảo dòng sông hội tụ lên, chính là thiên hạ nổi danh toánh dòng nước vực, nhánh sông phân bố rất rộng, trải rộng Ngụy quốc, Tống, Sở quốc, Lô quốc, thậm chí còn Tề quốc, cuối cùng chảy vào không giống hải vực, là những này quốc gia bên trong khá làm trọng yếu thủy vận, thủy lợi. Mà Yên Thủy, nhưng là toàn bộ Toánh Thủy một cái thượng du tiểu chi nhánh, đường sông mở đầu với Tân Trịnh, Kinh Trường xã, Yên Lăng các loại, cuối cùng tụ hợp vào Thái Hà, lại do Thái Hà tụ hợp vào Toánh Hà. Đường sông rộng nhất vì là 15, 16 trượng, tối hẹp nhất 11, 12 trượng, thủy thế cũng không chảy xiết. Ngược lại, bởi trước mắt chính trực cuối mùa thu bắt đầu mùa đông mùa, Yên Thủy mực nước rõ ràng giảm xuống, này liền khiến cho Sở quân chu thuyền khó có thể từ Thái Hà hạ du nghịch lưu mở nhập Yên Thủy, chạy đến Yên Lăng thành phụ cận trợ giúp Sở quốc bộ binh đổ bộ bờ bên kia. Dù sao Yên Thủy chỉ là Toánh Thủy hệ thống bên trong một cái thượng du tiểu chi nhánh mà thôi, nó ở cuối mùa thu bắt đầu mùa đông mùa mực nước cũng không đầy đủ Sở quốc chu thuyền bình thường chạy. Cũng chính là nguyên nhân này, Sở quân ở Yên Lăng thành một vùng Yên Thủy bờ bên kia tạo mấy tòa doanh trại, chỉ có thể đàng hoàng dựa vào bộ binh vượt qua Yên Thủy tấn công Yên Lăng. Nhưng mà Sở quân tình huống cũng không lạc quan. Mặc dù nói Sở quốc khởi đầu có thể nói thế như trẻ che công phá Ngụy quốc vài tòa có sông ngòi chi hiểm thành trì, nhưng đó chỉ là bởi tiền tuyến Ngụy đem phòng bị không đủ, hoặc là về mặt binh lực không đủ để phòng thủ đông đảo Sở quân. Mà theo những này thành trì lõm vào, chiến bại Ngụy quân từng bước một lùi lại, cuối cùng lui lại đến Yên Lăng thành, này liền khiến cho Yên Lăng trong thành quân coi giữ nhân số tăng nhiều, cứ việc trong quân tinh thần bởi tiền tuyến nhiều lần chiến bại quan hệ phổ biến đê mê. Cứ Yên Lăng thành hướng về triều đình truyền đạt báo tấn, hiện nay Yên Lăng trong thành có sĩ tốt vượt quá vài người, trong đó bao quát 2,500 tên bản địa quân coi giữ, cùng với nhiều đến hơn 8.000 người tiền tuyến hội quân. Bất quá ở Yên Thủy bờ bên kia, nhưng có đầy đủ hơn 5 vạn Sở quân. Mà gây go chính là, những này Sở quân cũng không phải Sở Dương thành quân Hùng Thác dưới trướng trong quân đội toàn bộ. Cứ phía trước tin tức xưng, Sở Dương thành quân Hùng Thác lúc này vì tấn công Đại Ngụy báo năm đó Tống bị Ngụy Thiên Tử khanh mối thù, dốc hết hắn lãnh địa bên trong quân đội, hơn nữa mặt khác mấy vị Hùng Thị Vương công quý tộc quân đội, làm cho Sở quân ở Toánh Thủy quận này một chỗ binh lực, liền đạt đến dòng dã 16 vạn. Chỉ là Toánh Thủy chiến tràng liền tập trung vào 16 vạn quân đội, hơn nữa Sở quốc tấn công Tống quân đội, như vậy cũng khó trách Đại Ngụy triều đình bộ binh những quan viên kia môn phổ biến đều không ủng hộ cùng Sở quốc tuyên chiến, bởi vì binh lực cách biệt thực sự quá mức cách xa. Đối mặt cường thịnh như vậy Sở quân, Yên Lăng trong thành quân dân có thể nói là hoảng loạn, liền ngay cả phủ thủ cũng suốt ngày mặt ủ mày chau. Cái gọi là phủ thủ chỉ chính là Yên Lăng thành quan văn võ tướng. Ở Đại Ngụy trì hạ địa phương thành trì, văn võ chia lịa. Quan văn xưng phủ, cũng gọi là huyền phủ, huyện lệnh, phủ chính chờ chút, thế nào cũng phải phụ trách nơi đó hình sự, dân sinh, thu thuế chờ chút công việc, mà võ tướng xưng thủ, thông tục điểm cũng gọi là vũ úy, là giáo úy cấp tướng lĩnh, thế nào cũng phải phụ trách tập trộm, trị ăn, thành phòng các loại mọi chuyện nghi, là phủ tá quan. Yên Lăng thành huyện lệnh họ Bùi tên Chiêm, vũ úy gọi là Trần Thích, ở Di Vãng, hai người bọn họ chỉ là đại ngụy quan lại bên trong bừa bãi vô danh địa phương văn võ quan chức, nhưng là trước mắt, bọn họ nhưng trở thành tiền tuyến phẩm chất cao nhất quan chức, không những có vài lấy mấy vạn kế dân chạy nạn, còn muốn trưởng quản nhiều đến hơn vạn quân đội. Đương nhiên, trước mắt Yên Lăng trong thành có thể không chỉ Bùi Chiêm, Trần Thích này hai tên huyện lệnh cùng vũ úy, dù sao như Thần Lăng các loại thị trấn thất thủ sau, địa phương huyện lệnh cùng đô úy môn cũng dồn dập sau chạy trốn tới Yên Lăng. Không khuyết đại nói, bây giờ Yên Lăng trong thành có 3 cái thị trấn huyện lệnh cùng vũ úy. Những người này mỗi ngày cùng Bùi Chiêm thương lượng đến thương lượng đi, có chủ trương phản kích, có chủ trương cố thủ, ý kiến trước sau không cách nào triệt để thống nhất. Ngay cả lấy Yên Lăng thành vũ úy Trần Thích cầm đầu vũ úy môn, bọn họ thì lại bắt đầu củng cố Yên Lăng phòng tuyến. Dù sao những người này là võ quan, làm việc đương nhiên phải so với quan văn quả đoán nhiều. Nhưng dù cho như thế, đối mặt sở quân thế tiến công, Yên Lăng thành tình cảnh như trước tràn ngập nguy cơ. Hết cách rồi, dù sao bao quát Bùi Chiêm, Trần Thích hai người ở bên trong, những này huyện lệnh cùng vũ úy môn đều cũng không phải là am hiểu tướng đánh giặc lĩnh, bọn họ dị vãng nhiều lắm chỉ có dân sinh, hình sự, trị an, tập trộm phương diện kinh nghiệm, chân chính giỏi về chinh chiến các tướng lĩnh, cách xa ở phần hình tác, bị Sở Dương thành quân hùng thác một nhánh quân yểm trợ tha đến gắt gao. Ai kêu phần hình tác chiến lược ý nghĩa so với Yên Lăng những này thành trì quan trọng hơn đây, bởi vậy, dù cho phần hình tắc các tướng lĩnh biết được sở quân đã đánh vào bọn họ Đại Ngụy quốc nội, cũng không dám chia lại đây cứu viện. Dù sao sở quốc cùng Đại Ngụy giáp giới cương vực quá dài, mà phần hình tắc tác dụng thể hiện ở ngăn cản sở quốc phía tây, một khi cái này cứ điểm thất thủ, như vậy sở quốc tấn công Ngụy quốc con đường nhưng là không phải hai chi, mà là ba chi, đến lúc đó, Đại Ngụy trở nên càng thêm bị động. Bởi vậy, tha rằng Sở Dương thành quân hùng thác quân đội từ Toánh Thủy đánh vào, phần hình tắc quân đội cũng không dám kinh động. Mãi đến tận có một ngày, Yên Lăng thành huyện lệnh Bùi Chiêm thu được đến từ Trần Đô Đại Lương tin tức, nôn triều đình khiển túc Vương Triệu Hoàng Nhuận, Huệ Tuấn Thủy doanh đại tướng quân Bách Lý Bà Xôi Nam trợ giúp Yên Lăng, cũng chính thức đối với Sở tuyên chiến. Nhận được tin tức này, Yên Lăng trong thành rất nhiều huyện lệnh, đô úy môn đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Yên Lăng thành vũ úy Trần Thích, dù sao mấy ngày này hắn nhưng là ở hành xử tiền tuyến đại tướng chức năng, thế nào cũng phải chỉ huy mấy vị dĩ vãng cùng phẩm trật vũ úy đồng liêu cùng vượt quá vạn người quân đội, bình thường tới nói, đây là làm trái quy chế. Dù sao hắn chỉ là một cái thị trấn vũ úy mà thôi, tại sao tư cách chỉ huy vượt quá vạn người quân đội? Thế nhưng không có cách nào, dù sao mấy ngày này Yên Lăng thành thiếu hụt một vị đầy đủ phân lượng nhân vật. Mà bây giờ, triều đình chính thức đối với Sở tuyên chiến, đồng thời phái tới hai vị đầy đủ phân lượng đại nhân vật, một vị là Tuấn Thủy doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt, danh xứng với thực tướng quân, mà mặt khác một vị thân phận càng là không bình thường, càng là hiện nay Ngụy Thiên tử nhi tử, Túc Vương Triệu Hoàng Nhuận. Bất quá đối với này, Yên Lăng thành văn võ các quan lại hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút buồn bực, dù sao lấy hướng về bọn họ chỉ nghe nói qua Ung Vương, Tương Vương, Yến Vương, Khánh Vương, khi nào lại nhô ra một cái Túc Vương đây. Bất quá này không quan trọng lắm, ngược lại chỉ cần là Ngụy Thiên tử nhi tử, chỉ cần là Đại Ngụy hoàng tử, liền đủ để khiến Yên Lăng thành quân dân an tâm, cũng đủ để tỉnh lại trong quân sĩ khí đê mê sĩ tốt. Đúng, bọn họ vừa bắt đầu là nghĩ như vậy. Có thể để bọn họ sau đó tận mắt nhìn thấy vị kia cái gọi là Túc Vương Điện Hạ dĩ nhiên chỉ là một cái mới có 14 tuổi chi sau, trái tim của bọn họ nhất thời lại trầm đến đáy vực. Là Túc Vương Điện Hạ không sai. Ở đem Triệu Hoàng Nhuận đón vào Yên Lăng phủ thành thủ sau, Yên Lăng huyện lệnh Bùi Chiêm cẩn thận kiểm tra Triệu Hoàng Nhuận giao cho hắn công văn. Những này công văn đều là do triều đình ban phát, đọc sách, v.v.v. ổ cản su con, đồng thời nắp có bộ binh cùng với Ngụy Thiên tử con dấu công văn, dùng để cho thấy thân phận của Triệu Hoàng Nhuận. Mà ở hắn kiểm tra công văn trong lúc, còn lại nghe tin mà đến, những kia đã mất ham thị trấn huyện lệnh, vũ úy môn, nhưng là mắt ba ba nhìn Triệu Hoàng Nhuận, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quá tuổi trẻ. Tiên Lăng vũ úy Trần Thích mí mắt nhảy nhảy, không chỗ ở trên dưới đánh giá Triệu Hoàng Nhuận. Bởi vì cách xa ở Yên Lăng, chưa bao giờ từng thấy đại lương các hoàng tử, bởi vậy đang nghe nói Túc Vương phó tiền tuyến công việc sau, hắn liền theo bản năng mà đem vị này Túc Vương Điện Hạ phán đoán vì là một vị 20 mấy tuổi hoàng tử, cũng không định đến vị này Túc Vương Điện Hạ, năm nay lại còn không có 15 tuổi. Chuyện này, thật muốn binh tướng quyền giao cho như thế một vị không tới 15 tuổi hoàng tử. Yên Lăng vũ úy Trần Thích không khỏi do dự lên. Mà Triệu Hoàng Nhuận cũng ở quan sát tỉ mỉ trước mắt vị này Yên Lăng vũ úy Trần Thích, bởi vì hắn lúc vào thành nghe nói, sở quân sở dĩ không cách nào đánh tới Yên Thủy Bắc Ngạn đến. Chính là bởi vì vị này Yên Lăng vũ úy dẫn dắt quân đội nhiều lần ngăn chặn kết quả. Mặc dù nói nhiều lần ngăn chặn hy sinh không ít sĩ tốt tính mạng, nhưng là có thể bình tướng lực vượt xa Yên Lăng sở quân ngăn cản ở Yên Thủy lấy Nam, nhiều lần vượt qua cũng không có thể thành công, cũng đủ để chứng minh vị này Yên Thủy vũ úy ở mang binh đánh giặc phương diện là có nhất định trình độ. Bằng không, còn lại mấy huyện vũ úy môn lại sao lại nghe hắn điều khiển đây? Nếu như có thể thuyết phục người này, đúng là có thể tỉnh một viên kim lệnh. Triệu Hoàng Nhuận không khỏi suy nghĩ lên. Bất quá rất hiển nhiên, vị này Yên Lăng vũ úy Trần Thích, hắn đối xử Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt rõ ràng khuyết thiếu tín nhiệm. Chương 89, sơ chống đỡ Yên Lăng, 2. Chương 89, hạ quan Yên Lăng Huyền phủ Bùi Chiêm, bái kiến Túc Vương điện hạ. Ở cẩn thận kiểm tra Triệu Hoàng nhuận công văn, xác nhận công văn không có sai sót sau, Yên Lăng huyện lệnh Bùi Chiêm lúc này mới chủ động hướng về Triệu Hoàng nhuận hành lễ. Dù sao trước đó, bọn họ bởi vì không cách nào xác định thân phận của Triệu Hoàng nhuận, bởi vậy cũng không có về phía sau giả hành lễ, bây giờ xác nhận người sau hoàng tử thân phận, bọn họ tự nhiên làm bù đắp cái này lễ tiết. Mà trong lúc, Yên Lăng Vũ Úy Trần Thích, bao quát hiện nay đã lõm vào Lâm Thánh, Tây Hoa hai huyện lệnh, Vũ Úy, cũng dồn dập hướng về Triệu Hoàng nhuận chào. Yên Lăng huyện lệnh Bùi Chiêm, Vũ Úy Trần Thích, Lâm Thánh huyện lệnh Triệu Chuẩn, Vũ Úy Vương Thuật, Tây Hoa huyện lệnh Từ Hữu Chi, Vũ Úy Mã Trường. Triệu Hoàng nhuận ngồi ở chủ vị, ánh mắt lần lượt lướt qua những này vị quan chức, một lúc sau, hỏi hắn, cho tới nay mới thôi, ta Đại Ngụy làm mất đi mấy tòa thành. Hồi bẩm Túc Vương điện hạ, 6 tòa. Yên Lăng huyện lệnh Bùi Chiêm cúi đầu đáp lời, Trường Bình, Thần Lăng, Hứa Huyền, Thương Thủy, Tây Hoa, Lâm Thánh. Đại huyện thành nhỏ, tổng cộng 6 tòa thành trì. 6 tòa. Triệu Hoàng nhuận tuy rằng trên mặt không có biểu thị, nhưng trong lòng thực tại lấy làm kinh hãi. Bởi vì ở đưa tới Đại Lương tin tức bên trong, chỉ nhắc tới đến Trường Bình, Thần Lăng, Hứa Huyền ba, bởi vậy hắn còn tưởng rằng Đại Ngụy chỉ làm mất đi 3 tòa thành trì, không nghĩ tới, Đại Ngụy đã làm mất đi 6 cái thị trấn. Đem Toánh Thủy quận Chư Huyền Đồ mang tới. Triệu Hoàng nhuận phân phó nói. Yên Lăng huyện lệnh Bùi Chiêm vội vã sai người đem Toánh Thủy quận Chư Huyền Đồ mang tới, bày ra ở trên bàn. Triệu Hoàng nhuận đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, ánh mắt quét về phía bản đồ trên bàn. Thì ra là như vậy, đầu tiên là Trường Bình, Thương Thủy, sau đó là Thần Lăng, Hứa Huyền. Lại sau đó mới là Tây Hoa, Lâm Toánh. Đối chiếu Toánh Thủy quận Chư Huyền Đồ, Triệu Hoàng nhuận lúc này mới ý thức được sở quân đến nay đã đối với Đại Ngụy phát động quá 3 làn sóng thế tiến công. Này 3 làn sóng thế tiến công công hãm Đại Ngụy đầy đủ 6 cái thị trấn, trước mắt Thiên Lăng, hiển nhiên là sở quân đệ tứ 3 thế tiến công đánh hạ mục tiêu. Còn lại 4 tòa thành trì huyện lệnh, Vũ Úy môn đây. Triệu Hoàng nhuận quay đầu liếc mắt nhìn chư vị ngồi ở đây quan văn võ tướng, đặc biệt là Lâm Thánh, Tây Hoa hai huyện lệnh cùng Vũ Úy môn. Chỉ thấy những này vị các quan lại liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi dưới đất thấp rơi xuống túi đầu. Có thể thấy, bọn họ có chút bi phẫn, cũng có chút xấu hổ. Một lúc lâu, Yên Lăng huyện lệnh Bùi Chiêm thấp giọng nói rằng, hồi bẩm Túc Vương điện hạ, Trường Bình, Thần Lăng, Hứa Huyền, Thương Thủy bốn huyền quân dân, không thể tránh được sở quân ngăn chặn. Những kia vị đại nhân chỉ kịp đem sở quân xâm chiếm tin tức chuyển cho phía sau. Thế à? Triệu Hoàng nhuận sắc mặt nặng nề gật gật đầu, quay đầu hướng tông vệ Lữ Mục nói rằng, Lữ Mục, nhớ tới đem Trường Bình, Thần Lăng, Hứa Huyền, Thương Thủy bốn huyền sáu huyền ghi nhớ, phàm là anh dũng chống cự sở quân mà hy sinh dũng sĩ, sau đó đều muốn lên báo đại lương, do triều đình dành cho ngợi khen, trợ cấp. Cẩn thận một chút cha, tận lực không cho để lại, cái kia đều là ta Đại Ngụy dũng sĩ. Vâng. Tông vệ Lữ Mục ôm quyền lĩnh mệnh. Vị này Túc Vương điện hạ. Yên Lăng Vũ Úy Trần Thích có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Hoàng nhuận, hắn không nghĩ tới vị này Túc Vương điện hạ tuy rằng tuổi nhỏ, thế nhưng cũng hiểu được thu mua lòng người. Mà lúc này, Triệu Hoàng nhuận quay đầu nhìn về trong phòng chúng quan văn võ tướng, trầm giọng nói rằng, chư vị, tạm thời đem bi thống giấu ở đáy lòng đi, bây giờ việc cấp bách là làm sao đẩy lùi sở quân, khiến cho ta Yên Lăng không đến nỗi luân hãm. Không biết Yên Lăng phòng thủ do vị nào phụ trách. Nghe nói lời ấy, trong phòng mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía Yên Lăng Vũ Úy Trần Thích. Thế này, Trần Thích đứng ra ôm quyền trả lời, hồi bẩm Túc Vương điện hạ, hiện nay Yên Lăng phòng tuyến công việc, tạm do mạt tướng phụ trách. Hiện nay đại thể tình huống làm sao, nói nghe một chút. Vâng. Trần Thích ôm quyền, trầm giọng nói rằng, hiện nay ta Yên Lăng hợp nhất Lâm Thánh, Tây Hoa hai quân coi giữ, cũng chiêu thu không ít từ tiền tuyến tan tác trốn về bại quân, tổng cộng có binh sĩ hơn 11.000 người, còn trong thành bách tính. Hắn quay đầu nhìn về Yên Lăng huyện lệnh Bùi Chiêm. Thấy này, Bùi Chiêm liền vội vàng nói, Túc Vương điện hạ, hiện nay ta Yên Lăng có bách tính hơn 100.000, trong đó có 7/10 là đến từ chính còn lại 6 huyền dân chạy nạn. Có thể thu xếp thỏa đáng. Bùi Chiêm cười khổ hai tiếng, túi đầu nói rằng, dân chạy nạn nhân số đông đảo, còn đang thu xếp ở trong. Tăng nhanh tốc độ. Khí trời từ từ chuyển lạnh lẽo, những này ta Đại Ngụy con dân thật vất vả mới từ sở quân trong tay trốn ra được. Nhưng chớ có khiến cho bọn họ đông chết ở Yên Lăng, còn có, lương thực cung cấp, bản vương từ Đại Lương khi xuất phát, hộ bộ đã đang chuẩn bị lương thảo công việc, bản vương xin bọn họ đi Thái Hà, trên đường chuyển lục vận đến Yên Lăng, đại khái 20 mấy ngày liền có thể đến Yên Lăng, ngươi yên tâm phân phát lương thực đi. Tuân mệnh. Vừa nghe nói đến tiếp sau lương thảo từ lâu ở trên đường, Bùi Chiêm hoàn toàn yên tâm. Sở quân tình huống đây. Triệu Hoàng nhuận kế tục hỏi dò Trần Thích các loại vũ bí. Trần Thích ôm quyền, nghiêm nghị nói rằng, Tiên Thủy bờ phía Nam sở quân, nhìn ra đại khái khoảng 6 vạn người, là do Sở Bình Dư quận Hùng Hổ xuất lĩnh tiên phong.
Sở Dương Thành quân Hùng Thác đây?
Triệu Hoàng Nhuận hỏi.
Trần Thích ôm quyền trả lời, Hùng Thác lĩnh 10 vạn đại quân xa xa ở phía sau, hẳn là ở
Trấn Áp Trường Bình, Thần Lăng, Hứa Huyền, Thương Thủy 4 huyền.
Trấn Áp?
Chính là nói ở vơ vét 4 huyền của cái chứ.
Triệu Hoàng Nhuận giơ tay gõ gõ trán, giả vờ trầm tư trường thở ra một hơi.
Khả năng Trần Thích thấy hắn tuổi nhỏ, bởi vậy nói tới rất mịt mờ, nhưng Triệu Hoàng Nhuận trong lòng kỳ thực nhưng rất rõ ràng, như Sở quốc loại này hùng thị chư hầu nắm quyền phân phong chế quốc gia, muốn cho như Sở Dương Thành quân Hùng Thác nơi như thế này chư hầu xuất binh, như vậy Sở Vương thế tất đến dành cho bọn họ chỗ tốt, tỉ như đánh hạ thành trì sau vơ vét trong thành của cải quyền lợi.
Không thể nghi ngờ, Sở Dương Thành quân Hùng Thác giờ khắc này quá nửa là ở vơ vét đã công hãm đại ngụy thành trì của cải, thậm chí vì thế tùy ý tàn sát địa phương ngụy quốc bách tính. Dù sao ở chú trọng huyết thống sở quốc bình dân, địa vị đều là khá thấp tiện, huống chi là ngụy quốc bách tính.
Sở Dương Thành quân Hùng Thác.
Món nợ này trước tiên nhớ kỹ, bản vương sớm muộn đánh tới ngươi Dương Thành đi.
Triệu Hoàng Nhuận trong mắt trong nháy mắt đó lóe qua sắc cơ, để thỉnh thoảng chính theo dõi hắn nhìn Yên Lăng Vũ Úy Trần Thích một trận hoảng sợ.
Lúc này, Lâm Thoánh Huyền Vũ Úy Vương Thuật không nhịn được mở miệng hỏi, Túc Vương Điện Hạ, xin hỏi Tuấn Thủy Doanh Viện Quân, cùng với Bách Lý Bạt Tướng Quân, khi nào đến Yên Lăng?
Cái này a.
Triệu Hoàng Nhuận thu lại trên mặt trầm trọng, mỉm cười nói, Bách Lý Bạt Tướng Quân cùng Tuấn Thủy Doanh đã từ Đại Lương khởi hành, toán toán nhật trình, hẳn là ở cuối tháng 10 khoảng chừng, trái phải có thể đến Yên Lăng đi.
Cuối tháng 10.
Bao quát Trần Thích ở bên trong, mọi người đang ngồi huyện lệnh, vũ úy môn đều có chút biến sắc.
Từ Đại Lương đến Yên Lăng, không cần muốn lâu như vậy.
Này, này có 40 ngày chứ?
Trần Thích không nhịn được hỏi.
Đúng, từ Đại Lương đến Yên Lăng, căn bản không cần lâu như vậy. Tỷ như Triệu Hoàng Nhuận, hắn từ Đại Lương chạy tới Yên Lăng, đi cả ngày lẫn đêm cũng bất quá chính là 7-8 ngày công phu.
Dù cho Tuấn Thủy Doanh có 25,000 danh sĩ tốt, nhưng nếu là hành quân gấp, gần như 15 ngày trong vòng liền có thể chạy tới Yên Lăng, cũng chính là đầu tháng 10. Nhưng mà Triệu Hoàng Nhuận lại nói, Tuấn Thủy Doanh nhưng muốn ở cuối tháng 10 mới có thể đến, giữa hai người này nhưng là cách biệt dòng dã hơn 20 ngày.
Mắt thấy bây giờ Sở quân vượt qua Yên Thủy thế càng ngày càng mãnh. Ai có thể bảo đảm này hơn 20 ngày Yên Lăng sẽ không xảy ra sự cố.
Đối với này, Triệu Hoàng Nhuận không có nói tỉ mỉ, chỉ làm bộ không nghe thấy Trần Thích câu hỏi.
Trên thực tế trong lòng hắn là rõ ràng, bởi vì chính là hắn yêu cầu Bách Lý Bạt mang theo Tuấn Thủy Doanh đi tới Thái Hà cùng vị thủy tụ hợp, ở nơi đó chúc một cái đập nước xúc thủy, xong việc sau lại tới rồi Yên Lăng.
Toán toán thời gian, gần như đến cuối tháng 10 mới có thể đến Yên Lăng.
Mà những câu nói này, Triệu Hoàng Nhuận đương nhiên sẽ không cùng Yên Lăng quan chức nói tỉ mỉ, bằng không đám người này e sợ muốn giơ chân lên.
Chuyện này, Tuấn Thủy Doanh Viện Quân không đến, này Yên Lăng huyền làm sao thủ được.
Trong phòng quan văn võ tướng môn không khỏi có chút hoảng hốt.
Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy cảm giác thấy hơi buồn cười nói rằng, lúc trước không có Tuấn Thủy Doanh Viện Quân, chư vị không phải như thường giữ Yên Lăng hơn nửa tháng sao.
Nghe nói lời ấy, Trần Thích lắc đầu nói rằng, Túc Vương Điện Hạ hiểu lầm, lúc trước chúng ta có thể bảo vệ Yên Lăng. Chỉ vì Sở quân đối với Yên Lăng thế tiến công cũng không mãnh liệt, không quá gần mấy ngày, Sở quân bắt đầu vượt qua Yên Thủy.
Mặt tướng sợ phiền phức có vạn nhất, có thể không điện hạ phái người đi thúc thúc Bách Lý Bạt tướng quân.
Nói đến, Trần Thích chỉ sợ là giờ khắc này trong phòng hy vọng nhất tướng quân Bách Lý Bạt cùng Tuấn Thủy Doanh sớm ngày đến Yên Lăng người, dù sao bây giờ hắn lấy Yên Lăng vũ úy thân phận thống suất vượt quá vạn người quân đội, này ở dĩ vãng là làm trái quy chế.
Bởi vậy, hy vọng triều đình phái một vị đầy đủ phân lượng đại nhân vật dễ sử dụng hắn đem vượt quá hắn chức quyền bình quyền giao hàng.
Mặc dù nói lấy Triệu Hoàng Nhuận đường đường thân phận của Túc Vương là đầy đủ tiếp trưởng Yên Lăng trong thành hơn vạn binh đem, có thể vấn đề ở chỗ vị này Túc Vương điện hạ số tuổi thực sự là quá tuổi trẻ, Trần Thích cũng không cho là Triệu Hoàng Nhuận có thể gánh vác lên Yên Lăng hơn 100,000 quân dân trọng trách.
Bởi vậy, Trần Thích nghĩ đi nghĩ lại, chung quy vẫn không có đưa ra giao hàng bình quyền.
Dù sao đem so sánh vị này vẫn chưa tới 15 tuổi Túc Vương, hắn càng thêm nghiêng về tín nhiệm Tuấn Thủy Doanh năm doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt, chí ít đó là một vị nhiều lần đã tham gia chinh chiến tướng quân, danh xứng với thực tướng quân.
Trần Vũ Úy tựa hồ không tin được bản vương.
Phảng phất là nhìn thấu Trần Thích tâm tư, Triệu Hoàng Nhuận không ngờ mở miệng hỏi.
Trong phòng mọi người nghe vậy bất giác yên tĩnh lại, dồn dập quay đầu nhìn về Trần Thích, đã thấy Trần Thích vẻ mặt tự nhiên trả lời, Túc Vương điện hạ nói quá lời, mặt tướng sao lại không tin được Túc Vương điện hạ.
Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy cười cợt, thật chứ?
Nhưng là bản vương đợi được hiện tại, cũng không gặp Trần Vũ Úy đưa ra binh tướng quyền giao lại cho bản vương a.
Trần Thích nghe vậy túi đầu không nói, mà trong phòng mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì.
Trên thực tế, bọn họ đều hiểu, lúc này phải làm chuyện thứ nhất, chính là binh tướng quyền giao lại cho vị này Túc Vương. Dù sao vị này Túc Vương là hiện nay Liên Lăng thân phận cao nhất một vị, thế nhưng, không chỉ là Trần Thích, những người còn lại ai cũng không có nói ra. Chỉ vì vị này Túc Vương điện hạ, đọc sách, vê đút hổ cản su con, thực sự là quá tuổi trẻ đến bọn họ rất khó đối với hắn ôm chặt tín nhiệm. Liên ở bên trong phòng bầu không khí từ từ biến cương thời gian, đồng nhiên Triệu Hoàng Nhuận ha ha cười cận, phất tay một cái nói rằng, thôi thôi, bản vương chỉ là cùng Trần Vũ Úy chỉ đùa một chút thôi. Trên thực tế Trần Vũ Úy mấy ngày nay làm rất tốt. Đã như vậy, bản vương đơn giản cho phép mệnh Trần Vũ Úy phụ trách đối với sở chiến sự đi. Trong phòng mọi người kinh ngạc liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận. Tuy nói bọn họ cũng hiểu được vị này Túc Vương Điện Hạ kỳ thực cũng không có đề bạt nhận lệnh quyền lợi, nhưng đối với Phương Trung Quy là hoàng tử thân phận, hán, dù sao cũng hơi phân lượng. Bây giờ Triệu Hoàng Nhuận chính mồm thừa nhận Trần Thích cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Sau khi, làm trong phòng mọi người dồn dập cáo từ rời đi, Tông vệ Trầm Úc không nhịn được hỏi, Điện Hạ vì sao không cầm lại binh quyền? Chỉ cần Điện Hạ cố ý yêu cầu, tin tưởng những người này cũng không dám vi phạm. Không cần thiết. Triệu Hoàng Nhuận lắc lắc đầu, từ tốn nói, cái kia Trần Thích làm được thật không tệ, do hắn phụ trách Yên Lăng phòng tuyến, hẳn là không đến nỗi sẽ cho sở quân có thể sấn cơ hội. Có thể Yên Lăng nếu là không phối hợp, Điện Hạ kế hoạch không phải khó có thể thực thi sao? Tông vệ vệ Kiêu cao mày hỏi, gấp cái gì? Tuấn Thủy Doanh đến cuối tháng 10 mới đến Yên Lăng, bản vương kế hoạch, gần như ở 10 tháng hạ tuần mới có thể bắt đầu thực thi. Trước đó, liền để cái này Trần Thích tốn nhiều tâm đi. Chỉ sợ cái kia Trần Thích đến thời điểm không nghe lời. Không nghe lời. Triệu Hoàng Nhuận từ trong lồng ngực lấy ra một viên kim lệnh, ở trên tay một thoáng quăng. Vậy thì đưa hắn một viên kim lệnh. Chương 90, tiếp quản. Chương 90. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt liền đến 10 tháng hạ tuần. Ở mười mấy ngày nay thời gian trong, kỳ thực Triệu Hoàng Nhuận cũng không có nhàn rỗi, tuy rằng nhìn như thật giống mỗi ngày chuyện gì cũng không có làm, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là mật thiết quan tâm Yên Lăng thành tình huống cùng Yên Thủy bờ bên kia sở quân động tĩnh. Đồng thời, hắn cũng ở suy tính cái kia 6 tên hiện nay quyết định Yên Lăng sự vụ lớn nhỏ văn võ quan chức. Bây giờ Yên Lăng, trong thành sự vụ do huyện lệnh Bùi Chiêm, Nguyên Lâm Toánh huyện lệnh Triệu Chuẩn cùng với Nguyên Tây Hoa huyện lệnh Từ Hữu Chi ba người chủ trì, mà ở về mặt quân sự thì lại do Yên Lăng Vũ Úy Trần Thích đảm nhiệm đại tướng, Nguyên Lâm Toánh Vũ Úy Vương Thuật cùng Nguyên Tây Hoa Vũ Úy Mã Trương đảm nhiệm cấp phó. Không khuyết đại nói, trước mắt Yên Lăng nghiễm nhiên tựa như là hấp thu Lâm Toánh, Tây Hoa hai địa phương văn võ quan chức, bởi vậy dù cho Yên Lăng tràn vào mấy vạn khó tránh khỏi, này tập ba huyền nơi các quan lại cũng có thể rảnh tay xử lý các hạng sự vụ. Cũng chính là bởi vì như vậy, mười mấy ngày quan sát kết quả để Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà hơi xúc động, đại ngụy đối với địa phương văn võ quan chức nhận lệnh, quả nhiên là có chỗ độc đáo riêng, phàm là có thể ngồi trên địa phương huyền văn võ người đứng đầu vị trí quan chức, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Tỷ như Yên Lăng huyện lệnh Bùi Chiêm, liền đem bây giờ Yên Lăng thành sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, động viên dân chạy nạn công tác cũng làm được rất đúng lúc, cũng không có gây nên dân chạy nạn cùng Yên Lăng bản địa dân hộ mâu thuẫn. Mà so sánh với đó, càng đặc sắc e sợ còn phải mấy Yên Lăng Vũ Úy Trần Thích. Trải qua Triệu Hoàng Nhuận cẩn thận quan sát, hắn phát hiện này Trần Thích hay là cũng không phải một vị am hiểu tướng đánh giặc lĩnh, tuy rằng có người nói cá nhân võ nghệ không tệ. Thế nhưng, này Trần Thích thắng ở làm việc phi thường cẩn thận, hắn ở Yên Thủy bờ phía nam sắp xếp tường mật theo dõi nhân mã, đặc biệt là buổi tối, nghiêm đề phòng bờ phía nam sở quân thừa dịp trời tối vượt qua Yên Thủy. Càng đáng ra tôn sùng chính là, bây giờ Yên Lăng trong thành quân đội, thi hành binh không tá giáp sách lược, thời khắc chuẩn bị ra khỏi thành gấp rút tiếp viện Yên Thủy phòng tuyến. Như vậy cũng khó trách sở quân rõ ràng binh lực vượt xa Yên Lăng, thế nhưng đến nay nhưng vẫn không chiếm được tiện nghi gì. Nói đến, này 10 ngày bên trong sở quân cũng từng đối với Yên Thủy phát động quá một lần tạo kiểu vượt qua Yên Thủy chiến sự, thế nhưng ở Trần Thích, Vương Thuật, Mã Trương ba viên vũ úy mang binh ngăn chặn hạ, sở quân cuối cùng càng không có thể thuận lợi chế tạo cầu nối, trái lại tổn hại không ít binh lực. Đương nhiên, đang quan sát bên trong Triệu Hoàng Nhuận cũng chú ý tới Trần Thích bạo lộ ra nhược điểm, hoặc là nói chỗ không đủ. Nhân vì người nọ căn bản chưa hề nghĩ tới phản công, chỉ là bị động phòng thủ, này theo Triệu Hoàng Nhuận cũng không thể làm. Có câu nói đến được, sắp thua, cũng chỉ có hơn vạn tên lính Yên Lăng, có thể ở Yên Thủy bờ bên kia 60.000 sở quân tiên phong trước mặt thủ bao lâu. Một khi sở quân kết thúc vơ vét Yên Thủy lấy Nam Ngụy quốc thị trấn, thôn trang của cải, chính thức đối với Yên Lăng phát động công kích, chỉ sợ cũng không phải bây giờ này tấm hài hòa cục diện. Dù cho là phòng thủ, cũng trước sau muốn thủ vững một viên tùy thời chủ động xuất kích tâm. Đây mới là Triệu Hoàng Nhuận nhất quán thừa hành phòng thủ chi đạo. Bất quá nói đi nói lại, mặc dù cái kia Trần Thích cũng không thể khiến Triệu Hoàng Nhuận hoàn toàn thỏa mãn, nhưng Triệu Hoàng Nhuận cũng không hề từ bỏ mời chào người này, hoặc là nói, thuyết phục này người tín nhiệm tâm tư của hắn. Tiếc nuối chính là, bởi tuổi tác hắn hạn chế, cái kia Trần Thích trước sau ôm chặt không thế nào tín nhiệm hắn thái độ, dù cho Triệu Hoàng Nhuận có mấy lần mịt mở nhắc lên binh quyền giao hàng công việc, cái kia Trần Thích cũng liên tiếp làm bộ không nghe thấy. Hai ba lần sau khi, Triệu Hoàng Nhuận đơn giản cũng sẽ không lại nhọc lòng, ngược lại hắn có Ngụy Thiên Tử hứa hẹn, có thể có ba lần cơ hội vô điều kiện mệnh lệnh quan viên địa phương dựa theo chỉ thị của hắn làm việc, hiện nay còn có hai lần. Ở Hồng Đức 16 năm ngày 20 tháng 10 ngày hôm đó, Triệu Hoàng Nhuận đem Bùi Chiêm, Triệu Chuẩn, Từ Hữu Chi, Trần Thích, Vương Thuật, Mã Trương này sáu tên bây giờ thương nghị quyết định yên lăng trong ngoài sự vụ lớn nhỏ quan văn cùng võ tướng môn gọi vào hắn ở tạm gian nhà. Vừa đến là Triệu Hoàng Nhuận tính toán thời gian, Nam Doanh đại tướng quân Bách Lý Bạt cùng hắn Tuấn Thủy Doanh hẳn là đã kết thúc ở Thái Hà Trúc tạo đập nước việc, chính đang tới rồi yên lăng trên đường. Thứ hai, bờ bên kia sở quân bởi tạm thời bị nghẹt với Yên Thủy quan hệ. Toại bắt đầu xâm phạm Yên Thủy bờ phía nam trên dưới du. Thượng du là Lâm Thánh, hạ du là Tây Hoa, tuy nói hai huyện lệnh cùng Vũ Úy Môn đã sớm đem bên trong huyện thành Bách Tính chuyển đến Yên Lăng, nhưng vấn đề là, hai cũng không phải là hết thảy Bách Tính đều ở thị trấn, vẫn cứ có không ít thôn xóm bởi các loại nguyên nhân, còn trụ ở thôn của bọn họ bên trong, mà bây giờ, những người này chính gặp sở quân tàn hại. Bởi vậy, Triệu Hoàng Nhuận cần nghĩ cách để Yên Thủy bờ bên kia sở quân, lại một lần nữa đem sự chú ý đầu đến Yên Lăng bên này. Điện hạ, sáu vị đại nhân đến rồi. Tông vệ Trầm Úc thấp giọng ở Triệu Hoàng Nhuận bên tai nhắc nhở một câu. Triệu Hoàng Nhuận ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Bùi Chiêm, Triệu Chuẩn, Từ Hữu Chi, Trần Thích, Vương Thuận, Mã Trương sáu người từ ngoài phòng đi tới. Chư vị, mời ngồi. Triệu Hoàng Nhuận bắt chuyện bọn họ sáu người liền tòa. Bùi Chiêm, Triệu Chuẩn, Từ Hữu Chi, Trần Thích, Vương Thuận, Mã Trương sáu người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng mà ở bên trong phòng trên ghế ngồi xuống, thế nhưng, bọn họ ai cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng Triệu Hoàng Nhuận lần này Triệu thấy bọn họ đến tột cùng xuất phát từ cái gì dụ ý, còn nữa, bọn họ cũng rõ ràng Triệu Hoàng Nhuận từng mấy lần ám chỉ Trần Thích giao ra binh quyền, chỉ là người sau không để ý đến mà thôi. Tựa hồ là nhìn thấy sáu người này trên mặt vẻ nghiêm túc, Triệu Hoàng Nhuận cười nói, chư vị đại nhân không cần như vậy gò bó, trên thực tế mấy ngày nay mấy vị đại nhân làm được tương đương xuất sắc, bản vương sẽ như thực chất đăng báo triều đình, ngày sau triều đình tất có trọng thưởng. Bùi Chiêm trung quy là Yên Lăng huyền phủ, Yên Lăng trong khu vực danh xứng với thực người đứng đầu, thấy còn lại đồng liêu im miệng không nói, hắn không thể làm gì khác hơn là chủ động nối liền Triệu Hoàng Nhuận. Dù sao, cũng không thể để vị này Túc Vương Điện Hạ kẻ ngắt không phải. Túc Vương Điện Hạ nói quá lời, chúng ta thân là đại ngụy quan chức, nên vì nước phân ưu, vì là bệ hạ phân ưu. Không biết, Túc Vương Điện Hạ hôm nay triệu kiến chúng ta vì chuyện gì? Chỉ vì một chuyện. Triệu Hoàng Nhuận nhìn chung quanh một chút mọi người, sắc mặt tự nhiên nói rằng, từ ngay hôm đó lên, bản vương đem tiếp quản Yên Lăng. Một câu nói của hắn, để đang ngồi sáu tên văn võ quan chức sắc mặt đại biến. Vị này Túc Vương, rốt cục muốn đoạt quyền. Trong lòng bọn họ âm thầm khiếp sợ. Không giống nhau, không chờ nhíu chặt lông mày Trần Thích mở miệng, Yên Lăng huyện lệnh Bùi Chiêm thủ mở miệng trước một cách uyển chuyển mà nói rằng, Túc Vương Điện Hạ, theo triều đình ban phát cái kia phân công văn. Túc Vương Điện Hạ tựa hồ cũng không thể làm như vậy. Triều đình. Triệu Hoàng Nhuận khẽ cười cười. Từ trong lồng ngực lấy ra Ngụy Thiên Tử ngự bút viết thánh dụ, từ tốn nói, bản vương có phụ hoàng nhận lời. Bùi Chiêm nghe vậy sắc mặt căng thẳng, liền vội vàng đứng lên tiến lên, cung kính tiếp nhận Triệu Hoàng Nhuận trong tay thánh dụ, mở ra cẩn thận quan sát. Quả nhiên, thánh dụ thượng thanh sở viết rõ Túc Vương Triệu Hoàng Nhuận có 3 lần cơ hội có thể vô điều kiện sai khiến quan địa phương phủ cùng Ngụy quốc quân đội, ký tên vẫn rõ ràng che kín Thiên Tử tư ấn cùng quốc tỷ đại ấn. Sáu người vi cùng nhau, chừng hai mắt nhìn nửa ngày, vẻ mặt đều có chút nhục trí, đặc biệt là Yên Lăng Vũ Úy Trần Thích. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần hắn không chủ động giao ra binh quyền, Triệu Hoàng Nhuận cũng không thể thế nào, nhưng hôm nay sự thực chứng minh, Triệu Hoàng Nhuận như muốn đoạt Yên Lăng quyền, bất cứ lúc nào cũng có thể. Thúc Vương Điện Hạ, muốn ta các loại làm cái gì? Cung kính mà đem thánh dụ trả Triệu Hoàng Nhuận, Bùi Chiêm có chút cay đắng hỏi. Kỳ thực cũng không chỉ Trần Thích, đang ngồi mấy người còn lại trên thực tế đều sợ trước mắt vị này mới có 14 tuổi Triệu Hoàng Nhuận làm ra cái gì không khôn ngoan sự đến, đem Yên Lăng đẩy vào hố lửa, bởi vậy, bọn họ lén lút là chống đỡ Trần Thích cự giao binh quyền. Thế nhưng bây giờ không thể, có Ngụy Thiên Tử tự tay viết nhận lời thánh dụ ở, nếu là bọn họ lại không nhìn Triệu Hoàng Nhuận yêu cầu, cái kia chính là kháng chỉ không tuân, Triệu Hoàng Nhuận có quyền có thể bắt được bắt giam, thậm chí là tại chỗ đánh chết. Nghe được Bùi Chiêm, Triệu Hoàng Nhuận đáy lòng âm thầm có chút buồn cười. Bởi vì Ngụy Thiên Tử cũng không có ở thánh dụ trên ghi chú rõ là ba cái ra sao sự, bởi vậy, Triệu Hoàng Nhuận chui thánh dụ chỗ trống, đưa ra tiếp quản Yên Lăng yêu cầu, nghiêm chỉnh mà nói, vậy cũng là một chuyện, có thể như vậy rõ ràng cùng Ngụy Thiên Tử ý nghĩ ban đầu cũng không phù hợp. Thế nhưng, ở đây những người này lại có ai sẽ hiểu được. Từ trong lồng ngực lấy ra một viên kim lệnh ném về phía Bùi Chiêm trong lòng, Triệu Hoàng Nhuận nhẫn nhịn trong lòng buồn cười, nghiêm túc nói rằng, trước tiên ở Yên Thủy Thượng du trúc cái đập nước đi. Yên Lăng huyện lệnh Bùi Chiêm vừa nghe không hiểu ra sao, kinh ngạc hỏi, Túc Vương Điện Hạ, ngài hẳn là muốn dùng thủy công đối phó sở quân. E sợ việc này không thể thực hiện được. Vì sao? Bùi Chiêm chắp tay, nghiêm nghị nói rằng, trước mắt đã là bắt đầu mùa đông, Yên Thủy thủy số lượng lớn bức giảm thiểu, xúc thủy mấy ngày, căn bản không đủ để có ảnh hưởng. Còn nữa, sở quân lại sao lại khoanh tay đứng nhìn? Bọn họ tự nhiên sẽ phái binh đi tới Thượng Du, trở ngại ta phương đập. Vậy thì phái trọng binh đi Thượng Du bảo vệ. Triệu Hoàng Nhuận cười nói. Yên Lăng Vũ Úy Trần Thích nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vã đứng lên nói rằng, Túc Vương Điện Hạ, việc này tuyệt đối không thể. Trước mắt ta Yên Lăng quân đội liền không đủ để chống cự bờ bên kia sở quân, Điện Hạ lại muốn phân ra một ít binh lực đi tới Thượng Du, như việc này bị sở quân biết được, sợ là sở quân lập tức mạnh hơn độ Yên Thủy tấn công ta Yên Lăng. Vừa dứt lời, đọc sách, vê đút ổ cạn xù con, Vương Thuật cùng Mã Trương hai tên Vũ Úy cũng đứng lên thân, liên thanh khuyên bảo. Đúng đấy, Điện Hạ, lúc này vạn vạn không nữa có thể chia a. Điện Hạ, lúc này chia, Yên Lăng thế tất khó bảo toàn. Đối mặt mọi người khuyên bảo, Triệu Hoàng Nhuận sắc lập tức chìm xuống, phảng phất sai tính trẻ con giống như, hừ lạnh nói rằng, ta ý đã quyết, ngươi các loại không cần nói nữa. Trần Thích, chuyện này liền giao cho đi làm. Trần Thích há miệng, quả thực có chút khó có thể tin. Thế này, Vũ Úy Vương Thuật liền vội vàng nói, Túc Vương Điện Hạ, ta Yên Lăng đến nay có thể may mắn thoát khỏi, đều dựa vào Trần Vũ Úy cùng sở quân đọ sức, hắn không thể khinh cách Yên Lăng a. Mặt tướng nguyện hướng về Thượng Du đập. Nhưng mà, Vũ Úy Vương Thuật cầu xin cũng không thể khiến Triệu Hoàng Nhuận thay đổi chủ ý, không, chuyện này, nhất định phải giao cho Trần Thích. Thúc Vương, là đang trách ta lúc trước không thức thời, không chịu giao ra binh quyền chứ. Vũ Úy Trần Thích lặng lẽ liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, chợt thở dài một hơi, đỡ lấy việc này. Mặt tướng, tuân mệnh. Sáu người này, nản lòng thoái chí rời đi. Lúc rời đi, trên mặt bọn họ hoặc có đoán giận giả, có hay không lại giả, cũng có nản lòng thoái chí giả. Triệu Hoàng Nhuận cũng không có tâm sự đi quan tâm bọn họ, hắn đứng dậy, đi tới cửa sổ khẩu, đẩy mở cửa sổ yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ vườn. Sở Bình Dư quân hùng hổ. Thân là sở quân toánh thủy chiến tràng tiên phong, bị sở Dương Thành quân hùng thác đặt vào kỳ vọng cao ngươi, hy vọng ngươi đầy đủ cơ trí, bằng không, phía ta bên này mưu tính liền khá là phiền toái. Triệu Hoàng Nhuận yên lặng mà suy nghĩ nói. Chương 91, an bài. Chương 91. Cái gì Túc Vương, quả thực là không thể nói lý. Một cái 14 tuổi đứa bé, hắn hiểu được cái gì? Đối đầu kẻ địch mạnh, hắn còn muốn đoạt quyền, thực sự là đồ ngu. Ở từ Triệu Hoàng Nhuận gian nhà sau khi rời đi, Bùi Chiêm, Triệu Chuẩn, Từ Hữu Chi, Trần Thích, Vương Thuật, Mã Trương sáu người đi tới đến Dĩ Vãng Thương Nghị đại sự trong phòng. Vừa tới nơi này, Vương Thuật cùng Mã Trương này hai tên vũ úy liền không nhịn được bắt đầu chửi ầm lên, mà Trần Thích ở bên im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu, Triệu Chuẩn thở dài nói, Vương Vũ Úy, Mã Vũ Úy, hai người ngươi coi như lại mắng, thì có ích lợi gì? Cái kia Túc Vương có bệ hạ tự tay viết thư thánh dụ, chúng ta không thể không từ a. Sớm biết như vậy, còn không bằng đơn giản bình tướng quyền giao hàng, cũng tốt hơn Trần Vũ Úy bị cái kia Túc Vương ghi hận. Từ Hữu Chi cũng thở dài nói. Còn lại năm người nghe vậy lặng lẽ không nói. Đúng, bởi vì vị kia Túc Vương mới có 14 tuổi quan hệ, bởi vậy không những Trần Thích không tín nhiệm hắn, chậm chạp không chịu cầm trong tay binh quyền giao hàng, liền ngay cả còn lại năm người cũng trong bóng tối chống đỡ hắn làm như thế. Có thể ai có thể nghĩ tới, vị kia Túc Vương dĩ nhiên có Ngụy Thiên Tử nhận lời, vậy cũng so với triều đình công văn càng hữu hiệu. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đã chậm. Vũ Úy Trần Thích thở dài, quay đầu đối với Vương Thuật, Mã Trương hai người nói rằng, hai vị, nào đó không ở Yên Lăng thời điểm, hy vọng hai vị có thể nhiều cho vị kia Túc Vương Điện Hạ ra nghị kế, trước mắt hắn một niệm. Quyết định ta Yên Lăng sống còn. Vương Thuật, Mã Trương hai người liếc mắt nhìn nhau, trịnh trọng gật gật đầu, Trần huynh yên tâm, ta hai người sẽ nhìn hắn. Chỉ sợ hắn không nghe. Không nghe cũng phải nói, kế trước mắt, chỉ có như vậy. Trần Thích nghiêm túc nói rằng, đơn giản thương lượng vài câu sau, Trần Thích liền cùng bọn họ cáo từ, ở trong thành điểm 5.000 binh. Đi tới Yên Thủy Thượng Du bờ phía nam, chuẩn bị ở Thượng Du trúc tạo đập nước. Này 5.000 binh, là Triệu Hoàng Nhuận chính mồm nói ra con số, này theo Trần Thích là cực kỳ không khôn ngoan. Phải biết trước mắt Yên Lăng cũng chỉ có 11.000 dư binh lực, nhưng mà,
vị kia Túc Vương điện hạ nhưng bởi vì muốn ở Yên Thủy thượng du tạo một cái căn bản là vô dụng đồ có thể nói đập nước, lại đem điều đi rồi gần như một nửa binh lực, này không phải tự tìm đường chết sao? Thế nhưng chuyện đến nước này, Trần Thích cũng không có cách nào, chỉ có đàng hoàng khu vực cái kia 5000 binh đi tới thượng du trúc tạo đập nước. Hắn hướng đi, lập tức bị Yên Thủy bờ bên kia sở quân dò thăm, dù sao không đơn thuần Yên Lăng quan tâm bờ bên kia sở quân cũng quan tâm Yên Lăng hướng đi. Bây giờ Vũ Úy Trần Thích mang theo 5000 binh đi tới thượng du trúc tạo đập nước, sở quân lại sao lại không biết? Cái gì? Yên Lăng Vũ Úy Trần Thích ở thượng du tạo đập nước. Khi tin tức kia truyền tới sở quân tiên phong, sở Bình Dư quân hùng hổ trong thai thì, vị này đã 30 mấy tuổi Bình Dư quân thực tại sướng suốt nửa ngày. Phải biết, tuy rằng Trần Thích vẹn vẹn chỉ là Yên Lăng Huyền Vũ Úy, nhưng hắn từng cùng sở quân đánh qua vài lần liên hệ, sở quân hiện nay bị chặn ở Yên Thủy bờ phía nam, cũng là bởi vì người này. Bởi vậy, sở Bình Dư quân hùng hổ nào có không biết được Yên Lăng Vũ Úy Trần Thích đạo lý. Cái kia Trần Thích hẳn là muốn ở thượng du trúc đập nước, chờ ta quân vượt qua Yên Thủy thời điểm nhường yêm ta quân. Sở Bình Dư quân hùng hổ trong lều có tâm phúc của hắn tướng lĩnh, nghe nói tin tức này không cười to chào phúng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Thích động tác này là tương đương vô trí hành vi. Này Trần Thích, làm sao lại đột nhiên làm ra loại này không như cử động đây? Sở Bình Dư quân hùng hổ cũng có chút buồn bực, bởi vì đánh qua mấy lần liên hệ, hắn đối với Trần Thích cũng có chút hiểu rõ, biết đối phương là cẩn thận kín đáo người, tuy rằng không đến nỗi sẽ làm ra loại chuyện ngu này. Đồng nhiên, hắn trong lòng hơi động, suy tư hỏi, có người nói. Cơ Ti, Triệu Nguyên Ti, trước đó vài ngày có con trai đến Yên Lăng. Đúng, là Túc Vương Cơ Nhuận, Triệu Hoàng Nhuận. Một tên tướng lĩnh bĩu môi nói rằng, bất quá là cái 14 tuổi đứa bé mà thôi. Chưa dứt sữa đứa bé cũng nói sang vương, này Ngụy Quốc, sợ là cách vòng quốc không xa. Túc Vương Cơ Nhuận. Sở Bình Dư quân hùng hổ ở trong lều qua lại đạc vài bước. Một mặt suy tư nói rằng, cư nào đó biết, cái kia Trần Thích Di Vãng có thể nói là Yên Lăng xả, do hắn xuất lĩnh Ngụy quân cùng ta quân tác chiến. Bởi vậy, sẽ không vô duyên vô cớ liền rời đi Yên Lăng, ô làm, ngươi nói cái kia Trần Thích có phải là bị cái kia Túc Vương Cơ Nhuận cho xa lánh. Tướng lĩnh ô làm nghe vậy trầm tư chốc lát, gật gật đầu nói, quân thượng, việc này đúng là đại có thể. Cái kia Cơ Nhuận là Cơ Ti nhi tử. Tuổi còn trẻ chạy đến Yên Lăng này tiền tuyến đến, không thể nghi ngờ là đánh đẩy lùi ta quân tâm tư. Đã như vậy, hắn thế tất sẽ tiếp quản Yên Lăng binh quyền, có thể là cái kia Trần Thích không chịu giao ra binh quyền, bởi vậy Cơ Nhuận liền đơn giản đem hắn phái đi ra ngoài. Cái kia, thượng du đập là có ý gì? Tướng lĩnh ô làm cười nói, từ xưa chiến sự, đa dụng thủy công, hỏa công, hay là cái kia Túc Vương Cơ Nhuận cũng nghĩ đến như thế một tay đây.